Chương 813, truy kích 2, chương 813, truy kích 2, ha ha. Lão La hảo sảng cười một tiếng, vỗ vỗ Ninh Mộ Vân phía sau lưng. Tiểu cô nương, tiểu tử này vừa rồi nhưng lo lắng ngươi. Hắn vừa rồi nhìn thấy ngươi kém chút bị các nàng làm bị thương, đều nhanh nhảy ra ngoài. May mắn ta cảnh vệ viên lôi kéo mới không có để hắn hỏng chuyện của chúng ta a. Vân có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh Tu hỉ nhìn Ninh Mộ Vân một chút, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Ai? Lão La không đợi Ninh Mộ Vân trả lời liền nói, các ngươi vợ chồng trẻ muốn khách sáo a, sau này hãy nói. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là trước tiên đem đối diện những tên kia bắt. Đám gia hỏa kia, thật sự là quá làm càn. Cũng dám tại Ma Đô nổ súng. Thật sự là không có đem chúng ta để vào mắt. Tiểu Lý, tại đại hán và mỡ, chạy bộ đến giả La trước mặt, thủ trưởng, ngài có ra lệnh gì? Đi. Lão La chỉ hướng đối diện, ánh mắt bỗng nhiên ấm lãnh. Đem đối diện đám gia hỏa kia hết thảy bắt lại. Tinh tế thẩm vấn bọn hắn, những cái kia thương đến cùng là từ đâu tới? Là thủ trưởng. Tiểu Lý lên tiếng, liền bước nhanh về phía trước, chỉ huy vệ sĩ đem may mắn còn sống sót đám người cùng nhau trông giữ đứng lên. Mà Ninh Mộ Vân thì một mặt mỉm cười nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh. Thằng đem Hoàng phủ Vân Khanh thấy mặt đỏ tới mang hai. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thê lương tiếng cười đột nhiên tại đối diện vang lên. Đám người ánh mắt giật mình, theo tiếng nhìn một cái, chỉ gặp Hoàng phủ Vân Nghiêu ngay tại giữa đám người ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, lạnh giọng hỏi, "Hoàng phủ Vân Nghiêu, ngươi cười cái gì?" Ha ha ha. Hoàng phủ Vân Nghiêu cười to đằng sau, chậm rãi nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh. "Hoàng phủ Vân Khanh, ta Hoàng phủ Vân Nghiêu tính toán một thân, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thua ở trong tay của ngươi." Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Nghiêu, ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. "Hoàng phủ Vân Nghiêu, ngươi tử vừa mới bắt đầu không phải ta đối thủ. Hôm nay thua trong tay của ta bên dưới, bất quá là đương nhiên. Ngươi hay là không cần bùng đấy. Chờ ngươi hết hạn tù phóng thích đằng sau, ta sẽ đích thân đi tìm ngươi tính sổ." Ha ha ha. Hoàng phủ Vân Nghiêu một trận cười lạnh, trong ánh mắt điên cuồng để cho người ta sợ hãi. "Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi có tư cách thẩm phán ta Hoàng phủ Vân Nghiêu sao?" "Ân." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Hoàng phủ Vân Nghiêu ánh mắt nghiêm một chút, lệ thanh nộ hướng đạo. "Thiên hạ này trừ ta Hoàng phủ Vân Nghiêu bên ngoài, không có người có thể thẩm phán ta. Ta tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình thua ngươi." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt chấn động. "Hoàng phủ Vân Nghiêu, ngươi muốn làm thật?" Hoàng phủ Vân Nghiêu đột nhiên từ trong quần áo móc ra một bàn tay thương, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, bóp lấy quả súng. "Bành!" Đạn mặc sọ mà qua, mang theo trận trận huyết khí. "Hoàng phủ Vân Nghiêu!" "Ách!" Hoàng phủ Vân Nghiêu vô lực ngã xuống, cái tia điên cuồng trong ánh mắt đột nhiên khôi phục yên tĩnh, trong đó còn ẩn giấu từng tia thoải mái. "Nguyên lai ta cho tới nay đều là..." "Ách!" Hoàng phủ Vân Nghiêu ánh mắt tối sầm lại, quay đầu đi, vô lực nằm ở trên mặt đất. Hoàng phủ Vân Nghiêu từ đó qua đời. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xa xa Hoàng phủ Vân Nghiêu cái kia sủi lơ thân thể, ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. "Hoàng phủ Vân Nghiêu, ngươi lớn nhất sai chính là so sai người." Không khí hiện trường một trận ngưng trệ, Ninh Mộ Vân cũng là tâm tình nặng nề. Không chỉ chính mình, tiểu Bạch gia tộc cũng là nội đấu không ngừng a. Đầu tiên là dùng độc Hoàng phủ Vân Tuyển, bị thuốc bổ làm hại không thành hình người. Lại là dùng trí Hoàng phủ Vân Nghiêu, chính mình nổ súng tự sát. Còn có cái kia tiểu nhân hèn hạ, Hoàng phủ Vân Bình, hắn. "Chờ chút, Hoàng phủ Vân Bình đâu?" Ninh Mộ Vân ánh mắt chỉ trệ, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Theo tiếng xem xét, Hoàng phủ Vân Bình lái một chiếc xe thể thao, rời dây cung mà đi. "Hoàng bét, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy." Ninh Mộ Vân ánh mắt nghiêm một chút, không để ý tới cái khác, hướng phía bãi đỗ xe chạy như điên. "Mộ Vân, Mộ Vân." Ninh Mộ Vân vọt tới bãi đỗ xe, mở ra chiếc kia màu xám bạc lạm bùa gọi ỉ nhì liều lĩnh đuổi theo. Đây hết thể kẻ cầm đầu chính là Hoàng phủ Vân Bình, nhất định phải bắt hắn lại, nếu không hậu hoạn vô tận. Động cơ oanh minh, xe hóa thành một chi rời dây cung mũi tên chạy như điên, ẩn vào Ma Đô vô biên trong bóng đêm. Chương 814, muội muội, ca ca lập tức tới ngay cùng ngươi. Chương 814, muội muội, ca ca lập tức tới ngay cùng ngươi. Nửa đêm, Ma Đô đệ nhất y y viện bốn chỗ y mắng. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Mai Viện Viện ánh mắt ngây ngốc canh giữ ở trước giường. Trắng đoan trên giường bệnh, Mai Nguyệt Nguyệt sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, một chút bên trong chất lỏng không ngừng từ ống tiêm rót vào thân thể của nàng, đến vì nàng bổ sung dinh dưỡng. Mai y ngồi tại Mai Viện Viện đối diện, nhìn xem trên giường ngủ thật say Mai Nguyệt Nguyệt cùng ánh mắt đờ đẫn Mai Viện Viện, không khỏi thở dài một tiếng. Tại ban ngày Linh Mộ Vân rời đi về sau, các y tá đẩy giường bệnh đuổi tới, đem Mai Nguyệt Nguyệt đưa đi phòng cấp cứu. Một phen cứu giúp đằng sau, Mai Nguyệt Nguyệt thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng bác sĩ mang tới tin tức rất làm cho lòng người bên trong nặng nề. Mai Nguyệt Nguyệt tinh thần bị kích thích mạnh, được chứng mất trí nhớ. Tất cả nhận biết Tần Học Nông đằng sau ký ức toàn bộ bị mất. Bao quát Mai Nguyệt Nguyệt cùng Tần Học Nông kết hôn, cũng bao quát Mai Nguyệt Nguyệt nhi tử Tần Hoài Lễ. Trí nhớ của bọn hắn đều từ Mai Nguyệt Nguyệt trong đầu biến mất vô tung vô ảnh. Khi Mai Nguyệt Nguyệt hướng phía Mai Viện Viện cùng Mai Ý Ý thì hỏi ra câu kia: "Đại tỷ, tiểu muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này sao?" Mai Viện Viện cùng Mai Ý Ý thì liền hiểu hết thảy. Đối mặt được chứng mất trí nhớ Mai Nguyệt Nguyệt, hai người thậm chí cũng không dám cùng Mai Nguyệt Nguyệt nói rõ sự thật. Các nàng cũng không biết đối với Mai Nguyệt Nguyệt tới nói, được chứng mất trí nhớ đến cùng là tốt là xấu. Tối thiểu, Mai Nguyệt Nguyệt là sẽ không bởi vì mất đi cái gì mà thương tâm. Yên lặng thở dài, Mai Ý Ý ngẩng đầu nhìn về phía Mai Viện Viện, trong miệng thực sự khó mà lối ra. "Đại tỷ, người không sao chứ?" Mai Viện Viện giống như là làm như không nghe thấy, lăng ở nơi đó. Mai Y Y Y nhìn thấy Mai Viện Viện dáng vẻ đó, lần nữa trầm mặc. Nhị tỷ bởi vì Hoài Lễ được chứng mất trí nhớ, đại tỷ cũng không khá hơn chút nào. Ninh Mộ Vân rời đi về sau, chính mình cùng đại tỷ buổi tiếp nhị tỷ đi phòng cấp cứu. Tư Khiết một người đợi tại trong phòng bệnh, xử lý những chuyện kia. Mai Trường Tùng cũng bị đưa vào tay thuật thất. Tại giải phẫu đằng sau, Mai Trường Tùng con mắt triệt để đã mất đi có thể sửa chữa. Hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi mù lòa. Mà đại tỷ phu cũng bị đưa vào tay thuật thất. Tại đơn giản xử lý đằng sau, đại tỷ phu nửa người dưới như vậy tê liệt, tiếp sau chỉ có thể nằm tại trên xe lăn vượt qua. Đại tỷ gặp đả kích một chút không thể so với nhị tỷ nhỏ. Bất quá so với đại tỷ phu tới nói, đại tỷ hiện tại hẳn là càng thêm nhớ mong Mộ Vân đi. Đứa bé kia lẽ ra không nên gặp những cái kia gặp chắc trở. Là một đời trước ân ân oán oán hủy nửa đời trước của hắn. Nói như vậy mặc dù rất tàn nhẫn, bất quá cùng đại tỷ đoạn tuyệt quan hệ Mộ Vân đoán chừng mới có thể thật vui vẻ đi. Mai Y nhìn trước mắt thảm trạng khác nhau hai cái tỷ tỷ, con mắt từ từ đỏ lên. Mai Trường Tùng, đây chính là ngươi mong đợi đổ vào sao? Đại tỷ người ngươi dại, đại tỷ phu tê liệt, gia đình chia năm xẻ bảy. Nhị tỷ mất trí nhớ, nhị tỷ phu cũng tiến vào bệnh viện, Hoài Lễ cũng đã chết. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều bị ngươi Mai Trường Tùng làm hại cửa nát nhà tan. Thật tốt hai cái nhà, tại Mai Trường Tùng phá hư bên dưới hủy sạch. Đây chính là ngươi mong đợi sự tình sao? Mai Trường Tùng, nhìn xem hai cái tỷ tỷ thảm trạng, Mai Y đi trong mắt đột nhiên tuôn ra vô tận lửa giận. Tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Mai Y thì thật sâu nhìn hai cái tỷ tỷ một chút, lặng lẽ đứng dậy hướng phía Mai Trường Tùng phòng bệnh mà đi. Nàng muốn để Mai Trường Tùng bỏ ra cái giá thích đáng. Bành! Phòng bệnh đại môn bị một cước đá văng. Mai Y giận không kềm được xông vào gian phòng. Mai Trường Tùng, ngươi còn có mặt mũi ngủ ở đây cảm giác? Ngươi lên cho ta. Ân. Mai Y một mặt chấn kinh. Mai Trường Tùng, Mai Trường Tùng đâu? Người đi cái nào? Tại Mai Y trước mặt trên giường bệnh, vốn nên nằm ở chỗ này nghỉ ngơi Mai Trường Tùng không thấy tăm hơi. Chỉ có tạp nhạp đệm chân có thể biểu hiện ra có người vừa mới ở chỗ này nằm. Mai Trường Tùng. Mai Y thì ánh mắt chấn động, liền vội vàng xoay người rời đi. Người tới. Người tới. Y thì tá. Y thì tá. Có người không thấy. Có người không thấy. Y thì tá cửa bệnh viện. Lén lén lút lút Ninh Quý Bác đẩy một khung xe lăn từ trong bệnh viện chạy tới. Mà trên xe lăn bao vây lấy kính mắt lão nhân chính là Mai Trường Tùng. Hôm nay tại Mai viện viện các nàng rời đi về sau, Ninh Quý Bác liền bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân. Hắn hiện tại hoạn có nhiễm trùng tiểu đường, thận công năng suy kiệt. Nếu như mình chạy đi, tuyệt đối trốn không được xa. Cần phải dựa vào người, chính mình căn bản không có người có thể tin được. Bình thường những hồ bằng cầu hữu kia, không ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào bọn hắn giúp mình. Về phần Ninh Tư Khiết các nàng, vậy thì càng không cần nghĩ. Các nàng hiện tại đoán chừng hận không thể đem chính mình lăng trì xử tử. Sao có thể đi tìm các nàng? Càng nghĩ, hay là chỉ có Mai Trường Tùng một người có thể giúp chính mình. Minh Bạch sự thực, Ninh Quý Bác thừa dịp cùng Mai Trường Tùng đơn độc chung đụng thời điểm, lần nữa lừa gạt lên Mai Trường Tùng. Nói mình lo lắng Mai Trường Tùng sẽ cho các nàng trả thù, cho nên muốn để Mai Trường Tùng đi theo chính mình cùng đi. Mai Trường Tùng liền bị Ninh Quý Bác dăm ba câu lần nữa lừa gạt tới. Đi theo Ninh Quý Bác tại lúc đêm khuya vụng trộm chạy ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi một cái không có người biết bọn hắn địa phương vượt qua còn thừa không nhiều nhân sinh. Hai người bây giờ đang ở cửa bệnh viện, chờ đợi ven đường chạy qua xe. Lúc đêm khuya, Ninh Quý Bác đẩy Mai Trường Tùng đứng tại cửa bệnh viện cách đó không xa, đè xuống chốt mở đèm xe lăn ngừng chân nguyên địa đằng sau. Hai người liền lo lắng chờ đợi xe taxi đến. Bất quá kỳ quái là, hai người đợi thời gian thật dài, đều không có đợi đến một chiếc xe taxi. Trong đêm thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Ninh Quý Bác thở ra một ngụm hàn khí, thấp giọng nói ra, "Ông ngoại, chờ một lát nữa, chờ một lát nữa xe taxi đã đến. Chỉ cần xe taxi sau khi tới, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Các nàng liền rốt cuộc không tổn thương được ngươi. Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi qua ngày tốt lành." "Tốt, tốt." Mai Trường Tùng nắm thật chặt xe lăn, trung điệp nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta đi qua ngày tốt lành." "Ngày tốt lành." Ngay tại hai người tại cửa bệnh viện lo lắng chờ đợi lúc, bệnh viện đối diện, một chiếc Việt Dã xa chậm rãi đứng tại bên đường. Lưu Căn Bảo ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, xuyên thấu qua pha lê nhìn ngoài cửa sổ lo lắng chờ Ninh Quý Bác, trong mắt hiện ra một vòng thị huyết quan mang. Trong xe khống trên đài để đó một tấm nữ hải tử tấm hình. Lưu Căn Bảo nhìn xem tấm hình, con mắt màu đỏ tươi thần dần dần ôn nhu xuống tới. "Muội muội, thật xin lỗi a. Để cho ngươi chờ thật lâu bất quá ngươi đừng sợ, ca ca lập tức tới ngay giúp ngươi. Chỉ cần lại một hồi, trong một giây lát liền tốt." Lưu Căn Bảo cầm lấy tấm hình trịnh trọng đặt ở ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống, rơi tại trên tay, đốt lên báo thù lửa giận. "Muội muội, ca ca hiện tại liền báo thù cho ngươi." Đem tấm hình bỏ vào trong ngực, Lưu Căn Bảo mở tròn mắt, màu đỏ tươi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ninh Quý Bác. Chân ga trùng điệp rất mạnh, khổng lồ xe Việt Dã như ngựa hoang mất cương hướng phía Ninh Quý Bác vào tới. Chương 815, lóe sáng xích sắt chương 815, lóe sáng xích sắt em đi. "Làm sao còn chưa tới?" Ninh Quý Bác nhìn xem vắng vẻ ven đường một trận lo lắng. "Đều nhanh đem ta chết rét, làm sao còn chưa tới?" "Vâng." Tiếng động cơ nổ âm thanh đột nhiên vang lên. Ninh Quý Bác theo tiếng xem xét, chỉ gặp một cỗ khổng lồ xe Việt Dã hướng phía chính mình thẳng tắp vào tới. "Ta dựa vào, chiếc xe nát này không kiểm soát. Ông ngoại, cháy mau." Ninh Quý Bác đẩy xe lăn liền muốn chạy. Khả Luân Tử đột nhiên không nhúc nhích. Ninh Quý Bác lúc này mới nhớ tới, vừa mới hắn vì lười biếng nhấn xuống chốt mở, xe lăn hiện tại ngay tại ngừng chân nguyên địa, căn bản là không có cách động đậy. "Đáng chết." Ninh Quý Bác đội vàng muốn gỡ ra chốt mở, có thể càng là sốt ruột, càng là tìm không thấy vị trí. Mắt thấy xe Việt Dã đang ở trước mắt, Linh Quý Bác Nha khẽ cắn, hung ác quyết tâm, trực tiếp nhảy ra ngoài. "Ông ngoại, xin lỗi rồi. Quý bác, đừng bỏ xuống ra ra a." "Quý bác." Bành. Đường chân tại nguyên chỗ, xe lăn bị xe Việt Dã trực tiếp đục lên, hung hăng đâm vào cửa bệnh viện trên vách tường. "Ông ngoại." Phúc. Mai Trường Tùng bị xe hung hăng đâm vào trên tường, lực trùng kích to lớn đem thể nội tạng đè ép liên miên. Huyết dịch hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ Mai Trường Tùng trong miệng phun tới. Ánh mắt trống rỗng, Mai Trường Tùng chậm rãi chuyển hướng Linh Quý Bác phương hướng âm thanh truyền tới, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. "Quý bác, vì cái gì ngươi muốn bỏ xuống ta? Vì cái gì?" Ách. Mai Trường Tùng sắc mặt trắng nhợt, đầu vô lực rũ xuống. Hao tổn tâm cơ Mai Trường Tùng, đến tận đây bỏ mình. "Ông ngoại." Linh Quý Bác đội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, chạy đến trước xe. "Ông ngoại, ông ngoại, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là chết, ta nên làm cái gì a?" "Ông ngoại a, không có việc gì. Ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi ông ngoại." "Ân." Thu kịch thanh âm vang lên, Linh Quý Bác chậm rãi xoay đầu lại, chỉ gặp một cái đại hán bà bỡ, sắc mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt, để Linh Quý Bác trong lòng càng là lửa giận lao nhanh. "Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ông ngoại của ta? Vì cái gì?" Đại hán bạm bỡ ánh mắt nghiêm một chút, chăm chú nhìn Linh Quý Bác. "Linh Quý Bác, ngươi cái tạp chủng còn nhớ rõ Lưu Ý Địa Đình sao?" "Lưu Ý Địa Đình?" Linh Quý Bác hơi suy nghĩ một hồi, ánh mắt lập tức giật mình. "Không tốt, ngươi là Lưu Căn Bảo." Minh bạch người tới là ai, Linh Quý Bác rốt cuộc không để ý tới thảm tao thai vạ bất ngờ Mai Trường Tùng, co cẳng liền chạy. Lưu Căn Bảo nhìn xem chạy thuộc mạng Linh Quý Bác, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được. "Trốn? Ngươi hôm nay trốn được sao?" Lưu Căn Bảo trên tay đột nhiên xuất hiện một cây xích sắt lớn, cầm trên tay quay vòng lên. Xích sắt trên không trung phát ra tiếng vang ảo ảo, càng là làm cho người sợ hãi. "Linh Quý Bác, ngươi tạm chủng này, đưa ta muội muội mệnh đến." Lưu Căn Bảo nhắm ngay Linh Quý Bác đống nhiên bung lên. Xích sắt gào thét mà đi. Linh Quý Bác không né tránh kịp nữa liền bị xích sắt chăm chú quấn ở trên thân. Không thể động đậy. Lưu Căn Bảo trên tay lại đống nhiên kéo trở về. "A." Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Linh Quý Bác bị xích sắt đống nhiên túm trở về. Linh Quý Bác tựa như một cái con rối một dạng, bị đống nhiên lắp tại Lưu Căn Bảo dưới chân. Nhìn xem Lưu Căn Bảo cái kia điên cuồng ánh mắt, Linh Quý Bác bị dọa đến run lẩy bẩy. "Đại ca, ta sai rồi, là ta không tốt, ta không phải người, ta không nên đối với Đỉnh Đỉnh làm như vậy. Van cầu ngươi tha ta một lần đi." "Phi." Lưu Căn Bảo một tiếng gầm thét, "Ngươi cũng xứng kêu ta đại ca. Nói cho ngươi, muội muội ta trước kia nhận qua bao nhiêu ủy khuất, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi toàn bộ trả lại. Cứu mạng a." Linh Quý Bác trái tim dừng lại, vội vàng nhảy dựng lên, chạy thủ mạng. "Muốn chạy trốn?" Lưu Căn Bảo ánh mắt lạnh lẽo, túc sát chi khí bốn phía, cầm lên xích sắt một đầu khác. Phía trên có một cái lóe sáng lớn móc sắt. Cái kia loẹt loẹt ngân quang, đủ để nhìn ra Lưu Căn Bảo trước đó đến cùng phí hết khí lực lớn đến đâu. Nhìn xem Linh Quý Bác chạy trốn phương hướng, Lưu Căn Bảo cầm lấy mang theo móc sắt xích sắt hướng không trung hất lên. To lớn móc sắt hướng phía Linh Quý Bác bay thẳng mà lên. Linh Quý Bác còn chưa kịp chạy xa, liền lại bị móc sắt ôm lấy thân thể, cưỡng ép câu trở về. "A, đau quá a, đau nhức." Lưu Căn Bảo nhìn xem dưới chân thê thảm đau đớn kêu rên Linh Quý Bác, ánh mắt ngoan lệ không gì sánh được. "Muội muội ta thời điểm chết, so ngươi còn muốn đau nhức gấp trăm lần." Lưu Căn Bảo hướng phía Linh Quý Bác đống nhiên một đạp. Linh Quý Bác nằm trên mặt đất một mặt chấn kinh. "Ngươi muốn làm gì?" "A, a." Lưu Căn Bảo cầm móc sắt đống nhiên hất lên. "Bờ vai của ta a." Lưu Căn Bảo con mắt màu đỏ tươi thần chăm chú nhìn Linh Quý Bác, đem xích sắt vững vàng buộc tại móc sắt bên trên. "Linh Quý Bác, ngươi tạm chủng này, trước đó để cho ta muội muội bị bao nhiêu khổ, hôm nay ta ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại." "A, bờ vai của ta a." Linh Quý Bác một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Lưu Căn Bảo, "Ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì?" Lưu Căn Bảo một cước gạt ngã Linh Quý Bác, sau đó đem dây xích sắt cái chốt tại xe Việt Dã sau xe móc nối bên trên. Linh Quý Bác một mặt khiếp sợ nhìn xem Lưu Căn Bảo, "Chờ chút, ngươi chẳng lẽ muốn?" "A." Lưu Căn Bảo một cước gạt ngã Linh Quý Bác, một lần nữa về tới trên ghế lái. Lần nữa nổ máy xe, đèn lớn vừa chiếu, nhấn cần ga một cái. "Oanh" một tiếng, xe như là ngựa hoang mất cương mang theo Linh Quý Bác bay thẳng mà đi. Lưu Căn Bảo nhìn về phía trước hôn mê bóng đêm, trong mắt một trận khoái ý muội muội, "Ca ca lập tức tới ngay cùng ngươi." Ngay tại xe Việt Dã xông ra khu phố sau, phía trước đột nhiên vọt tới một cỗ xe thể thao. Lưu Căn Bảo còn không có kịp phản ứng, có một cỗ màu xám bạc lạm bùa ngựa ỉ nhỉ cũng theo sát phía sau. Nhìn xem trong cửa sổ xe Linh Mộ Vân cái kia lo lắng sắc mặt, Lưu Căn Bảo ánh mắt run lên. Hướng phía lạm bùa ngựa ỉ nhỉ phương hướng nhấn cần ga một cái, bay thẳng mà đi. "Oanh." Chương 816, kéo giết chương 816, kéo giết oanh. Ong 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 dồn dập tiếng động cơ tại đêm khuya ma đô ở trong vạch phá bầu trời. Nổ thật to âm thanh đánh thức rất nhiều tan tầm đường về nhà người. Đám người chính thưởng thức phía trước phi nhanh mà ra pháp lạp lợi, mà liền tại đám người suy tư pháp lạp lợi bên trong có người nào lúc, lại một cái cực lớn tiếng oanh minh từ phía sau vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cỗ màu xám bạc lạm bùa ngựa ỉ nhỉ theo thật sắt pháp lạp lợi đằng sau. Cái kia oanh minh tiếng động cơ so phía trước pháp lạp lợi càng thêm vang dội. "Ta đi, cái này hai chiếc xe đây là đang làm gì? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại ma đô đi đua xe a. Thật không sợ gián hóa đơn phạt a?" Một tên vây xem người xem cảm thán sau khi phát ra câu nói này. Mọi người chung quanh nghe được câu này đằng sau, đều là một mặt im lặng xin nhờ, những lái xe này người đều lái lên pháp lạp lợi, làm bùa hộ ỉ nhỉ. bọn hắn còn quan tâm bị gián hóa đơn phạt sao? Mau nhìn, a,
giết người rồi. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng hướng về sau xem xét, chỉ gặp lại một cỗ to lớn xe Việt Dã cũng hướng phía hai chiếc xe sang trọng rời đi phương hướng đuổi theo. Mà làm người ta kinh ngạc nhất không tại chiếc xe này bản thân, mà ở chỗ chiếc xe này phía sau treo đồ vật. Xe Việt Dã này móc nối bên trên vậy mà treo một cái xích sắt lớn. To lớn xích sắt tại cùng mặt đất ma sát bên trong phát ra vang dội hỏa hoa. Mà tại hỏa hoa cuối cùng, một cái to lớn móc sắt mang theo một cái quái dị vật thể, đang cùng lộ diện mãnh liệt ma sát. Cái kia thảm liệt tiếng gào thét cùng trên mặt đất ma sát sinh ra đủ loại tiếng ma sát hỗn hợp lại cùng nhau, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, làm cho tất cả mọi người ở đây đều tựa như làm một trận ác mộng. Mà hoảng sợ là, ác mộng này lại là thật. Cứu mạng a, cứu mạng. Thê thảm tiếng kêu rên tại sau xe vang lên, cái kia bị kéo động loại người hình vật thể, ngay tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Cứu mạng a, xa nhân a. Còn chúng vây xem bên trong, có một ít nữ hài tử nhìn thấy bức tranh này đằng sau, chịu đựng không được kích thích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà những cái kia không có té xỉu người xem, nhìn xem trên mặt đất không ngừng ma sát thân ảnh, cũng là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này là đang làm gì? Đây là bên đường xa nhân sao? Còn hay là trực tiếp kéo tại phía sau xe, tươi sống kéo chết. Mau báo cảnh sát a. Xảy ra bất ngờ một tiếng quát chói tai, mọi người vây xem đột nhiên tỉnh táo lại, nhao nhao lấy điện thoại di động ra muốn báo động. Bất quá đang sợ hãi tâm tình ở trong, tay run rẩy ngón tay bàn theo không xuống dây số. Đám người chỉ có thể nhìn cái kia cực kỳ bi thảm một màn, chậm rãi biến mất ở trước mắt. Duy chỉ có cái kia thê lương tiếng kêu rên phảng phất còn quanh quẩn ở bên hai, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đêm khuya ma đô, không khí hợp lòng người. Thẩm Vân Yên chậm rãi đi ra một tràng cao ngất cao ốc văn phòng, mặc dù mỏi mệt không thôi, nhưng tinh thần vẫn là phi thường sung túc. Nàng hôm nay đã mới sáng tạo ra một nhà Thẩm Thị tập đoàn. Mặc dù nhà này Thẩm Thị tập đoàn cùng Dĩ Vãng so sánh, không thể so sánh nổi, nhưng nhà này Thẩm Thị tập đoàn là hoàn toàn thuộc về Thẩm Vân Yên. Thẩm Vân Yên tự tin, nàng nhất định có thể đem Thẩm Thị tập đoàn tại trong tay nàng lần nữa cường thịnh đứng lên. Nhìn về phía trước đêm tối lờ mờ sắc, Thẩm Vân Yên trong lòng tràn ngập đấu trí. Tốt, nhất định phải đem Thẩm Thị tập đoàn tại trong thời gian ngắn nhất làm. Chờ mình thật làm đến một bước kia đằng sau. Thẩm Vân Yên ánh mắt tối sầm lại, liền đi tìm Mộ Vân nói chuyện đi. Hô Thẩm Vân Yên thở ra một ngụm trọc khí, đang muốn lên xe rời đi. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai hấp dẫn chú ý của nàng. Động cơ oanh minh, Thẩm Vân Yên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cỗ màu xám bạc lạm bùa ngựa ị nhỉ đi sát đằng sau lấy pháp lập lợi. Thẩm Vân Yên ánh mắt run lên, ta nhớ được, Mộ Vân xe giống như chính là một cỗ màu xám bạc lạm bùa ngựa ị nhỉ. Vâng, tiếng động cơ vang lên lần nữa. Lạm bùa ngựa ý nhỉ cùng Thẩm Vân Yên thành một đầu đường thẳng song song. Linh Mộ Vân cái kia lạnh lùng bộ dáng, bị Thẩm Vân Yên bắt tiến vào con mắt ở trong. Đó là Mộ Vân. Thẩm Vân Yên ánh mắt chấn động. Mộ Vân tại sao muốn đuổi chiếc phe ra gì kia? Trong lúc thoáng qua, Lạm bùa ngựa ý nhỉ đã biến mất ở trước mắt. Thẩm Vân Yên đang muốn đuổi về phía trước, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết xuất hiện xe Việt Dã đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cứu mạng, cứu mạng. Thả quý bác. Thẩm Vân Yên ánh mắt run lên, hắn làm sao lại nơi đó? Chân của hắn đã mài đi mất. Không đối, Mộ Vân gặp nguy hiểm, có người muốn tổn thương hắn. Thẩm Vân Yên vội vàng từ trong bọc tìm kiếm ra xe chìa khóa, vội vã lên chính mình mã toa lập đế. Một bên hướng phía trước tiến đến, còn vừa tại gọi Linh Mộ Vân điện thoại. Mộ Vân, nhanh nghe, nhanh nghe. Ôn tổng, ngài thật không cùng chúng ta cùng đi liên hoan sao? Không cần. Ôn Vân Yên cười khoát tay áo, ta một hồi còn muốn cùng bạn trai của ta cùng đi ăn cơm. Chính các ngươi đi thôi. Tốt ta. Cái kia Ôn tổng gặp lại. Cùng cấp dưới cáo biệt đằng sau, Ôn Vân Yên cười híp mắt dạo bước tại Ôn thị đại hạ trên quảng trường. Hôm nay Linh Mộ Vân làm cái kia một bữa cơm, thật sự là để Ôn Vân Yên ngọt đến tận xương thủy. Nghĩ tới giữa trưa Linh Mộ Vân cố ý dụng tâm cho mình làm cơm, Ôn Vân Yên liền vội vã không nhịn nổi muốn lần nữa nhìn thấy Linh Mộ Vân. A cũng không biết Tiểu Vân bây giờ đang làm gì a, giống như gọi điện thoại cho hắn a. Oanh oanh động cơ nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, Ôn Vân Yên vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đột nhiên bị giật nảy mình. Vừa mới đứng vững, cái kia quen thuộc màu xám bạc lạm bùa ngựa ý nhỉ đột nhiên hấp dẫn Ôn Vân Yên chú ý. Đây không phải là Tiểu Vân xe sao? Hắn đang đuổi cái gì? Pháp lạp lợi sao? Chuyện nguy hiểm như vậy, Tiểu Vân sao có thể làm đâu? Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ôn Vân Yên hoang mang rối loạn mang mang tìm ra chìa khóa, vội vàng hướng phía bãi đỗ xe đi. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu trắng tinh hót chờ mặt lạp mai lạp liền hướng phía Ninh Mộ Vân rời đi phương hướng, đuổi tới. Nhu Vân văn hóa cao ốc. Trúc Vân Nhu rối cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy đứng tại trước cửa sổ sát đất. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Trúc Vân Nhu mỉm cười. Buổi chiều ở bên ngoài bãi suối phun âm nhạc trước cái kia khe múa, cho tới bây giờ vẫn như cũ đắm chìm tại Trúc Vân Nhu đồng tim. Vừa nghĩ tới Ninh Mộ Vân ánh mắt ôn nhu kia, Trúc Vân Nhu ánh mắt không khỏi ngây dại. Mộ Vân, ngươi đừng lại cho ta vui mừng, ta thật sắp nhịn không được. Vang tiếng động cơ nổ âm thanh từ dưới lầu truyền đến mái nhà. Trúc Vân Nhu nhìn xem dưới lầu trong dòng xe cộ nhanh như tên bắn mà vụt qua hai đạo huyết ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Những người này ở đây làm gì? Trước công chúng trước mặt mọi người đi đua xe, không biết chú ý an toàn sao? Phanh phanh, cửa phòng đột nhiên mở ra, trợ lý từ ngoài cửa vội vàng đi đến. Chủ tịch, bên ngoài đột nhiên có người đi đua xe, hiện tại rất nguy hiểm, hay là một hồi lại đi thôi. Trúc Vân Nhu chậm rãi nghiêng đầu lại, mỉm cười hỏi, tiểu viên, bên ngoài là người nào tại đi đua xe? Không biết. Tiểu viên lắc đầu, chỉ biết là một cỗ pháp lạp lợi, cùng một cỗ làm bùa ngựa ini. Làm bùa ngựa ini. Trúc Vân Nhu ánh mắt trì trệ, liền vội vàng hỏi, bảng số xe là bao nhiêu?
A,
cái này. Tiểu viên vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa tìm, biển số xe hình ảnh rất mau ra hiện tại trên màn hình. Chủ tịch, ngươi nhìn. Tiểu viên đưa di động cầm tới Trúc Vân Nhu trước người. Trúc Vân Nhu cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mộ Vân. Chương 817, bến tàu chương 817, bến tàu cửa bệnh viện Mai Y Y Y nhìn xem cửa ra vào chết thảm Mai Trường Tùng, trong mắt cuối cùng một tia oán hận cũng tan thành mây khói. Mặc dù Mai Trường Tùng trước đó làm qua quá nhiều không bằng cầm thú sự tình, nhưng hắn dù sao cũng cho Mai Y Y Y nên có tình thương của cha. Lúc này nhìn xem nằm tại cửa bệnh viện, hình kia thê thảm Mai Trường Tùng, Mai Y Y Y vô lực mềm nhũn ra. Cha, đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ, lấy được kết cục sao? Ô ô ô ô. Tiếng còi báo động tại cửa bệnh viện không ngừng lưu chuyển. Vừa mới chìm vào giấc ngủ Tưởng Vân Phỉ lại bị đánh thức. Nhìn ngoài cửa sổ loáng thoáng đỏ làm ánh đèn, Tưởng Vân Phỉ mơ mơ màng màng hỏi, "Mẹ, bên ngoài thế nào?" Cố Thanh Dương nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng trong mày, nghe tới Tưởng Vân Phỉ thanh âm lúc, đội vàng đi tới bên giường. "Không có không có gì, chỉ là cửa bệnh viện phát sinh cùng một chỗ hai nạn xe cộ mà thôi." "Có đúng không?" Tưởng Vân Phỉ yên lặng thở phào một cái, khe khẽ thở dài, bọn hắn thật là đáng thương. Ô Phế Lị ạ cũng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. "Hai tử, người không sao chứ? Có phải hay không khác, muốn hay không uống miếng nước a?" "Không cần." Tưởng Vân Phỉ lắc đầu, có chút mệt mỏi nói ra, "Ta cũng không biết thế nào." Đột nhiên có chút hoảng hốt. "Có đúng không?" Hai cô Thanh Dương cùng Ổ Phệ Ly A lướt nhau, đội vàng xuất ra mặt phẳng đặt ở Tưởng Vân Phỉ trước mặt. "Vân Phỉ, ngươi nếu là cảm thấy có chút hoảng hốt liền nhìn xem mặt phẳng, bình tĩnh ngồi lại liền tốt." "Ân." Tưởng Vân Phỉ bị hai người cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên. Tựa ở đầu giường soát lên video ngắn. Rộng lớn trong màn hình đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng xe. Tưởng Vân Phỉ nhìn xem màn hình kia bên trong phi nhanh làm bùa gỗ in y, đột nhiên ánh mắt chỉ trệ. Khi video tạm dừng một khắc này, Tưởng Vân Phỉ nhìn xem phía trên quen thuộc bảng số xe, ánh mắt bánh kinh. "Mộ Vân ca ca." Ma Đô khoái tốc trên đường, màu đen bước 3 hách đội xe tại trên đường lớn chạy chậm rãi. Hoắc Vạn Lâm nhìn xem mặt đỏ tới mang thai Hoắc Lang Phong, một mặt bất đắc dĩ. "Ca a, ta không phải nói, ngươi không nên cùng học tỷ đấu võ mồm sao?" "Hừ." Hoắc Lang Phong vị đại thiếu gia này lộ ra rất tức tối. "Ai bảo nàng năm đó khó khăn như vậy ta?" "Ai?" Nhìn xem Hoắc Lang Phong cái kia một mặt oán khí dáng vẻ, Hoắc Vạn Lâm liền hiểu lão ca lại bị Diêu Vân Tinh giận đến. "Ta lão ca à, học tỷ năm đó ở trường cảnh sát thời điểm, không chỉ có điểm võ lực thứ nhất, liền ngay cả đấu lên miệng đến cũng không có mấy người là đối thủ của nàng. Như ngươi loại này bình thường luôn phong độ nhẹ nhàng người cùng học tỷ đấu võ mồm, làm sao có thể đánh đến thằng a?" "Hừ, đấu không thắng cũng muốn đấu." Hoắc Lăng Phong một mặt khó chịu nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Đây là vấn đề nguyên tắc, ta Hoắc Lăng Phong tuyệt không tại trước mặt nữ nhân kia cúi đầu." "Ai?" Hoắc Vạn Lâm bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. "Lao ca a, bất quá ngươi tối nay là không phải quá cẩn thận một chút, đến mức như thế nhiều người cùng đi hộ tống chúng ta sao?" Nâng lên nơi này, Hoắc Lăng Phong sắc mặt đống nhiên nghiêm túc. "Lâm Lâm, ngươi đêm nay ngàn vạn không thể lấy chạy loạn. Tối hôm nay Ma Đô rất không yên ổn. Ngươi vừa rồi cũng từ nữ nhân kia nơi đó nghe được. Hoàng phủ gia đêm nay sẽ ở hai vị gia chủ bên trong quyết ra thắng bại. Thử thương tuyệt đối không phải số ít." Hoắc Vạn Lâm ánh mắt trì trệ, "Ca a, tiểu Bạch nguyên lai lợi hại như vậy thôi. Ta vẫn cho là tiểu Bạch chính là khả khả ái ái tiểu hài từ đâu." Hoắc Lăng Phong một mặt ngưng trọng lắc đầu. "Đừng nói ngươi, ta cũng không nhìn ra nữ hài kia lại là Hoàng phủ gia gia chủ. Hoàng phủ gia lão gia chủ qua đời đằng sau, mới nhậm chức gia chủ còn chưa có xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng phủ gia tân gia chủ lại là nhỏ như vậy một nữ hài." Hoắc Vạn Lâm nhìn xem Hoắc Lăng Phong dáng vẻ khẩn trương, có chút kỳ quái. "Ca, tiểu Bạch cứ như vậy lợi hại thôi. Ta vẫn là lần đầu nhìn ngươi nghiêm túc như vậy. Nàng cũng không chỉ là lợi hại sự tình đơn giản như vậy." Hoắc Lăng Phong ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, "Nếu như nàng đêm nay có thể không chết lời nói, chỉ sợ Hoàng phủ gia trong thời gian kế tiếp sẽ tiến thêm một bước. Nếu quả như thật biến thành nói như vậy, chúng ta Hoắc gia cũng phải nghĩ biện pháp tăng lớn cùng Hoàng phủ gia hợp tác. Có đúng không?" Hoắc Vạn Lâm nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ mỉm cười. "Chính mình cùng Tiểu Bạch tương lai đều sẽ gả cho Mộ Vân ca ca. Chờ mình cùng Tiểu Bạch thành người một nhà đằng sau, hợp tác đây không phải là thuận lý thành chương sao?" Đinh linh 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 linh. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Hoắc Vạn Lâm vội vàng nhận điện thoại, Diêu Vân tính thanh âm dồn dập tại trong loa vang lên. "Lâm Lâm." Hoàng phủ Vân Bình chạy trốn, Mộ Vân hiện tại chính đuổi theo hắn đi. Hai người bọn họ đang chạy về 20 mã đầu. "Ngươi nhanh đi qua giúp đỡ Mộ Vân chặn đứng Hoàng phủ Vân Bình, nhất định phải chặn đứng hắn." "Ta đã biết." "Học tỷ." Hoắc Vạn Lâm cúp điện thoại, đột nhiên hướng phía trước hô to. "Lái xe." Lập tức tiến về 20 mã đầu. "Phải nhanh." Màu đen lao tư lai tư ở trên đường phi nhanh. Trong xe Lý Linh Linh cười híp mắt nhìn về phía Kỷ Vân Y Lệ, "Kỷ tỷ tỷ, Kỷ thúc thúc không có việc gì thật sự là quá tốt. Lần này trở về ta và ngươi cùng một chỗ giúp Kỷ thúc thúc nấu thuốc có được hay không?" "Tốt." Kỷ Vân Y Lệ cười sờ lên Lý Linh Linh cái đầu nhỏ, "Chờ chúng ta sau khi trở về, cùng một chỗ nấu thuốc." "Nói đi." Kỷ Vân Y Lệ vừa nhìn về phía một bên, sắc mặt nghiêm túc nữ sĩ. "Âu Dương tiểu thư, thật sự là cảm ơn ngươi." "Không có gì." Âu Dương nhẹ gật đầu. "Thủ hộ tiểu thư là ta thuộc bổn phận trách nhiệm. Huống hồ, tối nay Ma Đô có chút không yên ổn, ta cũng nhất định phải canh giữ ở tiểu thư bên người." "Đúng vậy a." Lý Linh Linh một mặt lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại thế nào. Bại hoại kia cũng không biết có hay không bị đánh đến. "Ai, rõ ràng chúng ta có thể đi chợ giúp Tiểu Bạch." "Không được." Âu Dương ánh mắt nghiêm một chút.
"Tiểu thư, tuyệt đối không thể."
"Ta đã biết rồi." Lý Linh Linh bất mãn nhìn Âu Dương một chút, tức giận tựa vào trên ghế ngồi, dầu dĩ không vui nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Ai?"
Lý Linh Linh nhìn ngoài cửa sổ một đầu khác trên đường lớn phe ra gì cùng làm bùa hộ y nhi, một mặt hiếu kỳ.
"Kỳ tỷ tỷ ngươi nhìn,
có người tại trên đường lớn đi đua xe a."
"Cái gì?"
Kỳ Vân Y hướng ra phía ngoài xem xét, chiếc kia quen thuộc màu xám bạc làm bùa hộ y nhi cùng người bên trong xe ảnh đều để Kỳ Vân Y giật nảy mình.
"Mộ Vân?"
"Cái gì?"
"Là Mộ Vân ca ca."
Lý Linh Linh ánh mắt chấn động, Mộ Vân ca ca làm sao đang làm cùng người đi đua xe chuyện nguy hiểm như vậy?
"Âu Dương tỷ tỷ,
nhanh lên đi ngăn cản Mộ Vân ca ca."
"Không được."
Âu Dương lườm ngoài cửa sổ một chút, ánh mắt nghiêm một chút.
"Bọn hắn không phải tại đi đua xe, mà là tại truy sát."
"Cái gì?"
Rộng rãi nhanh chóng trên đường, màu xám bạc làm bùa hộ y nhi gắt gao cắn phe ra gì không thả.
Linh Mộ Vân nhìn chằm chằm phía trước phe ra gì, trong mắt sát khí dày đặc.
"Hoàng phủ Vân Bình,
nhất định phải bắt lại ngươi,
tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi."
Phe ra gì bên trong Hoàng phủ Vân Bình nhìn phía sau làm bùa hộ y nhi, ánh mắt che lấp.
"Đáng chết tiểu tử thối,
cũng dám hỏng đại sự của ta."
"Hoàng phủ Vân Khanh, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong.
Chờ ta chạy đi đằng sau, ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đem ngươi cùng phía sau tiểu tử thối kia hết thảy chém thành muôn mảnh."
Chương 818, phi xa chương 818, phi xa Ma Đô vùng đồng nội 20 bến tàu, đêm khuya phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Mà tại bến tàu một bên trong góc, một chiếc thuyền nhỏ ống khói bên trong toát ra khói đặc cuộn cuộn. Cùng yên tĩnh trong đêm tối, hòa làm một thể. Bọn hắn ngay tại nơi này chờ lấy một vị đặc thù khách nhân. Chỉ cần vị khách nhân kia đi vào, bọn hắn liền sẽ lập tức lên đường. Thừa dịp bóng đêm lái vào biển rộng mênh mông, sau đó một đường lái về phía hỗn loạn Trung Mỹ Châu. Nơi đó chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Người trên thuyền đều đang lặng lặng chờ đợi lấy đặc thù khách nhân đến. Mà nơi xa truyền đến tiếng động cơ, để đám người tinh thần chấn động.
"Tới."
Lời nói vừa dứt, nơi xa đường chân trời đột nhiên sáng lên một đầu tia sáng. Màu đỏ tươi pháp lạp lợi giống phi nhanh ngựa hoang bình thường hướng phía thuyền nhỏ chạy nhanh đến. Tiếng động cơ nổ âm thanh tựa như tuấn mã tiếng gầm gừ, làm cho người mừng rỡ. Trong xe Hoàng phủ Vân Bình nhìn xem bến tàu chỗ thuyền nhỏ, ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn.
"Ha ha,
ta Hoàng phủ Vân Bình còn không có bại, chỉ cần ta lên thuyền, ta y nguyên có thể đồng sơn tái khởi."
"Hoàng phủ Vân Khanh,
chúng ta đi nhìn,
ta nhất định trở về, sẽ đem ngươi cùng tiểu Bạch Kiếm kia chém thành muôn mảnh.
Mau thả cầu thang mạn."
Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, các thủy thủ đội vàng chạy đến cạnh thuyền đem cầu thang mạn buông xuống.
Xoẹt, dồn dập tiếng thắng xe vang lên, pháp lạp lợi một cái xinh đẹp vung đuôi trực tiếp đứng tại cạnh thuyền.
Hoàng phủ Vân Bình từ trên xe nhảy xuống tới, trực tiếp xông lên cầu thang mạn.
"Hoàng phủ tiên sinh,
ngài rốt cuộc đã đến."
"Ân."
Một cái thân hình thô kệch hán tử đi thẳng tới Hoàng phủ Vân Bình bên người.
"Hoàng phủ tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến."
Hoàng phủ Vân Bình không để ý tới cái khác, "Thuyền trưởng, đồ vật chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong."
"Vậy bây giờ liền lái thuyền."
Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt chấn động.
"Lập tức rời đi."
"Tốt."
Thuyền trưởng hô to một tiếng, thu cầu thang mạn,
giải khai dây thừng.
"Là."
Các thủy thủ đội vàng thu hồi cầu thang mạn, lại chạy đến đuôi thuyền đi mở ra dây thừng.
Hoàng phủ Vân Bình đứng ngồi không yên nhìn xem mấy người,
tâm tình càng lo lắng.
"Thuyền trưởng, nhanh lái thuyền."
"Nhanh lái thuyền?"
"Hoàng phủ tiên sinh, bến cảng bên trong không có khả năng quá nhanh,
chúng ta đến từ từ xuất cảng mới có thể mở đại mã lực."
Hoàng phủ Vân Bình nhìn xa lấy đen kịt đường chân trời, lo lắng nói, "Mặc kệ các ngươi làm thế nào,
lập tức rời đi nơi này."
"Tốt, tốt, tốt."
"Lái thuyền."
Lưỡi biếng nhanh vận chuyển động cơ tại thuyền trưởng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, bắt đầu biến hóa lên tiết tấu.
Thuyền nhỏ tại động cơ thôi thúc dưới, rốt cục chậm rãi rời đi bến tàu.
Hoàng phủ choáng chạy nhìn ngoài cửa sổ dần dần dư giả thủy vị, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
"Quá tốt rồi,
rốt cục rời đi."
"Hoàng phủ tiên sinh,
ngươi nhìn."
Thuận thuyền trưởng chỉ thị xem xét, Hoàng phủ Vân Bình nhìn về phía nơi xa.
Chỉ gặp đen kịt trên đường chân trời xuất hiện lần nữa một vệt ánh sáng lốm đốm.
Nhìn kỹ, cái kia phi nhanh quần sáng chính là một cỗ màu xám bạc làm bùa hộ y nhi.
"Ha ha."
Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm làm bùa hộ y nhi, "Thuyền của ta đã mở,
nhìn ngươi còn thế nào đuổi theo."
Nơi xa cái kia màu xám bạc làm bùa hộ y nhi bên trong, Ninh Mộ Vân nhìn xem cuối đường dần dần rời đi thuyền nhỏ, ánh mắt âm trầm không thôi.
"Gắng sức đuổi theo, chính mình hay là chậm một bước,
để Hoàng phủ Vân Bình cái kia xuất sinh lên thuyền."
"Đáng chết."
"Không được,
tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy đi."
"Nên làm cái gì?"
"Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?"
Ninh Mộ Vân nhìn về phía hai bên chồng chất thùng đựng hàng, lại nhìn thấy cái kia khoác lên thùng đựng hàng bên trên to lớn tấm sắt. Ánh mắt nghiêm một chút, cắn răng.
"Liều mạng,
hôm nay tuyệt đối phải bắt lấy tên hôn đản kia."
Răng rắc.
Cần số nhanh chóng một đuổi, tay lái nhẹ nhàng uốn éo,
chân ga trùng điệp rất mạnh.
Xe hướng phía một phương hướng khác cuồng tập mà đi.
"Ha ha."
Hoàng phủ Vân Bình ngồi tại cạnh thuyền,
nhàn nhã nhìn lên trên trời tròn vo mặt trăng.
Tới gần giữa tháng, mặt trăng vừa lớn vừa tròn, tựa như một cái ngọc bàn bình thường, làm lòng người bỏ thần di.
A, Hoàng phủ Vân Bình ung dung thở dài, ánh mắt hung lệ không thôi.
"Còn tốt, chính mình đã sớm chuẩn bị.
Chờ mình đi nơi nào đằng sau, liền đem Hoàng phủ ra một chút cơ mật nói cho bọn hắn.
Có bọn hắn duy trì, chính mình liền có thể đông sơn tái khởi.
Hoàng phủ Vân Khanh, giữa chúng ta cũng nên phân ra thắng bại.
Đến lúc đó, tuyệt đối là ngươi chết, không phải ta vong."
Hoàng phủ tiên sinh,
thế nào?"
Bị quấy rầy hào hứng Hoàng phủ Vân Bình rất là bất mãn.
"Có chuyện gì?"
Thuyền trưởng một mặt khiếp sợ nhìn xem bến tàu,
Hoàng phủ tiên sinh, ngươi nhìn tên kia.
Ân.
Hoàng phủ Vân Bình nghiêng đầu lại, phát hiện chiếc kia màu xám bạc lạm bùa vừa ỉ nhỉ còn không có rời đi. Không chỉ có như vậy, chạy nhanh đến tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra?
Hoàng phủ Vân Bình một mặt kinh ngạc, tiểu tử kia không muốn sống nữa.
Tự sát nha.
Vừa anh.
Vừa dứt lời, lạm bùa vừa ỉ nhỉ phát ra một tiếng vang thật lớn, xe có chút lệch ra. Vừa vặn xông lên khoác lên thùng đựng hàng bên trên to lớn tấm sắt, xông lên thùng đựng hàng.
Tiểu tử kia muốn làm gì?
Chẳng lẽ? Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt chấn động, thuyền trưởng, nhanh ra tốc.
Nhanh ra tốc a.
Hoàng phủ tiên sinh, thuyền còn không có rời đi bến cảng, chúng ta không có khả năng ra tốc a.
Nhanh ra tốc.
Ta để cho ngươi ra tốc không nghe thấy sao?
Vậy anh.
To lớn tiếng động cơ đột nhiên vang lên. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ ở trong, lạm bùa vừa ý nhi bỗng nhiên một ra tốc, tại cuối cùng một tiết thùng đựng hàng bên trên, bay bật lên. Thẳng tắp hướng phía thuyền nhỏ bay tới.
A.
Hai hoàng phủ Vân Bình hòa thuyền trưởng một tiếng kêu sợ hãi, lạm bùa vừa ý nhi trên không trung xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, trung điệp đâm vào thuyền nhỏ trong phòng điều khiển.
A.
Lạm bùa vừa ý nhi vọt thẳng vào phòng điều khiển, bên trong lái chính hét thảm một tiếng liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hoàng phủ Vân Bình hòa thuyền trưởng một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, hai tay không ngừng run rẩy. Cái này tiểu tử này điên rồi sao?
Bịch.
Trong phòng điều khiển truyền đến tiếng vang. Cái chán chạy xuống một đạo vết máu, Ninh Mộ Vân từ trong phòng điều khiển chậm rãi đi ra. Ánh mắt hung lệ không gì sánh được.
Hoàng phủ Vân Bình, cái tên Vương bắt đản ngươi muốn đi cái nào trốn?
Ninh Mộ Vân.
Chương 819, thuyền trưởng.
Vánh lái cơ cùng xe chuẩn bị đụng nát.
Một, chương 819, thuyền trưởng.
Vánh lái cơ cùng xe chuẩn bị đụng nát.
Một, Ninh Mộ Vân.
Hoàng phủ Vân Bình nhìn xem cái chán mang theo một vệt máu Ninh Mộ Vân, trong lòng đột nhiên có chút phát run. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không?
Thuyền đã cách bờ, ngay cả cái thang đều đã rút lui.
Cứ như vậy, còn muốn liều lính xông lên thuyền tới.
Gia hỏa này không muốn sống sao?
Quá điên cuồng.
Máu tươi từ cái chán chậm rãi chạy xuống, có thể Ninh Mộ Vân lại cảm giác không thấy một chút đau.
Giơ tay lên nhẹ nhàng bay sượn, nhìn xem trong tay máu đỏ tươi dấu vết, Ninh Mộ Vân ánh mắt đống nhiên run lên.
Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện kinh ngạc Hoàng phủ Vân Bình, Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đêm nay tất cả mọi chuyện kẻ cầm đầu chính là trước mắt Hoàng phủ Vân Bình. Mặc kệ là tiểu Bạch chúng độc mất trí nhớ cũng tốt, hay là chính mình những năm gần đây gặp phải những này điều xấu cũng được, đều cùng hỗn đản này thoát không ra quan hệ. Năm đó nếu như không phải hỗn đản này trưởng bối để Mai Trường Tùng cái kia tình phụ buôn lậu thành phản đồ, tổ mẫu cũng không cần đối phó nữ nhân kia. Như thế, Mai Thái Thành cùng Mai Trường Tùng cũng sẽ không ghen ghét Mai Biệt Biệt. Bọn hắn càng sẽ không tính toán đến trên đầu mình đến. Có thể nói, kiếp trước kiếp này, chính mình kinh lịch đủ loại thống khổ đều cùng kẻ trước mắt này thoát không ra quan hệ. Càng mấu chốt chính là gia hỏa này tâm tính ngoan độc, nếu như đêm nay để hắn chạy, đem đến từ mình cùng Tiểu Bạch, còn có bên người những người này đều không cần muốn ngủ một cái an giấc. Vì Tiểu Bạch, vì mình, cũng vì người bên cạnh mình, nhất định phải đem gia hỏa này lưu lại. Nếu quả như thật không để lại tới, vậy liền làm thịt hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy đi. Hoàng phủ Vân Bình nhìn trước mắt Ninh Mộ Vân, tâm thần run lên, rất nhanh cưỡng ép chấn định lại.
Thuyền trưởng,
nhanh ra tốc,
nhanh ra tốc.
Chỉ cần thuyền lái ra bến cảng, gia hỏa này liền xong đời.
Hoàng phủ Vân Bình thấy rất rõ ràng.
Ninh Mộ Vân mặc dù điên cuồng xông lên thuyền, nhưng hắn lẻ loi một mình, tuyệt đối không đối phó được chúng ta những người này. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là sẽ tới rất nhanh cảnh sát. Nếu như chờ cảnh sát đến, chính mình thuyền này còn không có lái ra vùng biển quốc tế, vậy liền thật xong đời. Cho nên hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là để thuyền ra tốc. Chỉ cần lái ra 12 hải lý đằng sau, đó chính là vùng biển quốc tế. Đến lúc đó mặc kệ là hướng tây cũng tốt, hướng đông cũng được. Chính mình thuyền nhỏ này làm gì đều có thể vụng trộm chạy đi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tăng tốc.
Thuyền trưởng,
nhanh để cho ngươi thuyền tăng tốc.
Nhìn thấy Ninh Mộ Vân cái kia ngoan lệ ánh mắt, thuyền trưởng cũng không còn nói cái gì không có khả năng tăng tốc lời nói.
Trước mắt ngoan nhân này xem xét liền khó đối phó,
cùng đem thời gian dài dùng tại thu thập giá hỏa này trên thân,
không bằng trước tiên đem thuyền tốc độ nhấc lên lại nói.
Chỉ cần cảnh sát bắt không được, vậy thì cái gì vấn đề cũng không phải.
Chờ đến vùng biển quốc tế đằng sau, có nhiều thời gian xử lý tiểu tử này.
Thuyền trưởng kiêng kỵ nhìn Ninh Mộ Vân một chút, vội vàng kêu gọi thủy thủ nói ra.
Ngay lập tức đi phòng điều khiển đi, hết tốc độ tiến về phía trước.
Là.
Thủy thủ hoảng sợ nhìn vẻ mặt ngoan lệ Ninh Mộ Vân, từ xe xông vào một bên khác đi vào phòng điều khiển.
Ninh Mộ Vân nhìn thấy ánh mắt run lên,
tuyệt đối không thể để cho đám gia hỏa kia đem thuyền nhanh cho nhấc lên.
Chính mình chỉ có một người, cùng bọn hắn so sánh ở thế yếu.
Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian.
Các loại cảnh sát sau khi tới, bọn gia hỏa này tự nhiên một cái cũng chạy không được.
Ninh Mộ Vân ánh mắt run lên, đội vàng hướng phía phòng điều khiển đi tới.
Không tốt,
tiểu tử kia muốn kéo dài thời gian.
Hoàng phủ Vân Bình ánh mắt run lên, nhanh ngăn lại hắn.
Nhanh.
Thuyền trưởng ánh mắt chấn động, cho phụ cận vừa mới lấy lại tinh thần thủy thủ một ánh mắt, hai người nhẹ gật đầu, cơ lấy hai chi thiết động liền xông tới.
Xông lên a.
Ninh Mộ Vân vừa mới cho trong phòng điều khiển thủy thủ một quyền, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Ánh mắt nghiêm một chút, vội vàng từ biến hình trong khoang thuyền, rút ra một cái to lớn tay quay, cũng không quay đầu lại hướng phía sau vùng vậy mà đi.
Phanh.
Tay quay cùng thiết động hung hăng các loại đụng vào nhau, làm bắn ra to lớn hỏa hoa.
Thuyền trưởng nhìn xem ánh mắt ngoan lệ Ninh Mộ Vân, tâm thần chấn động.
Gia hỏa này rốt cuộc là ai?
Khí lực đã vậy còn quá lớn.
Ninh Mộ Vân sắc mặt âm trầm nhìn xem thuyền trưởng.
Không hổ là trên nước kiếm ăn người, khí lực chính là lớn.
Chương 819, thuyền trưởng. bánh lái cơ cùng xe chuẩn bị đụng nát. 2. Chương 819, thuyền trưởng. Bánh lái cơ cùng xe chuẩn bị đụng nát. 2. Chính mình phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, quyết không thể để bọn hắn chạy mất. Thuyền trưởng, ta tới giúp ngươi. Một tên khác thủy thủ gặp hai người rằng co cùng một chỗ, cầm lấy thiết bổng liền hướng phía Ninh Mộ Vân đầu bên trên đập tới. Hừ. Ninh Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể có chút hướng về sau lùi lại. Né qua vung tới thiết bổng đằng sau, nhấc chân hướng phía thủy thủ trên bụng đống nhiên một đạp. A. Thủy thủ bị đạp ngã ngửa trên mặt đất, ôm bụng kêu rên đứng lên. Phế vật. Thuyền trưởng nhìn xem ngã xuống thủy thủ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cơ lấy thiết bổng lại hướng phía Ninh Mộ Vân mà tới. Tiểu Triệu, ngươi tờ mờ giờ còn chờ cái gì? Còn không mau tăng tốc. Ai? Vừa mới bị Ninh Mộ Vân đánh ra phòng điều khiển, Tiểu Triệu đội vàng bỏ lên. Ninh Mộ Vân thấy thế ánh mắt run lên, đội vàng vào tới. Phanh! To lớn kim thiết chi thanh văng lên. Tay quay cùng thiết bổng nặng nề mà đụng vào nhau. Thuyền trưởng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Ninh Mộ Vân. Đừng chạy! Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi muốn chết! Ninh Mộ Vân ánh mắt hung ác, cơ lấy tay quay hướng phía thuyền trưởng trên đầu hung hăng đập tới. Thuyền trưởng ánh mắt run lên, vội vàng cơ lấy thiết bổng ngăn tại trước người. Phình một tiếng, mãnh liệt chấn động từ thiết bổng truyền đến thuyền trưởng trong tay, chấn động đến thuyền trưởng hai tay như nứt ra. Em đi. Hoàng phủ tiên sinh đến cùng là trêu chọc người nào? Người này làm sao lại hung ác như thế? Thuyền trưởng bị Ninh Mộ Vân đánh cho tay run lên, thiết bổng kém chút rớt xuống tay đến. Ninh Mộ Vân bắt lấy thời cơ này lần nữa phóng tới phòng điều khiển. Thuyền trưởng không dám kéo dài, vội vàng hai tay nắm ở thiết bổng, hướng phía Ninh Mộ Vân mà tới. Đừng nghĩ đi. Đối thủ của ngươi là ta. Xách. Ninh Mộ Vân nhìn xem trong phòng điều khiển bắt đầu tìm tòi thủy thủ, lòng nóng như lửa đốt. Vì cái gì? Tại sao phải cả ta? A. Ninh Mộ Vân không xông qua được, chỉ có thể giơ lên cao cao tay quay hướng phía thuyền trưởng đập xuống. Phanh. To lớn dưới sự va chạm, thuyền trưởng bị Ninh Mộ Vân đánh cho một gối quỳ xuống. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ thuyền trưởng đã bị Ninh Mộ Vân đánh ngã. Nhưng dù cho như thế, thuyền trưởng vẫn là bị chấn động đến trong miệng phát ngọn. Em đi. Tiểu Triệu, ngươi tờ mở giờ nhanh lên. Nhanh lên để bọn hắn tăng tốc ca. Thuyền trưởng. Thủy thủ Tiểu Triệu từ biến hình trong phòng điều khiển nhô đầu ra, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ninh Mộ Vân muốn xông về đi cho Tiểu Triệu một gậy, thuyền trưởng liền vội vàng đứng lên cản lại. Thế nào? Thuyền trưởng. Tiểu Triệu sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Bánh lái cơ cùng xe chung đều bị gia hỏa này vừa mới đụng nát. Chúng ta không có cách nào từ khoang thuyền trực tiếp để bọn hắn tăng tốc độ. Cái gì? Ninh Mộ Vân ánh mắt vui mừng. Xem ra bọn hắn đây là đi không được. Quá tốt rồi. Vui sướng phía dưới, Ninh Mộ Vân trong tay khí lực cũng biến thành lớn lên. Thuyền trưởng chống đỡ đến càng cố hết sức. Nhìn xem Tiểu Triệu cái kia khóc tang mặt tức giận mắng, ai nha? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Phòng điều khiển không có khả năng chỉ huy, ngươi liền đi khoang thuyền sao? Chỉ là bánh lái cơ cùng xe chung hỏng, cũng không phải động cơ hỏng. Nhanh đi. Là. Tiểu Triệu vừa quay đầu, vội vàng chạy đến đuôi thuyền khoang thuyền cửa vào đi. Ninh Mộ Vân nhìn thấy rời đi Tiểu Triệu tâm thần run lên. Nguy rồi. Đám gia hỏa kia còn muốn chạy. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Nhưng trước mắt còn có con hàng này, làm sao cản a? Ninh Mộ Vân. Người đi chết đi. Hoàng bét. Ninh Mộ Vân khiếp sợ xoay đầu lại, chỉ gặp Hoàng Phủ Vân Bình không biết từ lúc nào, bụng trộm vây quanh phía sau mình đến, cầm một cây gậy sắt hướng phía chính mình bỗng nhiên vung xuống. Nhìn xem càng ngày càng gần thiết động, Ninh Mộ Vân trong lòng một trận khói mù. Chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở chỗ này? Bành! Bành! Động cơ nổ thật to tiếng vang lên. Có một chiếc xe từ trên bến tàu bay lên thuyền. To lớn va chạm để thuyền toàn bộ run một cái. Hoàng Phủ Vân Bình thủ cũng run một cái, vung xuống thiết động bỏ lỡ một tấc, thẳng tắp đập vào bong thuyền. Nhìn xem cùng bong thuyền va chạm thiết động, Hoàng Phủ Vân Bình tức giận đã đến. Đến cùng là tên vương bắt đạn nào làm hỏng việc của ta? Không đợi Hoàng Phủ Vân Bình suy nghĩ nhiều, Linh Mộ Vân một cước đánh tới, đem Hoàng Phủ Vân Bình đạp bay ra ngoài. Linh Mộ Vân nhìn trước mắt to lớn xe Việt dã, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người kia là ai? Cửa xe từ từ mở ra, Linh Mộ Vân nhìn xem từ trên xe bước xuống tinh tráng hán tử, ánh mắt chấn động. Lưu Can Bảo. Chương 820, không đường thối lui. Chương 820, không đường thối lui. Răng rắc tiếng bước chân nặng nề bong thuyền văng lên. Lưu Can Bảo một mặt mỉm cười nhìn xem Linh Mộ Vân, trên thân xung doanh một cỗ thoải mái khí tức. Linh tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngươi Linh Mộ Vân chấn kinh đến nhìn từ trên xuống dưới Lưu Can Bảo. Lúc này Lưu Can Bảo biểu lộ bình tĩnh, trên mặt kia cái kia mỉm cười thản nhiên, phảng phất là một cái tại ban đêm tản bộ thị dân. Trên thân rốt cuộc cũng không có trước đó cái kia một cỗ nồng đậm khí, toàn thân trên dưới tràn ngập thoải mái khí tức. Bất quá cái kia biến hình xe Việt dã trên mũi trước vết máu, hay là để Linh Mộ Vân cảm thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Ngươi làm sao tại cái này? Ha ha, Lưu Can Bảo thoải mái cười một tiếng, Linh tiên sinh, ta vừa rồi chính tìm Linh Quý Bắc cái kia xuất sinh báo thủ, đột nhiên nhìn thấy ngươi đổi lấy chiếc phe ra gì kia, lo lắng ngươi có cái gì phiền phức, ta liền theo tới. Có đúng không? Linh Mộ Vân ánh mắt dừng một chút, cái kia Linh Quý bắt đầu. Ngươi không phải tìm hắn báo thù sao? Ngươi đổi lấy ta tới không liền để hắn chạy. Hắn chạy không được. Lưu Căn Bảo đầu lại ra, hướng về sau xem xét, cái kia lên tiếng ngay tại ta phía sau xe treo đầu. Treo. Linh Mộ Vân có chút không có nghe hiểu, treo là có ý gì? Ha ha, Linh tiên sinh, ngươi nhìn. Lưu Căn Bảo nói đi, nhặt lên trên đất xích sắt đống nhiên hướng trước người kéo một phát. Bành. Một đống vặn vẹo vật thể bị quăng đến trước mặt hai người. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập ra. Cái này. Linh Mộ Vân tập trung nhìn vào, ánh mắt co rụt lại. Đây là. Linh tiên sinh, đây chính là Ninh Quý Bắc cái kia xuất sinh. Lưu Căn Bảo cầm xích sắt, trên mặt lộ ra tiêu tan mỉm cười. Ta rốt cục vì ta muội muội báo thù. Ninh Mộ Vân tinh tế xem xét, nằm dưới đất vặn vẹo vật thể, lờ mờ có thể thấy được là một nửa người. Ninh Quý Bắc mặt đã bị mài đi mất hơn phân nửa, tái nhợt xương cốt nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi, mà Ninh Quý Bắc nửa người dưới đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia đờ đẫn ánh mắt càng là đã mất đi tiêu cự, hấp hối dáng vẻ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Đối với hiện tại Ninh Quý Bắc tới nói, mỗi sống lâu một giây, với hắn mà nói chính là khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hắn hiện tại đúng là sống không bằng chết. Nhìn thấy Ninh Quý Bắc dáng dấp thê thảm kia, Ninh Mộ Vân tiêu tàn cười cười. Lưu Căn Bảo, ngươi rốt cục thay muội muội của ngươi lấy lại công đạo. Ân. Lưu Căn Bảo gật đầu cười. Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, rốt cục có thể đi gặp muội muội của ta. Ninh Mộ Vân trong lòng trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi tờ mờ giờ nói nhỏ nói cái gì đó. Chói tai khiển trách âm thanh ở bên tai vang lên. Hai người theo tiếng xem xét, chỉ gặp một mặt kinh ngạc Hoàng Phủ Vân Bình chính một mặt cảnh giới mà nhìn xem hai người. Ngươi đến cùng là ai? Ai bảo ngươi lên thuyền của ta? Lập tức cho ta lăn xuống đi. Lưu Căn Bảo trong mắt hàn quang lóe lên, nắm xích sắt tay lần nữa gấp. Ninh tiên sinh, gia hỏa này chính là ngươi vừa rồi đuổi người đi. Không sai. Ninh Mộ Vân cũng nắm chặt tay quay, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Bình. Gia hỏa này là một cái tai họa, chính là làm thịt hắn, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Phi. Hoàng Phủ Vân Bình một mặt khinh thường. Chỉ bằng hai người các ngươi phế bật, cũng muốn giết ta. Ngươi nhìn hai người các ngươi buổi tối hôm nay có thể đi được ra ngoài sao? Bịch. Khoang thuyền cửa lớn đột nhiên mở ra. Từ đó đi ra 4-5 cái tinh tráng cường tráng, trong tay cùng nhau cầm gậy sắt cái gì? Thuyền trưởng, nghe nói có người ở chỗ này tìm phiền toái, các ngươi mau tới đây. Hoàng Phủ Vân Bình hô to một tiếng, mau đưa hai tên này đánh cho ta chết. Nhanh lên. Thuyền trưởng lão đảo đứng dậy, chậm rãi lui lại, hướng phía cửa khoang thuyền hô lớn. Mấy người các ngươi nhanh lên thu thập hai tên này, đánh chết chớ luận. Biết. Năm người nghe chút, ánh mắt lập tức hung lệ. Ninh Mộ Vân nhìn xem chậm rãi đi tới năm người, ánh mắt càng hung ác, nắm tay quay chặt hơn. Lưu Căn Bảo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem chậm rãi đi tới năm người, hai tay kéo một phát, xích sắt kêu phần phần. Ninh tiên sinh, xem ra ta đuổi theo đuổi đúng rồi. Ninh Mộ Vân mỉm cười, yên lặng thở dài. Lưu Căn Bảo, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt. Các loại cảnh sát tới, bọn hắn liền chạy không xong. Tốt. Lưu Căn Bảo trùng điệp nhẹ gật đầu, ta đã biết. Các ngươi còn chờ cái gì? Hoàng Phủ Vân Bình gầm lên giận dữ. Nhanh lên cho xử lý hắn. Mau làm rơi hắn. A. Năm người nghe chút, cơ lấy trong tay ra hỏa liền hướng phía Ninh Mộ Vân cùng Lưu Căn Bảo lao đến. Lưu Căn Bảo, coi chừng rồi. Phanh, phanh. Kim thiết chi thanh vang lên. Ba người giơ lên trong tay gậy sắt liền hướng phía Ninh Mộ Vân đập xuống. Ninh Mộ Vân hiện lên một người, cầm lấy tay quay đánh lui hai người. A. Hai người khác hướng phía Lưu Căn Bảo lao đến. Lưu Căn Bảo hừ lạnh một tiếng, cơ lấy trong tay xích sắt hướng về phía trước hất lên. Hai người còn chưa tới Lưu Căn Bảo trước người liền bị xích sắt cối vặn bẹo Lưu Tinh Truy đập mấy lần. Lưu Tinh Truy sen lẫn giọt nước hung hăng đập vào trên thân hai người. Cái kia nồng đậm mùi máu tanh lập tức nhiễm khắp hai người toàn thân, làm cho hai người nôn mửa không thôi. Phanh phanh, phanh phanh. Hô 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 hô, hai người cứ như vậy cùng trên thuyền đám người hỗn chiến đứng lên. Tay quay cùng gậy sắt đang không ngừng va chạm, xích sắt cùng bí bắc không ngừng bay múa. Hiện trường tình hình chiến đấu nhìn xem Hoàng Phủ Vân Bình lo lắng không thôi. Một bên thuyền trưởng càng là đối với một màn trước mắt sợ ngây người. Hai tên này còn là người sao? Hai người cùng năm người cùng một chỗ đánh. Hoàng Phủ Vân Bình nghe được thuyền trưởng lời nói càng là lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật làm cho hai tên này chỉ hoãn thời gian phải không? Giang giác. Thuyền nhỏ đột nhiên lắc một cái, mấy người nhất thời bất ổn, dưới chân kém chút ngã sắp xuống. Ninh Mộ Vân thật vất vả ổn định bốn chỗ xem xét, bốn phía bóng đêm đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Là thuyền nhỏ tốc độ di động đột nhiên nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng giống to một tiếng, trong khoang thuyền chui ra một cái đầu đến. Thủy thủ Tiểu Triệu la lớn, thuyền trưởng, ta đã để bọn hắn đem thuyền tốc độ nâng lên nhanh nhất. Không tốt, muốn đuổi không lên. Hoàng Phủ Vân Bình nghe vậy cười ha ha. Ninh Mộ Vân, lần này ngươi còn có thể làm sao? Chờ đến vùng biển quốc tế, ta liền đem ngươi cùng gia hỏa này hết thảy đánh chết, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Ninh Mộ Vân ánh mắt chỉ trệ, lông mày thật sâu nhăn lại. Đáng chết, hay là chậm một bước. Lưu Căn Bảo đánh lui hai người, cầm xích sắt đi đến Ninh Mộ Vân bên người. Ninh tiên sinh, làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta không có cách nào. Ninh Mộ Vân ánh mắt phát lạnh, chỉ có thể đánh lui những người này, nhanh gọn tới trong khoang thuyền, để động cơ ngừng vận chuyển. Bằng không, các loại thật ra khỏi biển, vậy thì cái gì cũng không kịp. Tốt. Lưu Căn Bảo ánh mắt ngưng tụ, một tiếng gầm thét. Ninh tiên sinh, vậy ngươi ngàn vạn coi chừng a. Giết. Chương 821, ánh lửa ngút trời. Chương 821, ánh lửa ngút trời. Giết. Nói đi, Lưu Căn Bảo liền cơ lấy xích sắt hướng phía trước mắt hai người vào tới. Ninh Mộ Vân nắm chặt tay quay nhìn về phía trước mắt hung lệ ba người. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng có đi hay không? Đi. Chúng ta ca ba, hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Tốt. Đây chính là chính các ngươi chọn đường. Xảy ra chuyện gì cũng oán không được người khác. Vừa mới nói xong, Ninh Mộ Vân cơ lấy tay quay liền xuống tới. Giết. Bành. Xông về phía trước, Ninh Mộ Vân cầm lấy tay quay hướng về phía trước hung hăng một đập. Đối diện người kia không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó, đầu gối cong xuống tới. A. Hai người khác cơ lấy gậy sắt hướng phía Ninh Mộ Vân bỏ tới. Ninh Mộ Vân cúi đầu hiện lên gậy sắt, cầm lấy tay quay hướng phía bên trái hung hăng một đập. Bên trái người kia lập tức bị nện đến oa oa kêu thảm. Người đi chết. Vừa mới bị áp chế dưới người cơ lấy côn sắt hướng phía Ninh Mộ Vân đánh tới. Ninh Mộ Vân hiện lên tay quay, trở tay vịn lại tay nện ở trên mặt người kia. A, máu tươi phun ra ngoài. Ninh Mộ Vân ánh mắt hung ác, cầm lấy tay quay lại hướng phía trên đầu tới một côn. Bành! Tiếng va chạm to lớn vang lên, ở giữa người kia vô lực ngã xuống. Một cái. Còn lại hai người nhìn thấy Ninh Mộ Vân như vậy hung tàn, hung tính đại phát, giống giận hướng phía Ninh Mộ Vân lao đến. Giết! Ninh Mộ Vân đem tay quay hướng lên quăng ra, một cái một quyền đánh tại hai người trên mặt. Phanh phanh hai tiếng, hai người bị đánh choáng váng. Tay quay chậm rãi rơi xuống, Ninh Mộ Vân tiếp trong tay, một người bổ một gậy. Hai người ứng thanh tới, cùng nhau nằm ở bông thuyền. A a, Ninh Mộ Vân thở hồng hộc nhìn xem nằm dưới đất ba người, ánh mắt hung lệ không gì sánh được. Đây đều là các ngươi tự tìm. Thử. Cầm lấy tay quay, Ninh Mộ Vân không để ý tới cái khác, hướng phía khoang thuyền phóng đi. Khi trước mắt xuất hiện một màn, để Ninh Mộ Vân dừng bước. Vừa mới đi xuống thủy thủ Tiểu Triệu cùng mười mấy người cùng một chỗ từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Mỗi người trong tay đều cầm một cái gậy sắt, đều là ánh mắt bất thiện nhìn xem Ninh Mộ Vân. A, bảnh. Lưu Căn Bảo đối phó hai người cũng bị hắn dùng lưu tinh truy để bảo. Nhìn trước mắt dừng lại Ninh Mộ Vân, lại nhìn cửa khoang thuyền đột nhiên xuất hiện tầm 10 người. Ánh mắt trầm xuống, không nói một lời. Ninh Mộ Vân nhìn trước mắt đám người bất đắc dĩ cười cười. Xem ra chính mình vận khí không tốt. Hôm nay là nhất định phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, Hoàng Phủ Vân Bình cản rỡ tiếng cười to vang lên. Ninh Mộ Vân, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại thuyền cũng lái ra bến cảng. Người của chúng ta đều đi ra. Ta nhìn các ngươi hai người kia hôm nay sẽ làm như thế nào chết. Thử. Ha ha. Ninh Mộ Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt có chút tối sầm lại. Xem ra hôm nay đúng là lâm vào tuyệt cảnh. Chính mình trùng sinh một lần, kết quả vẫn là phải chết ở loại địa phương này. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của mình sao? Nóng nhìn sau lưng, đen kịt trên bến tàu đột nhiên sáng lên vài bộ ánh đèn. Theo xe cộ ánh đèn sáng lên, còn có từng tiếng tiếng hò hét xa xa vang lên. Ninh Mộ Vân một chút có thể nghe được là ở đó có mấy người kêu tên của mình. Đó là ai? Là Vân Nhu bọn hắn sao? Ninh Mộ Vân nhìn xem lấp lóe ánh đèn, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chính mình kiếp này lại phải cô phụ các nàng. Xin lỗi rồi, ta vốn hẳn nên đối với các ngươi tốt hơn, nhưng là bây giờ cái gì cũng chậm. Nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Còn có Lưu Căn Bảo. Ninh Mộ Vân xoay đầu lại, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lưu Căn Bảo, bất đắc dĩ cười cười. Lưu Căn Bảo, xin lỗi rồi. Bởi vì ta đem ngươi cũng kéo vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh? Lưu Căn Bảo cười lắc đầu, Linh tiên sinh, ta đúng vậy cho rằng như vậy. Ân. Lưu Căn Bảo cười mở ra xe Việt giã cửa sau xe. Trên đó trưng bày một đống bao khỏa tản ra một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng. Ninh Mộ Vân ẩn ẩn đoán được cái gì. Đây là? Lưu Căn Bảo cười cười, Linh tiên sinh, trên xe này chứa đều là Z thuốc. Z thuốc? Hoàng Phủ Vân Bình ánh mắt chỉ trệ, chăm chú nhìn Lưu Căn Bảo. Tên điên này trên xe vậy mà tất cả đều chứa Z thuốc. Ninh Mộ Vân nhìn xem trên xe Việt giã Z thuốc, nhìn ra đến xem. Những này Z thuốc nếu như nổ tung nói, tuyệt đối có thể đem xe này Z thượng thiên. Lưu Căn Bảo mỉm cười, Linh tiên sinh, ta rất cảm tạ ngươi có thế để cho ta báo muội muội ta thủ. Lúc đầu ta giết Linh Quý Bắc cái này tiểu sử sinh đằng sau, nên đi tìm ta muội muội. Nhưng ta vừa nghĩ tới ta còn không có báo đáp ơn đức của ngươi, ta cũng cảm giác phi thường ấy nấy. Vừa bạn, ngươi muốn giết tên hôn đằng kia, mà ta đang muốn đi theo giúp ta muội muội. Linh Mộ Vân nhìn xem mặt mỉm cười Lưu Căn Bảo, đột nhiên có chút nghẹn lời. Kỳ thật ngươi không cần dạng này, coi như ngươi giết Linh Quý Bắc, cũng không phải không chết không thể a. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi giảm hình phạt, để cho ngươi sớm ngày đi ra. Không cần. Lưu Căn Bảo tiêu tan cười cười, Linh tiên sinh, ta thực sự không muốn tại sống ở cái này không có ta muội muội trên đời. Ta đã đáp ứng nàng muốn xuống dưới theo nàng. Nếu là ta không được nói, muội muội ta nếu là ở phía dưới bị người khi dễ, ai đến bảo hộ nàng? Linh Mộ Vân ánh mắt chua chua, có thể ngươi còn có tốt đẹp thời gian a. Cùng lắm thì ta muốn biện pháp cho ngươi đi Đông Nam Á. Không cần. Lưu Căn Bảo lắc đầu, Linh tiên sinh, ta thật rất muốn gặp lại muội muội ta. Nàng đã đợi chúng ta quá lâu. Lưu Căn Bảo ánh mắt lạnh lẽo, từ trong ngực móc ra một cái điều khiển từ xa. Linh tiên sinh, đi nhanh một chút, ta lập tức liền muốn dẫn nổ. Ngươi thật không cùng ta đi sao? Không được. Lưu Căn Bảo ánh mắt kiên định nhìn về phía chung quanh thất kinh đám người. Ta muốn đi theo giúp ta muội muội. Linh tiên sinh, lập tức đi. Linh Mộ Vân ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi đi đến cạnh thuyền. Hoàng Phủ Vân Bình một mặt kinh hoàng nhìn xem Lưu Căn Bảo. Ngươi không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, ta muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Thử. Lưu Căn Bảo khinh thường cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Lại nhiều tiền có thể đổi về muội muội ta sao? Lưu Căn Bảo. Lưu Căn Bảo hướng về sau xem xét, Ninh Mộ Vân lặng lặng đứng tại cạnh thuyền, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta sẽ không quên ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Nói đi, Ninh Mộ Vân liền từ cạnh thuyền nhảy xuống. Ha ha. Lưu Căn Bảo thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng mở ra chốt mở. Tạ ơn. Không cần. Két. Bành. Lưu Căn Bảo đè xuống chốt mở. Một cô manh liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đem thuyền nhỏ từ đó nổ thành hai nửa. Ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một vùng biển lửa. Ầm ầm. Vô biên trên bóng đêm, thiên lôi cuồn cuộn. hóa thành một đạo đạo thiểm điện, vang vọng bầu trời đêm. Mộ Vân.
Chương 822, tuyệt vọng, 1, chương 822, tuyệt vọng, 1, mấy phút đồng hồ trước Thẩm Vân Yên mở ra màu đen mã toa lạp đế vi theo to lớn xe Việt dã đi vào vùng đồng nội hoang vu bến cảng. Khi mã toa lạp đế xa luân dừng ở bến cảng, Thẩm Vân Yên vội vàng từ trên xe bước xuống. Bóng đêm thật sâu, đen nhánh bến cảng bên trong, chỉ có trên một chiếc thuyền nhỏ ánh đèn tại chìm nổi trong sóng cả sáng lên. Từ phía trên kia ẩn ẩn sáng rực bóng người đến xem, có hai đạo nhân ảnh đang cùng người trên thuyền kịch liệt vật lộn. Thẩm Vân Yên tập trung nhìn vào, lờ mờ có thể từ trong đó một người thân thủ cùng phong cách đến xem ra, đó chính là Ninh Mộ Vân. Mộ Vân. Thẩm Vân Yên thấy tay đều mềm nhũn. Ngươi làm sao tự mình một người vọt tới trên thuyền đi? Làm sao cùng người vật lộn đi lên? Chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi sao có thể đánh thắng được bọn họ nha? Thẩm Vân Yên gấp sức đầu mẹ chán, nhưng lại thúc thủ vô sách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Báo động. Đối với. Báo động. Thẩm Vân Yên hai tay run run rẩy rẩy cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị báo động. Còn không có đè xuống báo động dãy số, sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Thẩm Vân Yên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ màu đen lao tư lai từ bỗng nhiên dừng ở bến cảng. Xe còn không có dừng hẳn, cửa xe liền bị người mở ra. Kỳ Vân Y cùng Lý Linh Linh vội vàng từ trong xe nhảy ra ngoài. Mộ Vân. Mộ Vân ca ca. Mộ Vân. Là ngươi. Kỳ Vân Y cũng chú ý tới đứng tại bên bờ run lẩy bẩy Thẩm Vân Yên. Không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi, Mộ Vân đâu? Mộ Vân đi đâu? Thẩm Vân Yên sắc mặt tái nhợt quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa bóng người đang đánh đấu trên thuyền nhỏ, âm thanh run rẩy nói, Mộ Vân hắn tại trên chiếc thuyền kia. Cái gì? Kỳ Vân Y và Lý Linh Linh tâm thần trì trệ, vội vàng bọn tới bên mở. Hướng về nơi xa thuyền nhỏ xem xét, lờ mờ có thể nhìn thấy Linh Mộ Vân cơ gậy sắt loại hình đồ vật, tại cùng người trên thuyền tiến hành vật lộn. Mà chiếc thuyền kia bong thuyền, còn ngừng lại hai chiếc xe. Chính là Linh Mộ Vân làm bùa gọi y nhị cùng vừa mới đuổi theo Việt dã xa của hắn. Hắn làm sao lại đột nhiên chạy đến trên chiếc thuyền kia? Kỳ Vân Y liền một mặt lo lắng nhìn xem thuyền nhỏ, Thẩm Vân Yên, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì?
Không biết.
Ta không biết. Thẩm Vân Yên nhìn xem thuyền nhỏ tâm cũng nhấc lên. Ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là Mộ Vân hắn gặp nguy hiểm.
Hắn gặp nguy hiểm?
Cái này.
Vâng.
Lại một tiếng kịch liệt tiếng động cơ vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cô trắng sáng sắc hốt chờ mặt lạp mai lạp lo lắng dừng ở bến cảng. Ôn Vân Yên vội vàng hấp tấp từ trên xe chạy xuống tới.
Tiểu Vân.
Tiểu Vân.
Học tỷ.
Ôn Vân Yên.
Ôn tỷ tỷ.
Hoàng Hoàng Trương Trương Ôn Vân Yên nhìn ba người một chút, không để ý tới sự tình khác, liền vội vàng hỏi.
Tiểu Vân đâu?
Hắn đến cùng ở đâu?
Hắn đến cùng đi đâu?
Học tỷ. Kỳ Vân Y lìa giữ chặt Ôn Vân Yên.
Học tỷ, Mộ Vân bây giờ tại trên chiếc thuyền kia, đang cùng người vật lộn.
Cái gì?
Ôn Vân Yên kém chút hụ chết.
Hướng về nơi xa xem xét, chỉ gặp trong bến cảng trên chiếc thuyền nhỏ kia mặt loáng thoáng có mấy đạo nhân ảnh ngay tại vật lộn.
Tiểu Vân.
Tiểu Vân tại sao phải ở nơi đó?
Không được. Ta muốn đem Tiểu Vân cứu trở về.
Ôn Vân Yên nói liền muốn hướng phía trước đánh tới.
Học tỷ.
Ôn tỷ tỷ. Kỳ Vân Y cùng Lý Linh Linh đội vàng ngăn lại Ôn Vân Yên, ngươi tỉnh táo một chút.
Không có khả năng hành sự lô mang a.
Thế nhưng là.
Ôn Vân Yên gấp đều muốn khóc.
Thế nhưng là Tiểu Vân tại cùng bọn hắn bật lộn, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ?
Nơi này có thuyền sao?
Nhanh đi tìm một chiếc thuyền a.
Lý Linh Linh bốn chỗ xem xét, ánh mắt lo lắng không thôi.
Nơi này nào có thuyền a?
Âu Dương tỷ tỷ.
Ngươi nhanh đi tìm một chiếc thuyền a.
Âu Dương từ trên xe bước xuống, sắc mặt nghiêm trọng đứng tại bên bờ xem xét.
Tiểu thư, ta làm không được.
Vì cái gì?
Âu Dương nhìn xem bốn phía bố trí, lạnh giọng nói ra, tiểu thư, chỗ này bến cảng là một cái giả bến cảng. Rất nhiều công trình đã vứt bỏ. Bình thường cũng không có cái gì thuyền tới đến loại địa phương này bỏ neo. Huống hồ bây giờ còn đang đêm khuya, chúng ta căn bản tìm không thấy thuyền.
Vậy làm sao bây giờ a?
Lý Linh Linh gấp sắc mặt tái nhợt, nhưng nếu là tìm không thấy thuyền, Mộ Vân ca ca thụ thương làm sao bây giờ a?
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ôn Vân Yên nhìn xem chiếc kia dần dần đi xa thuyền nhỏ, gấp đều muốn khóc.
Vì cái gì Tiểu Vân sẽ vọt tới trên chiếc thuyền kia cùng bọn hắn bật lộn?
Chương 822, tuyệt vọng 2, chương 822, tuyệt vọng 2, đến cùng chuyện gì xảy ra a?
Không biết.
Kỳ Vân Y thì sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt lo lắng nhìn xem thuyền nhỏ. Chúng ta cũng là vừa mới ở trên đường nhìn thấy Mộ Vân đuổi theo chiếc phe ra gì kia lại tới đây.
Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết.
Tiểu Vân.
Ầm ầm.
Âm lôi chật chật. Trúc Vân Nhu mở ra nàng chiếc kiêm màu trắng bình ly lịch sự tao nhã phi nhanh tại ma đô nhanh chóng trên đường. Chưa bao giờ mở qua xe tốc hành nàng, buổi tối hôm nay lần thứ nhất mở ra 200 mã. Cái kia phi nhanh tốc độ thấy chung quanh người qua đường đều nhìn ngây người. Mà Trúc Vân Nhu ánh mắt thì là càng rét lạnh.
Bất luận ngươi là ai,
ai dám tổn thương ta Mộ Vân, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.
Tuyệt đối.
Tiểu Vân.
Mộ Vân.
Mộ Vân ca ca.
Mộ Vân.
Ôn Vân Yên cùng Kỷ Vân Ý Lý Linh Linh, Thẩm Vân Yên tại bên bờ vội vàng hô hoán Linh Mộ Vân.
Âu Dương đã nghĩ biện pháp đi làm thuyền đi.
Các nàng đã quyết định, Liều Lĩnh cũng phải đem Linh Mộ Vân từ trên chiếc thuyền kia tiếp trở về.
Xoẹt.
Màu đen bước ba hách đội xe đột nhiên tại bến cảng dừng lại. Hoắc Vạn Lâm vội vàng mở cửa xe từ trên xe vọt xuống tới. Hoắc Lăng Phong đi theo Hoắc Vạn Lâm đi đến bên bờ, nhìn thấy tại bên bờ lo lắng hô to tứ nữ một trận kinh ngạc.
Lâm Lâm.
Lý Linh Linh nhìn thấy Hoắc Vạn Lâm vội vàng chạy tới.
Lâm Lâm.
Làm sao bây giờ a?
Mộ Vân ca ca tại trên chiếc thuyền kia, đang cùng trên thuyền những người kia vật lộn, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Hoắc Vạn Lâm nhìn phía xa trên thuyền nhỏ ngay tại vật lộn bóng người, lòng nóng như lửa đốt. Nguy rồi, vẫn là không có vượt qua. Nếu để cho cái kia Hoàng phủ Vân Bình chạy liền nguy rồi. Hoàng phủ Vân Bình, bốn người vội vàng vây quanh ở Hoắc Vạn Lâm bên người, Hoàng phủ Vân Bình là chuyện gì xảy ra? Bốn Hoắc Vạn Lâm vội vàng cấp bốn người giải thích một chút Hoàng phủ Vân Bình sự tình. Nghe tới Hoàng phủ Vân Bình có thể sẽ giết Linh Mộ Vân lúc, bốn người dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu Tiểu Vân a. Hoắc Vạn Lâm nhìn xem dần dần xa xa thuyền nhỏ, ánh mắt nghiêm trọng. Học tỷ đã thông chi cảnh sát, đoán chừng bọn hắn lập tức liền sẽ tới. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Mộ Vân ca ca. Thế nhưng là, vừa dứt lời, kịch liệt động cơ tiếng oanh minh vang lên, Trúc Vân Nhu mở ra màu trắng bình lì lịch sự tao nhã vọt tới bến cảng. Không để ý tới dừng hẳn liền từ trên xe nhảy xuống tới. Mộ Vân đâu? Mộ Vân đâu? Trúc Vân Nhu. Ôn Vân Yên hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trúc Vân Nhu, Tiểu Vân hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Cái gì? Không tốt. Các ngươi mau nhìn. Lý Linh Linh chỉ vào thuyền nhỏ nói ra, thuyền nhanh đột nhiên biến nhanh. Bọn hắn đã xông ra bến cảng, lập tức liền muốn ra biển. Làm sao bây giờ a? Hoắc Vạn Lâm cũng là một mặt lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, dồn dập tiếng còi báo động cùng cánh quạt âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người ánh mắt giật mình, hướng về sau xem xét. Chỉ gặp hai khung cảnh dụng máy bay trực thăng cùng xe cảnh sát cùng nhau hướng phía bến cảng lao đến. Đám người ánh mắt vui mừng. Quá tốt rồi, Mộ Vân rốt cục được cứu rồi. Tiểu Vân rốt cục có thể được cứu. Đám người một mặt vui mừng, duy chỉ có đứng tại bên bờ Hoắc Vạn Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Không tốt, những người kia bao vây Mộ Vân ca ca. Cái gì? Đám người vây đến Hoắc Vạn Lâm bên người hướng về phía trước xem xét. Loan Phong có thể nhìn thấy phía trên có mười mấy người đứng ở Ninh Mộ Vân cùng một người khác hai bên, đang định đem hai người bao vây lại. Không tốt, mấy người dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhanh để máy bay trực thăng đi qua. Nhanh để máy bay trực thăng đi qua. Hoắc Vạn Lâm vội vàng chạy đến xe cảnh sát bên cạnh, nhanh. Nghi phạm ngay tại trên chiếc thuyền kia. Nhanh để máy bay trực thăng đi qua, bắt nghi phạm. Nhanh lên. Tốt. Nhân viên cảnh vụ xuất ra một cái bộ đàm, nói hai câu nói. Máy bay trực thăng ứng thanh mà động, hướng phía thuyền nhỏ bay đi. Đám người một mặt kinh hỉ. Mộ Vân, lập tức ngươi liền có thể cứu ra. Lập tức. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ánh lửa ngút trời. Thuyền nhỏ mọi người ở đây trước mắt bị trực tiếp nổ thành hai nửa. Biển lửa bao trùm trên thuyền hết thảy. Mà tại đêm khuya trên mặt biển, chỉ có một vùng biển lửa kia ở nơi đó trôi nổi. Tích liêu máy bay trực thăng tại biển lửa trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé. Mọi người thấy trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mộ Vân. N chương 823, xa lạ ký ức chương 823, xa lạ ký ức cầm ẩm. Trong đêm tối trong tầng mây đột nhiên thiên lôi cuộn cuộn. Vô biên tiệm điện xông phá bốn phía, vang vọng bầu trời đêm. Máy bay trực thăng nhìn phía xa biển lửa đột nhiên ngừng lại. Dạng này bạo tạc uy lực kinh người. Nếu như máy bay trực thăng không trải qua dò xét lô mãng tiến về, như vậy một lần nữa bạo tạc lời nói, máy bay trực thăng cũng có thể là lọt vào tai họa ngập đầu. Máy bay trực thăng tại tịch liêu trong bầu trời đêm bồi hồi đứng lên. Nhân viên cảnh vụ cầm bộ đàm nhìn phía xa biển lửa, kinh tại nguyên chỗ. Loại bạo tạc này, người trên thuyền còn có thể sống sao? Hoắc Vạn Lâm nhìn phía xa một vùng biển lửa kia, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra. Mộ Vân ca ca, vì cái gì ngươi không vân vân ta? Vì cái gì? Mây nhỏ Ôn Vân Yên nhìn phía xa biển lửa, nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra. Mây nhỏ, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Vì cái gì? Vân Yên tỷ còn không có tốt đau quá ngươi. Ngươi vì cái gì cứ như vậy lưu lại ta đi một mình? Vì cái gì Mộ Vân? Trúc Vân Nhu cái kia xanh thẳm con ngươi đột nhiên bị kín một tầng tĩnh mịch. Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ cùng múa sao? Vì cái gì chính ngươi đột nhiên đi? Ngươi không cần ta nữa sao? Không có ngươi, ta nên làm cái gì a? Mộ Vân. Kỳ Vân Y thì cảm xúc sụp đổ vì trên mặt đất, lệ như suối trào. Ngươi tên hỗn đản, ngươi không phải đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng đi xuống đi sao? Ngươi vì cái gì không giữ lời hứa? Vì cái gì? Vì cái gì? Mộ Vân. Thẩm Vân Yên sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ta biết chính mình sai, ta cũng đang muốn sửa lại, ta còn muốn chờ lấy Thẩm thị tập đoàn lần nữa cao hứng đằng sau, lại đi tìm ngươi. Có thể ngươi vì cái gì vội vã như vậy? Vì cái gì ngươi muốn đi đến vội vã như vậy a? Vì cái gì? Mộ Vân ca ca. Lý Linh Linh vành mắt đỏ lên, bi thương khóc lên. Mộ Vân ca ca, chỉ thiếu một chút chúng ta liền có thể cứu ngươi. Chỉ thiếu một chút a. Hoắc Lăng Phong nhìn phía xa một vùng biển lửa kia, một mặt nghiêm trọng. Như thế bạo tạc phát sinh ở trên thuyền, không có người có thể ở trên thuyền sống sót. Đáng tiếc vị này tiểu Ninh đại phu, cha còn nhắc nhở ta phải thật tốt báo đáp hắn. Ai? Âu Dương nhìn phía xa ầm vang mà lên trùng thiên đại hỏa, trong mắt một mảnh ngẩm đạm. Đáng tiếc tiểu tử này, phu nhân còn muốn lấy để tiểu thư gả cho hắn đâu. Hiện tại, ai? Dồn dập xa luân âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người hướng về sau xem xét, chỉ gặp một cỗ xe dịp nhà binh khoan thai tới chậm. Xe còn không có dừng hẳn, Hoàng phủ Vân Khanh liền từ trên xe chạy xuống tới. Mộ Vân đâu? Mộ Vân đâu? Tiểu thư, chờ ta một chút. Đông Phương Nguyệt vội vàng đi theo Hoàng phủ Vân Khanh bên người. Chờ ta một chút. Mộ Vân. Hoàng phủ Vân Khanh chạy đến bên bờ nhìn xem mấy người ánh mắt tuyệt vọng kia, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Mộ Vân đâu? Mộ Vân đâu? Lý Linh Linh nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh đến, hoa hoa khóc lớn. Tiểu Bạch, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mộ Vân ca ca ngay tại trên chiếc thuyền kia. Chiếc thuyền kia vừa mới nổ tung. Cái gì? Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt trì trệ, hai tay nhịn không được run rẩy lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mộ Vân ca ca. Hoắc Vạn Lâm nghẹn ngào nói, Mộ Vân ca ca là vì bắt Hoàng Phủ Vân Bình giá hỏa kia mới lên cái kia thuyền. Hoàng Phủ Vân khanh vành mắt đỏ lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Không, Mộ Vân không chết. Ta tin tưởng Mộ Vân hắn không chết. Hắn nhất định không chết. Hoàng Phủ Vân Bình giá hỏa kia hắn giết không được Mộ Vân. Mộ Vân nhất định không chết. Để máy bay trực thăng nhanh lên một chút đi. Nhanh lên đem Mộ Vân tiếp trở về. Hoắc Vạn Lâm một cái giật mình, đội vàng chạy đến xe cảnh sát bên cạnh. Nhanh, nhanh để máy bay trực thăng đi qua đem Mộ Vân ca ca tiếp trở về. Nhanh lên. Thế nhưng là, nhân viên cảnh vụ cầm bộ đàm, một mặt khó xử nói, nơi đó rất có thể sẽ lần nữa phát sinh bạo tạc. Ta không thể để cho bọn chúng đi qua. Van cầu ngươi, nhanh lên, nhanh lên. Nhìn xem Hoắc Vạn Lâm khẩn cầu ánh mắt, nhân viên cảnh vụ ánh mắt tối sầm lại, cắn răng một cái, 32001, 32001. Xin mời tiến đến tìm kiếm một chút người sống sót. Xin mời tiến đến tìm kiếm một chút người sống sót. Chú ý an toàn. Chú ý an toàn. Thu đến. Vừa dứt lời, máy bay trực thăng lần nữa hướng phía biển lửa chậm rãi bay đi. Đám người nhìn chằm chằm đi xa máy bay trực thăng, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Bình một tiếng, lại một tiếng tiếng nổ mạnh ở phía xa vang lên. Đã biến thành biển lửa trên thuyền nhỏ lần nữa dâng lên một quả cầu lửa. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng ở trong, thuyền nhỏ triệt để chia năm xẻ bảy, dần dần chìm vào trong biển rộng. Trong mắt mọi người quang mang cũng như cái kia trùng thiên ánh lửa bình thường bị biển cả toàn bộ nuốt hết. Tuyệt vọng tràn ngập tại mọi người nội tâm ở trong. Mộ Vân, ầm ầm, chấn thiên động địa kinh lôi âm thanh lại một lần nữa tại vô biên trên biển lớn vang lên. Dữ tợn kinh khủng thiểm điện đang vang vọng bầu trời đêm, đánh nát tất cả mọi người trong lòng hy vọng cuối cùng. Mộ Vân, phích lịch cách cách, như mạng nhện bình thường thiểm điện tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chúng nữ ánh mắt đột nhiên xuất hiện một chút mơ hồ đoạn ngắn. Cái kia lượng lớn lạ lẫm ký ức đột nhiên xuất hiện tại trong não, để đã tiếp cận sụp đổ chúng nữ ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiểu thư. Tiểu thư, phích lịch cách cách, thiểm điện xuyên phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ ma đô. Ánh mắt đờ đẫn Mai Viện Viện nhìn xem đột nhiên xuất hiện điểm điện, trong mắt đột nhiên thêm ra rất nhiều ký ức. Cái kia hỗn loạn, hôi bại, tuyệt vọng ký ức đột nhiên xuất hiện tại trong não, để Mai Viện Viện mất đi. Ngay tại trong cùng một thời gian, ngay tại Ninh Thị tập đoàn xử lý các loại sự vụ, Ninh Tư Khiết ánh mắt đột nhiên chỉ trệ. Xa lạ ký ức đột nhiên xuất hiện tại trong não, để Ninh Tư Khiết ánh mắt run lên. Mộ Vân, Mộ Vân. Ngay tại Ninh gia nghỉ ngơi, Ninh Ngữ Yên nhìn lên trời bên cạnh điểm điện, trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút xa lạ ký ức. Đó là cái gì? A. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Nghiên Quân đột nhiên đánh thức. Xa lạ kia ký ức để trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng. Mộ Vân, ngươi ở đâu? Ha ha ha, ha ha ha. Đang trông coi chỗ cười ngây ngô, Linh Thi Nhị ánh mắt hỗn loạn lung tung đằng sau, lần nữa khôi phục thanh minh. Mộ Vân, nằm ở trên giường Linh Ngạc Linh, ánh mắt đột nhiên chỉ trệ. Khi lại một lần nữa giật mình tỉnh lại đằng sau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta không muốn, không cần, không cần. Khu khu. Nửa người tê liệt Linh Thương một ánh mắt đột nhiên biến đổi. Mộ Vân đâu? Mộ Vân đâu? Con của ta đâu? Trong một giam, đang nằm trên giường âm thầm thương tâm Linh Thục nhàn ánh mắt trì trệ. Bề bộn mà lạ lẫm ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Khi ánh mắt lần nữa thanh minh tới đằng sau, Linh Thục nhàn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta vì cái gì ở chỗ này? Mộ Vân đâu? Chương 824, kiếp trước kiếp này chương 824, kiếp trước kiếp này ra rồi. Linh Thục nhàn xoay người mà lên. Giường sắt cùng giường sắt ở giữa tiếng va đập để nàng một mặt ngoài ý muốn. Ta tại sao phải ở chỗ này? Mộ Vân đâu? Nhìn xem trên người đường vân màu trắng chế ngự, cùng bốn phía cái kia cổ xưa kiến trúc, Linh Thục nhàn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là cái nào? Vì cái gì mình sẽ ở loại địa phương này? Phích lịch cách cách. Thiểm điện tiếng sét đánh tại ngoài cửa sổ băng lên. Linh Thục nhàn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt suy nghĩ càng thanh minh. Đây là ngục giam. Mình bị nhốt vào ngục giam. Linh Thục nhàn suy tư ở giữa, ánh mắt đột nhiên siết chặt. Đây rốt cuộc là kiếp trước hay là hậu thế? Mộ Vân hắn hẳn là còn sống đi. Mình bây giờ bị giam tiến vào ngục giam. Cái kia Mộ Vân hiện tại hẳn là còn sống mới đối. Đối với hắn còn sống. Hắn còn sống. Linh Thục nhàn nghĩ tới đây, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Mộ Vân, thật xin lỗi. Hết thảy đều là nhị tỷ sai. Nếu như không phải nhị tỷ tin vào bọn hắn chuyện ma quỷ, ngươi cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ. Hết thảy đều là nhị tỷ sai. Không được, chính mình muốn gặp Mộ Vân một mặt. Linh Thục nhàn bọn tới nhà tù trước, nắm lấy hàng rào sắt lớn tiếng nói, giám ngục. Giám ngục, ta muốn gặp giám ngục. Lăn tăn cái gì? Nữ giám ngục một mặt nghiêm túc đi lên phía trước. Linh Thục nhàn, ngươi lại lăn tăn cái gì? Linh Thục nhàn nhìn xem ẩn ẩn có chút quen mắt giám ngục, liền vội vàng hỏi, giám ngục đồng chí, ta có thể gọi điện thoại sao? Ta hiện tại có việc gấp, muốn gặp một người. Giám ngục không kiên nhẫn nói ra, cái này đều quá nửa đêm. Không được, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Giám ngục đồng chí, đồng chí, im miệng. Giám ngục một tiếng giận dữ mắng mỏ, Linh Thục nhàn vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn ngoài cửa sổ lấp lóe lôi điện, Linh Thục nhàn trong mắt tràn đầy khát vọng. Mộ Vân, ngươi bây giờ ở đâu? Nhị tỷ thật rất muốn gặp ngươi. Vậy viện Diêu Vân Tĩnh trong phòng bệnh. Y Diệp Lệ Toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem vừa mới đột nhiên té xỉu Diêu Vân Tĩnh, sợ nàng ra lại ngoài ý muốn gì. Hai tử, ngươi không sao chứ? Diêu Vân Tĩnh nhìn Y Diệp Lệ Toa một chút, ánh mắt tối sầm lại. Các nàng bây giờ còn không có liên hệ sao? Không có. Y Diệp Lệ Toa chậm rãi lắc đầu. Đứa bé kia rời đi về sau, đến bây giờ đều không có gọi điện thoại đến. có đúng không? Diêu Vân Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lập lòe lôi điện, ánh mắt đột nhiên mê ly. Vừa mới Diêu Vân Tĩnh trong đầu đột nhiên xuất hiện một đống lớn xa lạ ký ức. Tại lượng lớn ký ức trùng kích vào, Diêu Vân Tĩnh đầu trầm xuống, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Khi lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, Diêu Vân Tĩnh đã đem những cái kia xa lạ ký ức toàn bộ tiếp nhận. Tại xa lạ kia trong trí nhớ, Ninh Mộ Vân chết. Thường Vân Phỉ vì cho Ninh Mộ Vân báo thủ cũng đã chết. Mà mình tại hai người sau khi chết, vì cho hai người báo thủ, làm rất nhiều không hợp pháp sự tình. Bất quá cuối cùng là cho hai người báo thủ. Nhưng bây giờ, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng quét sạch lôi điện, Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, trong lòng âm thầm lo lắng. Mộ Vân, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Ta đã mất đi ngươi một lần, tuyệt đối không có khả năng mất đi nữa một lần. Đinh linh 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 linh. Tiếng chuông vang lên, Diêu Vân Tĩnh vội vàng nhận điện thoại. Cho ăn. Rõ ràng thi thế nào? Trong ống nghe truyền đến thanh âm khàn khàn. Diêu cục trưởng, chúng ta đã theo ngươi phân phó truy kích đạo phạm. Tình huống thế nào? Diêu Vân Tĩnh lo lắng hỏi một chút, bắt lấy sao? Cái kia ai? Diêu Vân Tĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đến cùng thế nào? Diêu cục trưởng, chúng ta mới vừa tới đến bến cảng, chiếc thuyền kia liền nổ tung. Chúng ta phái ra máy bay trực thăng đi điều tra thời điểm, chiếc thuyền kia lại nổ tung một lần. Hiện tại chiếc thuyền kia đã chìm vào đáy biển. Trên thuyền kia người đâu? Người đâu? Diêu cục trưởng, chúng ta trên phi cơ trực thăng các đồng chí tìm tới, không có một bóng người. Người trên thuyền đoán chừng là hải cốt không còn a. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, vô lực thong xuống mịt rồ phồn, nước mắt tràn mi mà ra. Đến tột cùng là không có vượt qua. Kiếp trước chính mình cũng đã mất đi yêu nhất người. Một thế này bi kịch lần nữa tái diễn. Vì cái gì? Tại sao muốn để hắn lọt vào loại này điều xấu? Vì cái gì? Hải tử, ngươi thế nào? Y Lệ Lệ Toa nhìn thấy Diêu Vân Tĩnh dáng vẻ đều bị dọa phát sợ. Hải tử, ngươi đừng dọa ta. Hải tử. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, vô lực hôn mê bất tỉnh. Mộ Vân, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi vì cái gì một lần lại một lần cách ta mà đi? Vì cái gì? Vùng đông nội bến cảng, xe cảnh sát cùng máy bay trực thăng ngay tại phụ cận điều tra. Hy vọng tìm ra dù là bất luận cái gì Ninh Mộ Vân còn sống dấu vết để lại. Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nằm tại trên xe dịn, Đông Phương Nguyệt ở một bên lặng lặng thủ hộ. "Ách, Mộ Vân, tiểu thư, người đã tỉnh." Đông Phương Nguyệt vội vàng tiến đến Hoàng phủ Vân Khanh bên người. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Lần nữa thức tỉnh, Hoàng phủ Vân Khanh rất nhanh liền minh bạch trước mắt phát sinh hết thảy. "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Mộ Vân đâu?" "Mộ Vân hắn tại cái kia." Đông Phương Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi lắc đầu. "Tiểu thư, đám cảnh sát đã vừa mới điều tra tới. Vùng hải vực kia cái gì cũng không có. Người trên thuyền đã..." Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi rơi xuống. "Mộ Vân, ta vẫn là không cứu được đến ngươi a." Đông Phương Nguyệt nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu. "Tiểu thư, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi bất đau buồn đi a." Hoàng phủ Vân Khanh một trận hít sâu, hô hấp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Khi lại một lần nữa khi mở mắt ra, trong đó lệ khí chọc tan bầu trời. "Mộ Vân chết, nhất định phải trả giá đắt. Hoàng phủ Vân Bình người nhà đã khống chế được chưa?" "Đúng vậy." Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn ba nữ nhân, hai cái con riêng, còn có phụ mẫu, cùng phụ thuộc hắn những gia tộc kia toàn bộ điều tra rõ ràng. "Tốt." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt hung ác, ánh mắt hung lệ không gì sánh được. "Mộ Vân chết, nhưng hắn nhận những cái kia tổn thương nhất định phải có người đến hoàn lại. Bất luận là ai bị thương Mộ Vân, ta tuyệt đối sẽ không dung tha hắn." Chương 825, hải cốt chương 825, hải cốt Ma Đô sáng sớm, ánh nắng như vàng bình thường tản mát đại địa. Cho Ma Đô tăng thêm một tầng màu vàng áo ngoài. Sinh hoạt tại Ma Đô bên trong nam nam nữ nữ tại lại một ngày sáng sớm đến đằng sau, bắt đầu một ngày sinh hoạt. Mà tại Ma Đô giao giá một chỗ bến cảng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bến cảng bên ngoài chập trùng sóng cả mang đến một loại khác loại mỹ cảm. Nếu như không có bến cảng những cảnh sát kia cùng trên mặt biển những cái kia trôi nổi tìm kiếm thuyền nhỏ cùng trên bầu trời không ngừng bờn quanh máy bay trực thăng lời nói, có lẽ cảnh sát trước mắt sẽ càng đẹp một chút. Ngay tại trong bến cảng đám người khẩn trương tìm kiếm lúc, thông hướng cảng khẩu trên đường nhỏ, một hàng màu đen bước ba hách đội xe chậm rãi lái tới. Cứ việc đoàn tàu này đội đã không phải là lần đầu tiên tới chỗ này bến cảng, bất quá so với tối hôm qua liều lĩnh, hôm nay đến đội xe rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Cả đoàn tàu đội mang theo một cỗ nặng nề khí tức, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy kiềm chế. Đội xe chậm rãi dừng lại, ở giữa bước ba hách cửa xe từ từ mở ra. Hoắc Vạn Lâm sắc mặt trầm thấp đi xuống cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí vịn một người từ trên xe đi xuống. "Hoắc tỷ, cẩn thận một chút." Diêu Vân Tĩnh một thân quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, tại Hoắc Vạn Lâm nâng đỡ chậm rãi đi xuống xe. Y Lệ Lệ Toa cũng liền bận bịu từ một bên khác trên cửa xe đi xuống, cùng Hoắc Vạn Lâm cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí vịn Diêu Vân Tĩnh. Vết thương cũng không khỏi hẳn, Diêu Vân Tĩnh sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, tiêu tụy ánh mắt, cùng cái kia tạp nhạp sợi tóc tại gió biển quét bên dưới, chậm rãi lưu động, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần yếu đuối. Nhìn phía xa trên mặt biển bận rộn tìm kiếm cứu thuyền cùng máy bay trực thăng, Diêu Vân Tĩnh phảng phất về tới kiếp trước. Kiếp trước, Ninh Mộ Vân sau khi chết, Tưởng Vân Phỉ không thể nào tiếp thu được sự thật này, cảm xúc sụp đổ phía dưới, tự tay giết hãm hại qua Ninh Mộ Vân Ngô Minh Huy, lại đuổi tới Thẩm Thị tập đoàn công ty dưới lầu, trực tiếp thọc Thẩm Vân Yên một đao. Đằng sau tự vẫn mà chết. Mà tại Tưởng Vân Phỉ sau khi chết, Diêu Vân Tĩnh vì cho Ninh Mộ Vân cùng Tưởng Vân Phỉ báo thủ, bắt đầu đối với Thẩm gia cùng Ninh gia còn có Ninh gia Mạc Hậu Mai nhà báo thủ. Thẩm Thị tập đoàn cùng Ninh Thị tập đoàn tại Diêu Vân Tĩnh can thiệp phía dưới, bị tra được có nhiều vấn đề. Có thể những cái kia trung quy là không thương tổn được bọn họ. dùng hết thủ đoạn Diêu Vân Tĩnh, mặc dù đem Thẩm Hiên Nghĩa cùng Ninh Nghiên Quân đưa vào ngục giam, nhưng những người khác hay là sống thật khỏe. Lâm vào khốn cục, Diêu Vân Tĩnh đang dùng tận thủ đoạn đằng sau, liều lĩnh tìm kiếm lấy báo thủ thủ đoạn. Rốt cục, nàng chờ đến lúc một người, chính là trước đó cùng Ninh Mộ Vân cùng một chỗ tra tìm qua Tiểu Bạch. Nguyên lai Tiểu Bạch tên thật gọi Hoàng Phủ Vân Khanh, mà lại là hưởng dự thế giới Hoàng Phủ tập đoàn chân chính người cầm lái. Tại Hoàng Phủ Vân Khanh xuất hiện đằng sau, trước kia còn có thể nghĩ biện pháp ngăn trở Diêu Vân Tĩnh thế công Thẩm gia cùng Ninh gia, tại Hoàng Phủ Vân Khanh tham gia đằng sau, như dễ như trở bàn tay bình thường bị đều phá hủy. Thẩm gia cùng Ninh gia, còn có việc sau điều tra ra được Mai gia, cùng trợ giúp Ninh gia Tần gia, Chu gia đều bị triệt để phá hủy. Mà lúc trước tổn thương qua Mộ Vân những người kia, đều hứng chịu tới không thể tưởng tượng trừng phạt. Ngay tại báo thù đạt thành đằng sau, Diêu Vân Tĩnh tại một buổi chiều đi tới bờ biển. Ban đầu ở Cô Nhi biển lúc, có một lần Ninh Mộ Vân cùng Diêu Vân Tĩnh đã từng vụng trộm chạy đến bờ biển. Hai người tại thông lệ luận bàn đằng sau, mệt mỏi nằm ở cùng một chỗ. Ngay lúc đó Ninh Mộ Vân đối với một mặt lãnh khốc Diêu Vân Tĩnh nói ra, Diêu Vân Tĩnh trong cuộc đời ấn tượng sâu nhất lời nói: "Diêu Vân Tĩnh, ngươi tính tình vừa thối vừa cứng, không có ta lời nói, tương lai ngươi cô đơn như vậy, ai cùng ngươi à?" Chính là câu nói kia, để Diêu Vân Tĩnh ghi tạc trong lòng. Cho đến bên biển, báo thủ sau khi hoàn thành ngày nào đó buổi chiều, Diêu Vân Tĩnh nhìn xem ánh mặt trời ấm áp tản mát gần sóng, trong mắt tràn đầy bi thương. Mà bây giờ, xuất hiện tại Diêu Vân Tĩnh trước mắt vẫn là một mảnh sóng biển. Có thể cái kia bi thương tâm tình lại là giống nhau như lúc. "Lâm Lâm, học tỷ, thế nào?" Diêu Vân Tĩnh nhìn phía xa mặt biển, ánh mắt tạm đạm. "Bọn hắn đã tìm được chưa?" Hoắc Vạn Lâm ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi lắc đầu. "Học tỷ, tìm kiếm cứu người viên đang đánh bất Mộ Vân ca ca. Bây giờ còn không có bất kỳ tin tức." Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, mặc dù Hoắc Vạn Lâm chưa hề nói, nhưng nàng có thể minh bạch Hoắc Vạn Lâm là có ý gì. "Tìm kiếm cứu người viên đang đánh bất Linh Mộ Vân thi thể." "Không." Diêu Vân Tĩnh một tiếng quát lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng kiên định. "Tại không có tìm tới Mộ Vân trước đó, hết thảy cũng có thể. Ta tin tưởng hắn còn sống. Chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn." "Ân." Hoắc Vạn Lâm miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì một trận tuyệt vọng. Hai lần bạo tạc, dòng dã một đêm đắm chìm ở trong nước. Mộ Vân ca ca hắn thật còn có thể trở về sao? "Ai? Ai?" Nơi xa trên mặt biển đột nhiên truyền đến một trận hò hét. "Chúng ta tìm được một ít gì đó. Mau tới đây." Diêu Vân Tĩnh hai mắt tỏa sáng. "Lâm Lâm, mang ta tới." "Ân." Hoắc Vạn Lâm cũng là một lần nữa dấy lên hy vọng. Chẳng lẽ Mộ Vân ca ca thật không có việc gì? Y Lệ Lệ Toa cùng Hoắc Vạn Lâm viện Diêu Vân Tĩnh chậm rãi đi đến bên bờ, tìm kiếm cứu thuyền mang theo một ít gì đó về tới bên bờ. "Các ngươi tìm được cái gì không có?" "Diêu cục trưởng." Tìm kiếm cứu thuyền bên trên cảnh sát chào hỏi một tiếng. Diêu Vân Tĩnh không để ý tới cái khác, liền vội vàng hỏi: "Các ngươi đến cùng mất đến cái gì? Có tìm được hay không cái gì người sống sót?" Tìm kiếm cứu thuyền bên trên cảnh sát sắc mặt chỉ trệ, có chút hơi khó nhìn xem Diêu Vân Tĩnh. "Diêu cục trưởng, chúng ta không có tìm được người sống sót, ngược lại là tìm được một chút hài cốt." "Hài cốt?" Diêu Vân Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, trái tim liền giống bị người hung hăng tóm lấy. "Chẳng lẽ là Mộ Vân? Là ai hài cốt?" Cảnh sát nhìn Diêu Vân Tĩnh một mặt tái nhợt, vội vàng ngăn trở phía sau rào chắn, có chút hơi khó nói ra: "Diêu cục trưởng, những hình ảnh kia có chút tàn khốc, ngươi bây giờ đang bị bệnh, nếu là nhìn, chỉ sợ tình huống sẽ tăng thêm. Nhanh lên tránh ra." Diêu Vân Tĩnh chăm chú nhìn cảnh sát: "Ta muốn nhìn rốt cuộc là ai hài cốt. Nhanh lên." "Thế nhưng là..." "Lập tức cho ta tránh ra." Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài: "Tốt ta, Diêu cục trưởng, vậy ngươi chú ý thân thể." "Nói đi." Cảnh sát chậm rãi rời thân thể. Diêu Vân Tĩnh đột nhiên nhắm mắt lại có chút không dám nhìn. Nếu như là Mộ Vân làm sao bây giờ? Nếu là Mộ Vân lời nói, chính mình nên làm cái gì? "Không, tuyệt đối không phải Mộ Vân. Hắn đã đáp ứng ta phải bị gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời thề." Diêu Vân Tĩnh vùng vẫy một hồi, chậm rãi mở mắt. Tìm kiếm cứu thuyền rào chắn bên trong hải cốt xuất hiện tại Diêu Vân Tĩnh trước mắt. Nhìn trước mắt cái kia có chút xương hải cốt, Diêu Vân Tĩnh ánh mắt chỉ trệ. "Đây là..." "Học tỷ, ta nhận ra." Hoắc Vạn Lâm ánh mắt chấn động. "Đây chính là đêm hôm đó khó xử Mộ Vân ca ca cái kia Hoàng phủ Vân Bình, là hắn." Diêu Vân Tĩnh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh. "Đây chính là để Mộ Vân gặp nạn kẻ cầm đầu sao? Gia hỏa này là chết thật thảm a." Chương 826, Mộ Vân, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Chương 826, Mộ Vân, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Ánh mặt trời ấm áp bên dưới, theo sóng cả chập trùng tìm kiếm cứu thuyền bên trên, một chút mảnh vỡ cùng hài cốt còn tại đó. Từ hài cốt cái kia hoảng sợ sắc mặt đến xem, hắn trước khi chết trong lòng hẳn là tràn đầy tuyệt vọng. Diêu Vân Tĩnh từ khi làm việc đằng sau, thấy qua các loại thảm trạng đã đủ nhiều, nhưng cùng trước mặt hải cốt so sánh, trước đó những cái kia thảm trạng không đáng kể chút nào. Hoàng phủ Vân Bình đầu còn lại nửa phần, cái kia chỉnh tề sắc bén vết cắt giống như là bị thứ gì trực tiếp cắt gọn mà đứt. Đoán chừng là tối hôm qua nổ lớn lúc, nổ lên mảnh vỡ trực tiếp gọt sạch. Mà tại cái kia nửa phần dưới đầu, cổ ngược lại là hoàn chỉnh tồn giữ lại. Bất quá phía dưới cánh tay phải đã biến mất không còn tăm tích. Từ cái kia chỉnh tề đứt gãy tới nói, hẳn là cùng cái kia nửa phần đầu cùng một chỗ bị gọt sạch. Một bên khác cánh tay trái ngược lại là còn giữ, chính là cổ tay cuối cùng tay không cánh mà bay. Xuống chút nữa chính là một cái xác không bình thường, chỉ có nguyên lai 1/5 thể xác. Cái khác bộ phận đều không cánh mà bay. Có lẽ đã táng thân bụng cá, cũng hoặc là đã tại tối hôm qua bạo tạc ở trong tan thành mây khói. Cái này hài cốt thê thảm trình độ, tại Diêu Vân Tĩnh làm việc kiếp sống bên trong cũng là gần như không tồn tại. Tại ánh nắng ấm áp chiếu dọi xuống, hài cốt còn tại dần dần phát ra một cỗ nhàn nhạt là mùi thối. Hoắc Vạn Lâm nhìn trước mắt hài cốt, sắc mặt trắng nhợt, kém chút phun ra. Y Lệ Lệ Toa chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là lo lắng nhìn thoáng qua Diêu Vân Tĩnh, sợ sệt nàng chịu không được. Mà đối mặt dạng này thê thảm hài cốt, Diêu Vân Tĩnh sắc mặt không có chút nào hoảng sợ, chỉ có phát ra từ trong lòng thấu xương cừu hận. Đáng chết xuất sinh, nếu như không có loại người như ngươi cặn bã, Mộ Vân đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diêu Vân Tĩnh sắc mặt trở nên càng lạnh lùng, tìm kiếm cứu thuyền bên trên cảnh sát thấy Diêu Vân Tĩnh sắc mặt không tốt, vội vàng ngăn trở hài cốt. Diêu cục trưởng, hài cốt ngài cũng nhìn qua, chúng ta muốn trước đem cái này hài cốt đưa đến nhà tang lễ đi, chờ đợi đằng sau kỹ càng điều tra. Tốt, đi thôi. Là, cảnh sát đang muốn lái thuyền rời đi, Diêu Vân Tĩnh đột nhiên nói ra. Chờ một chút. Cảnh sát sửng sốt một chút chậm rãi xoay đầu lại, Diêu cục trưởng, thế nào? Diêu Vân Tĩnh nhìn chằm chằm cảnh sát một chút, thấp giọng nói ra, nếu như các ngươi đằng sau vớt ra cái khác hài cốt, nhất định phải cho ta biết. Ta muốn ngay đầu tiên phân biệt thân phận của bọn hắn. Là, cảnh sát lên tiếng, mở ra tìm kiếm cứu thuyền chậm rãi rời đi. Nhìn xem dần dần đi xa tìm kiếm cứu thuyền, Hoắc Vạn Lâm sắc mặt tốt lên rất nhiều. Học tỷ, chúng ta trở về đi. Bọn hắn còn không có tìm tới Mộ Vân ca ca. Mộ Vân ca ca hắn nhất định còn sống. Chúng ta có lẽ chờ thêm một chút, nói không chừng Mộ Vân ca ca sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Ân. Diêu Vân Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn mặt biển một chút. Linh Mộ Vân, ngươi đáp ứng ta phải phụ trách ta. Ta sẽ chờ ngươi. Mặc kệ đợi bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Lão thiên gia, hy vọng ngươi phù hộ Mộ Vân bình bình an an. Ta thật không có khả năng mất đi hắn a. Hoắc Vạn Lâm cùng Y Lệ Lệ toa viện Diêu Vân Tĩnh lên xe, đội xe chậm rãi lái rời bến cảng, hướng phía bệnh viện trở lại. Bệnh viện rộng rãi trong phòng bệnh, trưng bày 3 tấm giường bệnh. Nhất dựa vào bên ngoài một tấm trên giường bệnh đã không có mưa hay. Mà trong phòng 2 tấm trên giường bệnh, Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên vẫn hôn mê bất tỉnh. Trúc Cảnh Hành cùng Ổ Phệ Lệ ạ, vẫn còn ấm gấm hoa cùng Lâm Chân Nhã hai đôi phụ mẫu nhận được tin tức đằng sau đều tới. Hai đôi vợ chồng riêng phần mình vây quanh ở nữ nhi của mình bên người, ánh mắt không gì sánh được tiểu thụy. Tối hôm qua nhận được tin tức đằng sau, bốn người liền đi tới bệnh viện. Nhìn thấy nữ nhi té xỉu, Ôn Cẩm Hoa cùng Trúc Cảnh Hành đều lo lắng. Hai người hỏi thăm bác sĩ một lúc lâu, có đáp án lại là biểu hiện sinh mệnh bình ổn, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời ở vào trong hôn mê. Hai đôi phụ mẫu đẩy nữ nhi của mình làm các loại kiểm tra, lấy được tin tức hay là một dạng. Hai người đều không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là chịu một chút kích thích, nhất thời té xỉu. Khi bốn người hỏi thăm tùy hành mà đến Âu Dương biết được chuyện đã xảy ra đằng sau, bốn người đều trầm mặc. Ôn Cẩm Hoa đối với Ninh Mộ Vân rất quen thuộc. Nữ nhi người yêu, từ nhỏ gặp phải ách nan, 13 năm sau lại lần sau khi về đến nhà, phẩm hạnh vẫn là trước sau như một. Ôn Cẩm Hoa đối với Ninh Mộ Vân rất là xem trọng. Nếu như không phải Thẩm Vân Yên cùng Ninh Mộ Vân trước kia liền bị Thẩm lão gia tử cùng Ninh lão gia tử định ra đến hôn ước, Ôn Cẩm Hoa có lẽ sẽ giúp mình nữ nhi cùng Ninh Mộ Vân định ra hôn ước cũng có nói. Có thể, từ tối hôm qua lấy được tin tức nhìn, Ninh Mộ Vân rất có thể đã chết. Từ nhỏ nữ nhi có bao nhiêu ưa thích Ninh Mộ Vân, Ôn Cẩm Hoa cùng Lâm Chân Nhã đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại nữ nhi tận mắt nhìn thấy Ninh Mộ Vân táng thân hòa hải, loại kích thích này xác thực không tiếp thu được, té xỉu cũng là hợp tình lý. Có thể coi là hợp tình lý, Ôn Cẩm Hoa cũng chịu không được. Nữ nhi nằm ở chỗ này hôn mê bất tỉnh, tim của hắn liền cùng dao đâm bình thường. Lâm Chân Nhã càng là ánh mắt tiểu thụy mà nhìn xem Ôn Vân Yên, tay còn nắm thật chặt tay của nữ nhi. Hy vọng dạng này có thể cho Ôn Vân Yên truyền đi một chút ấm áp, có thể cho nàng tỉnh lại. Ôn Cẩm Hoa hai vợ chồng tinh thần mỏi mệt. Một bên khác Trúc Cảnh Hành vợ chồng cũng không khá hơn chút nào. Tối hôm qua nhận được câu dương điện thoại đằng sau, Trúc Cảnh Hành vội vàng gọi tới bệnh viện. Đang tiếp thụ các loại sau khi kiểm tra, biết được nữ nhi là bởi vì mắt thấy Linh Mộ Vân táng thân hỏa hải mới hôn mê bất tỉnh. Trúc Cảnh Hành cũng là yên lặng thở dài một tiếng. Mặc dù Trúc Cảnh Hành đối với đạt được chính mình hai cái nữ nhi tâm Linh Mộ Vân một mực cảm thấy khó chịu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trúc Cảnh Hành không nhìn thấy Linh Mộ Vân trên người ưu điểm. Có lẽ là từ nhỏ sống ở cô nhi viện duyên cớ, Trúc Cảnh Hành tại Linh Mộ Vân trên thân một chút cũng nhìn không ra loại kia phú nhị đại yếu ớt ngạo mạn bộ dáng. Lại bởi vì từ nhỏ đã trải qua gặp trắc trở, Linh Mộ Vân tinh thần một mực rất cứng cỏi, làm việc có trật tự, không nhanh không chậm, có vượt qua người tuổi trẻ ôn trọng, cũng không thiếu thuộc về hắn lòng tiến thủ. Trúc Cảnh Hành hay là rất xem trọng Linh Mộ Vân. Đứa nhỏ này tương lai ma luyện một phen nhất định có thể bước lên đại lương. Trước đó Trúc Cảnh Hành khảo nghiệm Linh Mộ Vân lời nói cũng không phải là trò đùa. Nếu như tương lai Linh Mộ Vân cùng Trúc Vân Nhu vui kết liền cảnh đằng sau, Trúc Cảnh Hành có lẽ sẽ đem Trúc Thị tập đoàn giao phó cho Linh Mộ Vân. Nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất. Tiểu tử thúi kia chết, nữ nhi cũng bởi vì quá thương tâm mà hôn mê. Nữ nhi của mình cái gì tính tình, Trúc Cảnh Hành so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng nhận định mục tiêu vậy liền nhất định phải thực hiện. Nếu không Trúc Vân Nhu cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền trở thành Nhu Vân văn hóa chủ tịch. Giá thị trường cao tới chục tỷ. Đây đều là Trúc Vân Nhu chính mình có được. Dạng này Trúc Vân Nhu biết Ninh Mộ Vân sau khi chết sẽ phát sinh cái gì. Trúc Cảnh Hành nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí càng làm Trúc Cảnh Hành nhức đầu là, tâm hệ tại Ninh Mộ Vân cũng không chỉ một cái Trúc Vân Nhu, còn có chính mình thất lạc nhiều năm nữa nhi Tưởng Vân Phỉ. Nàng cũng đem một trái tim đặt ở Ninh Mộ Vân trên thân. Tưởng Vân Phỉ trên người bây giờ còn có vết đau. Nếu để cho nàng biết Ninh Mộ Vân xảy ra chuyện tin tức, Trúc Cảnh Hành cũng không biết nên như thế nào thu thập. Tối hôm qua đạt được những tin tức kia đằng sau, Trúc Cảnh Hành liền vội vàng liên hệ Tưởng Hoành An. Tưởng Hoành An biết được Ninh Mộ Vân tin chết đằng sau, cũng là một trận trầm mặc. Hiện tại đang cùng Cố Thanh Dương tại Tưởng Vân Phỉ trước giường bệnh trông coi. Trúc Cảnh Hành nghĩ không ra biện pháp gì đến, chỉ có thể tận khả năng giấu giếm Tưởng Vân Phỉ. Nhưng giấy không thể gói được lửa, sự tình luôn có bại lộ một ngày. Trúc Cảnh Hành cũng không biết Tưởng Vân Phỉ biết được chân tướng đằng sau sẽ như thế nào. Nhìn xem sắc mặt tiểu tụy Trúc Vân Du, Trúc Cảnh Hành trong lòng một tiếng giận mắng. Tiểu tử thối, chết cũng cho ta thêm phiền phức. Ai? Trước giường bệnh, Ophelia chăm chú trông coi Trúc Vân Du, hốc mắt thật sâu lo bảo. Emmy, Mụn Mị một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi tỉnh lại nhìn xem Mụn Mị có được hay không? Ách, Trúc Vân Du mí mắt hơi động một chút, chậm rãi mở mắt. Chầm chậm. Emmy. Trúc Cảnh Hành cùng Ophelia một mặt kinh hỉ. Ngươi có thể tỉnh. Trúc Vân Du nhìn trước mắt mừng rỡ phụ mẫu, trong mắt hỗn độn dần dần sáng sủa lên. Mụn Mị, Mộ Vân đâu? Chương 827, ta nhìn thấy Mộ Vân. Chương 827, ta nhìn thấy Mộ Vân. Mộ Vân. Ophelia ánh mắt tối sầm lại, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Cảnh Hành. Trúc Cảnh Hành nhìn thấy thê tử cái kia ảm đạm ánh mắt, tâm thần run lên, bất đắc dĩ thở dài. Nhu Nhu, ngươi nghe cha nói, sự tình đã phát sinh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nhất định phải tiếp nhận sự thật này, nhân sinh dù sao phải hướng nhìn đằng trước. Cha. Trúc Vân Nhu ánh mắt nghiêm một chút. Mộ Vân đâu? Trúc Cảnh Hành yên lặng thở dài, Nhu Nhu, ngươi người bạn kia đã chết. Chết. Trúc Vân Nhu ánh mắt tối sầm lại, vô lực ngã về tới trên giường. Nhu Nhu, Emmy, ngươi không sao chứ? Trúc Cảnh Hành cùng ổ phệ lì ạ không ngừng ăn ủi, có thể Trúc Vân Nhu đã cái gì đều nghe không được. Tối hôm qua đạo lôi đỉnh kia qua đi. Trúc Vân Nhu trong đầu đột nhiên đã tuôn ra một đống lớn xa lạ ký ức. Tại những ký ức kia bên trong, Ninh Mộ Vân không có cùng Thẩm Vân Yên ly hôn, chờ đợi vô vọng Trúc Vân Nhu chỉ có thể triệt để phong lòng say tâm tại sự nghiệp. Rốt cục tại 30 tuổi trước, nhất cử đem Nhu Vân văn hóa làm được trăm tỷ giá thị trường. Trúc Vân Nhu cũng đã trở thành nghiệp giới trăm tỷ đại lão. Mà liền tại Trúc Vân Nhu muốn cùng Ninh Mộ Vân chia sẻ phần này vui sướng lúc, Ninh Mộ Vân nhưng đã chết. Vẫn là bị Thẩm Vân Yên cùng người Ninh gia cho hại chết. Tại Trúc Vân Nhu là Ninh Mộ Vân tế điện lúc, Ninh Mộ Vân đã từng thanh mai trúc mã, Nhu Vân văn hóa dưới cờ một mình tình tưởng Vân Phỉ cảm xúc sụp đổ, vì cho Ninh Mộ Vân báo thù đại khai sát giới. Một đao thông ti làm cho người chán ghét Ngô Minh Huy, lại thông Thẩm Vân Yên một đao. Đằng sau càng là tự sát mà chết. Mà tại tưởng Vân Phỉ sau khi chết, tháng tử tư mới từ một số người con buôn trong miệng hỏi chính mình năm đó lạc đường muội muội hạ lạc. Khiến người ta tuyệt vọng là, thân muội muội của mình chính là trước đây không lâu tự sát mà chết tưởng Vân Phỉ. Người yêu bị hại bỏ mình, thân muội tự sát mà chết. Trúc Vân Nhu liên tiếp lọt vào hai đại đả kích. Trúc Vân Nhu mang theo phụ mẫu tham tự sát chết tưởng Vân Phỉ sau, liền liều lĩnh đối với lúc trước tổn thương qua Ninh Mộ Vân người phát khởi báo thù. Trúc Vân Nhu tại vì Ninh Mộ Vân chỉnh lý di dung thời điểm, phát hiện vết thương trên người hắn. Khi biết được những vết thương kia thả rằng Mộ Vân nhị tỷ cho Ninh Mộ Vân lưu lại đằng sau, Trúc Vân Nhu trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa báo cửu. Từ một khắc kia trở đi, Trúc Vân Nhu đối với lưu lại Ninh Mộ Vân đẩy người vết sẹo Ninh Cục Nhàn, cùng chính mình dưới cờ Minh Tinh Ninh Ngự Yên, cùng đã từng làm hại Ninh Mộ Vân bị giam tiến trại tạm giam, mà không cách nào cùng mình tham gia tiệc tối Ninh Nghiên quân phát khởi trả thù. Tại Trúc Vân Nhu liều lĩnh báo thù phía dưới, Ninh Ngự Yên rất nhanh từ trên trời đường rơi vào địa ngục. Đã từng thuộc về nàng đủ loại vinh dự đều bị Trúc Vân Nhu tự tay tước đoạt. Không chỉ có như vậy, Trúc Vân Nhu còn thân hơn tay đưa nàng bước điên, đem Ninh Ngự Yên triệt để đánh vào vực sâu. Để nàng vĩnh viễn không cách nào xoay người, chỉ có thể trốn ở Ninh gia che chở phía dưới. Mà lúc trước làm hại Ninh Mộ Vân không cách nào tham gia tiệc tối Ninh Nghiên quân. Trúc Vân Nhu để Nhu Vân văn hóa luật sư đoàn đối với nó phát khởi tố tụng. Chỉ cần là Ninh Nghiên quân tham dự qua bản án, Nhu Vân văn hóa luật sư đoàn liền sẽ liều lĩnh đào ra trong đó tất cả vấn đề cùng lỗ hổng. Tại Nhu Vân văn hóa luật sư đoàn cùng Diêu Vân Tĩnh liên thủ trả thù phía dưới, Ninh Nghiên quân cuối cùng bị phán ở tù trung thân. Cả đời chỉ có thể sống ở đó chật chội trong phòng giam. Trúc Vân Nhu còn cùng Kỷ Vân Ý Liễu liên thủ, nghĩ biện pháp để Ninh Nghiên quân xương sống bệnh phát tác. Ninh Nghiên quân đau đến chỉ có thể co quắp tại nhà tù kia bên trong, nhận hết tra tấn, hình dung tiểu thụy. Mà tổn thương Ninh Mộ nhiều nhất Ninh Thục Nhàn, Trúc Vân Nhu cùng đằng sau đến Hoàng phủ Vân Khanh cùng một chỗ đem Ninh Thục Nhàn tại Châu Bảo giới bị phong sát. Không có bất kỳ cái gì một nhà cửa hàng Châu Đáo sẽ tái sử dụng Ninh Thục Nhàn thiết kế. Mà đằng sau Ninh gia càng là tại Hoàng phủ Vân Khanh trả thù bên dưới hóa thành bụi đất. Không có gia thế che chở Ninh Thục Nhàn rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh. Ninh Thục Nhàn bị Hoàng phủ Vân Khanh nắm lấy đi nước ngoài, đằng sau nàng kết cục là cái gì? Hoàng phủ Vân Khanh chưa hề nói, nhưng Trúc Vân Nhu tin tưởng, Ninh Thục Nhàn tuyệt đối không tốt đẹp được. Trúc Vân Nhu một lần cuối cùng gặp Ninh Thục Nhàn, nàng đã biến thành một cái bẩn thỉu nữ nhân, mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm tại trong hối hận. Kiếp trước Trúc Vân Nhu tại đại thù đến báo đằng sau, lần nữa đi tới cái kia tiệc tối hiện trường. Xa cách nhiều năm tiệc tối hiện trường đã trở nên cổ xưa. Trúc Vân Nhu nhìn xem cổ xưa hội trường, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Lúc trước Trúc Vân Nhu vĩnh viễn quên không được Ninh Mộ Vân cùng mình luyện múa lúc cái kia vui sướng thần sắc. Đó là Trúc Vân Nhu cả đời này gặp qua đẹp nhất đồ vật. Mà bây giờ một thế này, Trúc Vân Nhu cương cùng Ninh Mộ Vân ở bên ngoài bãi huyền chuyển nhảy múa. Ninh Mộ Vân còn thân hơn miệng nói qua về sau muốn cùng chính mình cùng một chỗ nhảy múa. Nhìn xem tuyết trắng trần nhà, Trúc Vân Nhu chậm rãi chạy xuống hai hàng nước mắt. Mộ Vân, ngươi không phải đáp ứng ta, về sau muốn bao nhiêu theo giúp ta cùng một chỗ nhảy múa sao? Vì cái gì ngươi vứt xuống ta đi một mình? Vì cái gì? Trúc Vân Nhu ánh mắt ảm đạm khóc. Trúc Cảnh Hành cùng ổ phê Lý A nhìn thấy đau lòng không thôi. Emmy, ngươi không nên quá thương tâm. Đây hết thảy chúng ta đều không muốn phát sinh. Đây hết thảy đều là mệnh a. Trúc Vân Nhu ánh mắt tối sầm lại, nước mắt chảy xuôi mà ra. Chẳng lẽ tiếp trước kiếp này, chính mình cũng không có cách nào đạt được Mộ Vân sao? Tại sao muốn như thế trừng phạt ta? Vì cái gì? Emmy, Áo Phỉ Lợi Á chính muốn nói cái gì, Trúc Cảnh Hành nhẹ nhàng đè lại Ophelia bả vai lắc đầu. "Nhu Nhu, muội muội của ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì. Cha có nên hay không nói cho nàng?" Trúc Vân Nhu chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt đẫm lệ nói, "Không cần. Nàng trên người bây giờ có tổn thương, vạn nhất nói cho nàng, nàng sẽ nhịn không được." "Ân." Trúc Cảnh Hành sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, yên lặng thở dài. "Cũng chỉ có thể như vậy, có thể giấu giếm một ngày là một ngày." Két. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Hoắc Vạn Lâm chậm rãi đi vào trong đó. "Trúc tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh." Trúc Vân Nhu ánh mắt siết chặt. "Lâm Lâm, Mộ Vân đâu? Ngươi có Mộ Vân tin tức sao?" Hoắc Vạn Lâm ánh mắt tối sầm lại, "Ta..." "Mây nhỏ." Ôn Vân Yên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. "Mây nhỏ, Yên Yên, Nữ Nhi." Ôn Cẩm Hoa cùng Lâm Chân Nhã vành mắt đỏ lên, kém chút khóc lên. "Người rốt cuộc tỉnh." Ôn Vân Yên không để ý đến phụ mẫu, chỉ là nhìn về phía Trúc Vân Nhu. "Vân Nhu, ta nhìn thấy Mộ Vân, ta nhìn thấy Mộ Vân." Trúc Vân Nhu ánh mắt sáng lên. "Học tỷ, Mộ Vân ở đâu?" Chương 828, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dù là đem Nhu Vân Vân hòa bán. Một, chương 828, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dù là đem Nhu Vân Vân hòa bán. Một, Tiểu Vân hắn. Tiểu Vân hắn. A, Ôn Vân Yên vừa định nói chuyện, trong đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau từng cơn, để nàng nhịn không được bưng kín đầu. "A, đầu đau quá." "Yên Yên, Yên Yên." Lâm Chân Nhã đều muốn sắp điên. "Yên Yên, ngươi thế nào? Chỗ nào còn không thoải mái?" "Lão công, nhanh lên đi gọi bác sĩ." "Nhanh lên, ta lập tức đi." Ôn Cẩm Hoa bất chấp gì khác, đội vàng chạy ra ngoài. Trúc Vân Nhu cùng Hoắc Vạn Lâm đội vàng chạy đến Ôn Vân Yên trước người. "Học tỷ, Ôn tỷ tỷ, ngươi thế nào? Không có sao chứ?" "Học tỷ, Ôn tỷ tỷ." Tại hai người kêu gọi tới, Ôn Vân Yên đau đầu dần dần tiêu tán ra. Ánh mắt khôi phục thanh minh, Ôn Vân Yên nhìn về phía hai người, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bi thương. "Vân Nhu, ta vừa mới rõ ràng đã thấy Tiểu Vân, nhưng ta hiện tại đột nhiên không nhớ nổi. Ta." Ôn Vân Yên gấp sắc khóc, Trúc Vân Nhu cùng Hoắc Vạn Lâm đội vàng thấp giọng an ủi, "Học tỷ, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Trúc Vân Nhu nắm thật chặt Ôn Vân Yên tay. "Học tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhớ tới, nhất định có thể nhớ tới." Nhìn thấy Trúc Vân Nhu ánh mắt kiên định kia, Ôn Vân Yên hốt hoảng trong lòng thư giãn rất nhiều. "Đối với ta có thể nhớ tới, ta nhất định có thể nhớ tới." Ôn Vân Yên chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi trong đầu xuất hiện hình ảnh. Trong phòng bệnh nhất thời lâm vào yên lặng. Lâm Chân Nhã cùng Trúc Cảnh Hành, Ophelia bọn hắn đều không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn cố gắng trầm tư Ôn Vân Yên. "Ta nhớ ra rồi." Trúc Vân Nhu cùng Hoắc Vạn Lâm liếc nhau, ánh mắt vui mừng. "Học tỷ, Ôn tỷ tỷ, Mộ Vân ca ca ở đâu?" Ôn Vân Yên từ từ mở mắt, ánh mắt mê mang mà nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. "Ta nhìn thấy Tiểu Vân vây ở trong một cái sân động, nơi đó tối quá, tối quá. Thứ gì đều không có, chỉ có Mộ Vân bị chăm chú vây ở đó bên trong." Trúc Vân Nhu ánh mắt tối sầm lại, yên lặng túi thấp đầu xuống. "Vây ở đen kịt trong sân động, chẳng lẽ Mộ Vân hắn đã..." "Không." Trúc Vân Nhu hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem tâm cảnh bình phục lại. "Lâm Lâm, ngươi không phải mới vừa muốn nói thứ gì sao? Mộ Vân có manh mối gì sao?" Hoắc Vạn Lâm mắt tối sầm lại, chậm rãi túi đầu xuống. "Trúc tỷ tỷ, Ôn tỷ tỷ, ta vừa rồi bị học tỷ từ bến cảng bên kia trở về. Bên kia tìm kiếm cứu thuyền bên trên cảnh sát vớt đến trước đó cùng Mộ Vân ca ca đối nghịch cái kia Hoàng Phủ Vân Bình hải cốt, cũng không có Mộ Vân ca ca manh mối." "Hoàng Phủ Vân Bình hải cốt?" Trúc Vân Nhu ánh mắt phát lạnh, "Hải cốt kia đi đâu?" Hoắc Vạn Lâm thấp giọng đáp, "Bị tìm kiếm cứu thuyền bên trên cảnh sát mang đến nhà tang lễ, toàn bộ vớt sau khi hoàn thành sẽ tiến hành cụ thể phân biệt." Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem hư không, trong ánh mắt kia không cam lòng cùng oán hận, Lâm Chân Nhã cùng Ophelia thấy rất rõ ràng. "Trúc tỷ tỷ, Ôn tỷ tỷ, các ngươi không nên quá lo lắng." Hoắc Vạn Lâm ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười, "Học tỷ cùng ta đã đi bến cảng nhìn qua, nơi đó không có Mộ Vân ca ca. Chỉ cần không có nhìn thấy, vậy liền đại biểu Mộ Vân ca ca hắn còn sống. Ta cùng học tỷ đều tin tưởng Mộ Vân ca ca hắn còn nhất định còn sống. Chúng ta phải tin tưởng Mộ Vân ca ca." "Ân." Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên ánh mắt mềm nhũn, ánh mắt ướt át gật gật đầu. "Đúng vậy a. Chỉ cần không có nhìn thấy Mộ Vân vậy liền còn có hy vọng. Chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn." "Ân." Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên cùng nhau nhẹ gật đầu, hai người đồng bệnh tương liên nhìn thoáng qua, hai trái tim dán càng gần. Mặc dù các nàng tin tưởng Ninh Mộ Vân không có chết, có thể một ngày không gặp được Ninh Mộ Vân, trong lòng hai người dày vò liền một ngày sẽ không ngừng. Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Ôn Vân Yên cùng Trúc Vân Nhu nắm thật chặt tay, hai người đều đang tự hỏi nên như thế nào tìm tới Ninh Mộ Vân. Trúc Cảnh Hành cùng Ophelia còn có Lâm Chân Nhã nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trong lòng không khỏi lo lắng lên Ninh Mộ Vân. Tối hôm qua bọn hắn mặc dù không tại hiện trường, thế nhưng biết đó là một trận nổ lớn. Một cái trực tiếp đem thuyền nhỏ nổ thành hai nửa nổ lớn. Loại kia trong lúc nổ tung, thật sự có người có thể sống sót sao? Nếu như Ninh Mộ Vân thật sống tiếp được, vậy hắn hiện tại lại đang cái nào? Chương 828, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dù là đem Nhu Vân Vân hòa bán. 2, chương 828, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dù là đem Nhu Vân Vân hòa bán. 2, chẳng lẽ hắn không nên cùng quan tâm hắn những người này liên lạc một chút sao? Ai? Đinh linh 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 linh. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trúc Vân Nhu ánh mắt giật mình, vội vàng lật ra điện thoại di động. Là Mộ Vân sao? Là Mộ Vân sao? Khi lấy điện thoại di động ra một khắc này, Trúc Vân Nhu trong mắt ánh sáng ảm đạm. Gọi điện thoại tới không phải Ninh Mộ Vân. mà là Nhu Vân Văn Hóa tổng giám đốc. Thế nào? Ôn Vân Yên vội vàng truy vấn, có phải hay không Tiểu Vân?
Trúc Vân Nhu lắc đầu, Ôn Vân Yên trong mắt ánh sáng cũng mắt trần có thể thấy tiêu tán xuống dưới.
Không phải Tiểu Vân à?
Trúc Vân Nhu thở phào một cái, tiếp lên điện thoại.
Cho ăn, Vũ tổng, thế nào?
Chủ tịch, phòng thị trường chủ quản vừa mới hướng ta báo cáo, nói bọn hắn tiến hành tuyên phát phí tổn có một ít siêu trì, có phải hay không hẳn là để bọn hắn giảm xuống tuyên phát lực độ?
Tuyên phát?
Trúc Vân Nhu ánh mắt sáng lên.
Không, tuyệt đối không cần giảm xuống.
Ôn Vân Yên nhìn thấy Trúc Vân Nhu ánh mắt vui mừng, liền vội vàng hỏi, Vân Nhu, thế nào?
Trúc Vân Nhu che mịt rộ phồn, một mặt mừng rỡ nói ra, học tỷ, ta nghĩ đến biện pháp làm sao tìm được Mộ Vân.
Làm sao tìm được?
Ôn Vân Yên cũng ánh mắt sáng lên.
Có biện pháp nào sao?
Hoắc Vạn Lâm cũng nhìn về phía Trúc Vân Nhu, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Trúc tỷ tỷ, là biện pháp gì?
Trúc Vân Nhu một mặt mừng rỡ nói ra, học tỷ, Lâm Lâm, ta trước đó cùng Mộ Vân đập bộ phim kia, hiện tại ngay tại con đường tuyên phát. Chỉ cần ta để bọn hắn tiếp tục quy mô lớn,
không,
ta sẽ để cho bọn hắn tiếp tục so trước đó tuyên phát cường độ còn một lớn. Ta muốn để bọn hắn đem bộ phim này tin tức phát ra đến trong nước mỗi một tòa thành thị. Ta muốn để có người ở địa phương đều có thể nhìn thấy bộ phim này tin tức.
Dạng này, chỉ cần phim vừa lên chiếu, Mộ Vân dáng vẻ liền sẽ bị rất nhiều người biết rõ. Đợi đến ngày đó, nhất định sẽ có người có thể nhìn thấy Mộ Vân. Các loại khi đó, ta lại để cho phóng viên làm một cái tin tức, tìm kiếm phim nhân vật nam chính. Dạng này, chúng ta liền nhất định có thể tìm được Mộ Vân.
Mộ Vân nhất định sẽ bị tìm tới.
Tốt, tốt.
Ôn Vân Yên nắm thật chặt Trúc Vân Nhu tay, Vân Nhu, ngươi nhất định phải tìm kiếm nghị cách tìm tới Mộ Vân. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nếu như ngươi không đủ, ta cũng có. Chỉ cần có thể tìm tới Mộ Vân.
Xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý.
Trúc tỷ tỷ, ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ.
Hoắc Vạn Lâm ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trúc Vân Nhu, ta sẽ để cho Hương Giang những cái kia truyền thông công ty cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Chúng ta nhất định có thể tìm được Mộ Vân ca ca.
Đối với
Trúc Vân Nhu ánh mắt vô cùng kiên định.
Chúng ta nhất định có thể tìm được Mộ Vân.
Chủ tịch.
A.
Trúc Vân Nhu vội vàng nhận điện thoại, chém đinh chặt sắt nói, Vũ tổng, để phòng thị trường người đối với bộ phim này tăng lớn tuyên phát lực độ. Ta muốn để trong nước mỗi một tòa thành thị, mỗi một tòa rạp chiếu phim bên ngoài đều có bộ phim này áp thích.
Mà lại,
để bọn hắn lập tức tăng tốc tiến lên phim chiếu lên thời gian.
Ta muốn để bộ phim này trong thời gian ngắn nhất tại cả nước phạm vi bên trong chiếu lên.
Có thể, chủ tịch.
Vũ tổng cũng bị Trúc Vân Nhu điên cuồng dọa sợ.
Chủ tịch, chúng ta đã cùng các đại rạp chiếu phim nói xong chiếu lên thời gian.
Nếu như sửa đổi thời gian, chúng ta sẽ bồi một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Ta không quan tâm.
Trúc Vân Nhu ánh mắt tới gần điên cuồng.
Trúc Cảnh Hành cùng Ổ Phệ Lệ ạ đều bị Trúc Vân Nhu dáng vẻ giật nảy mình.
Lúc này Trúc Vân Nhu đâu còn có bình thường cái kia một bộ mỉm cười bộ dáng, ngược lại giống một cái bạo ngược đế vương đang chỉ huy lấy thuộc hạ của nàng.
Mặc kệ xài bao nhiêu tiền,
dù là đem Nhu Vân Văn Hóa bán, cũng muốn để bộ phim này bằng nhanh nhất về thời gian chiếu.
Ta muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong, nhìn thấy nó tại mỗi một nhà rạp chiếu phim chiếu lên.
Người nghe rõ chưa?
Ông nghe bên kia trầm mặc một hồi, Vũ tổng thanh âm ngưng trọng nói ra.
Chủ tịch, ta hiểu được.
Ta nhất định sẽ làm cho bộ phim kia tại trong thời gian nhanh nhất chiếu lên.
Tốt.
Cúp điện thoại, Trúc Vân Nhu ánh mắt kiên định nhìn xem Ôn Vân Yên cùng Hoắc và Lâm.
Học tỷ, Lâm Lâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Mộ Vân.
Chúng ta nhất định sẽ.
Ân.
Ôn Vân Yên cùng Hoắc Vạn Lâm liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kiên định.
Tiểu Vân, Mộ Vân ca ca nhất định sẽ trở về.
Chương 829, con của ta, ngươi bây giờ ở đâu?
Chương 829, con của ta, ngươi bây giờ ở đâu?
Yên tĩnh trong phòng bệnh.
Canh nấu cái nắp đặt lên bàn, bừng bừng nhiệt khí từ canh nấu bên trong bay lên, chuyển ra trận trận mùi thuốc.
Nhưng nhìn lấy cái này bốc lên bừng bừng nhiệt khí canh nấu, Kỳ Vân Ý liền lại có chút muốn khóc.
Kỳ tỷ tỷ.
Lý Linh Linh đứng tại bên cạnh bàn ăn, thanh âm trầm thấp nói ra, trước đừng thương tâm, nên cho Kỳ thúc thúc thịnh canh.
Ân.
Kỳ Vân Ý liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt, chậm rãi thịnh ra một chén canh, gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng phía giường bệnh chậm rãi đi đến. Nằm ở trên giường Kỳ Thiên Minh sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng thân thể vẫn suy yếu.
Kỳ Vân Y Lìa đem chén canh phóng tới bên giường trên bàn thấp, cùng Lý Linh Linh cùng một chỗ đem Kỳ Thiên Minh chậm rãi đỡ lên.
Cha, uống canh.
Ân.
Dựa vào gối đầu Kỳ Thiên Minh cười cười, lần này chịu đến cái gì canh a?
Là Mộ Vân làm sao?
Kỳ Vân Y Lìa kém chút rớt xuống nước mắt, vội vàng xoay người cầm lên chén canh.
Không có.
Xú gia hỏa kia tối hôm qua liền chạy ra khỏi đi quậy,
đến bây giờ cũng không trở về nữa.
Ta sau khi trở về chỉ có thể mình làm một chút.
Làm không tốt, cha ngươi cũng không thể nói ta à?
Ha ha.
Kỳ Thiên Minh cười cười, nữ nhi bảo bối của ta cho ta làm canh, coi như không thể ăn ta cũng sẽ toàn bộ uống sạch.
Ân.
Kỳ Vân Y liền nẹn quay mắt nước mắt, cúi đầu đem chén canh bỏ vào trên giường mặt bàn bên trên, lại đem cái thìa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Kỳ Thiên Minh trong tay.
Cha, vậy ngươi chậm một chút uống, coi chừng nóng.
Ân.
Kỳ Thiên Minh tiếp nhận cái thìa, chậm rãi múc một muôi đưa vào trong miệng.
Ân, nữ nhi của ta chịu đến không sai,
rất nhanh liền có thể so sánh với Mộ Vân tay nghề.
Dạng này ta an tâm.
Yên tâm cái gì a?
Kỳ Thiên Minh cười cười. Dạng này ta cứ yên tâm hai người các ngươi tương lai có thể qua thật tốt,
cũng không thể mỗi ngày để Mộ Vân nấu cơm cho ngươi đi.
Ha ha, khu khu cụ cha, Kỳ thúc thúc.
Chấm một chút,
chấm một chút.
Khu khu.
Kỳ Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, ai ngươi nhìn cha ngươi, lúc này mới bao lớn niên kỷ cứ như vậy suy yếu,
thật sự là tuế nguyệt không tha người a.
Ha ha. Kỷ Thiên Minh tự giễu cười, có thể Kỷ Vân Y Nhi nhìn thấy Kỷ Thiên Minh cái bộ dáng này, vừa mới nghẹn trở về nước mắt kém chút lại rơi ra đến. Cha trước đó cỡ nào khỏe mạnh a? Hắn nhưng là tại mùa đông tẩy tắm nước lạnh đều vô sự người. Có thể dạng này hắn, vậy mà hiện tại biến thành cái bộ dáng này. Hiện tại Mộ Vân sinh tử chưa biết, nếu để cho cha biết Mộ Vân xảy ra chuyện, nào sẽ thương tâm thành bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới lão ba nghe được Ninh Mộ Vân xảy ra chuyện tin tức cái kia cực độ thương tâm bộ dáng, Kỷ Vân Y gì trong lòng liền không nhịn được đau nhức, liên thủ cũng nhịn không được run rẩy lên. Nữ nhi a, thế nào? Kỷ Thiên Minh nhìn xem không có cùng mình đấu võ một nữ nhi có chút khác thường mà hỏi thăm. Bình thường Kỷ Thiên Minh nói cái gì, nhất là nói Ninh Mộ Vân cùng Kỷ Vân Y kết hôn loại hình lời nói lúc, Kỷ Vân Y kiểu gì cũng sẽ xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mà lại nhất định sẽ cùng chính mình đấu võ mồm. Lấy đấu võ mồm tới dọa đa nghi bên trong thẹn thùng. Nhưng hôm nay, Vân Y lại vì cái gì không nói gì, mà lại giống như tay còn tại phát run. Thế nào? Đây là nữ nhi, ngươi qua đây. Kỷ Vân Y thì thân thể run lên, cười lớn lấy xoay người sang chỗ khác. Cha, thế nào? Kỷ Thiên Minh cẩn thận xem kỹ lấy Kỷ Vân Y, sắc mặt nghiêm túc hỏi, nữ nhi à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì mặt ngươi sắc khó coi như vậy? Không có, không có gì. Kỷ Vân Y vội vàng xoa xoa hốc mắt, cười lớn nói chẳng có chuyện gì, ta chỉ là tối hôm qua cùng Linh Linh chơi một đêm, hiện tại hơi mệt chút mà thôi, có phải hay không à, Linh Linh? Là. Lý Linh Linh cũng cười nói ra, Kỷ thúc thúc, ngươi không biết, chúng ta đêm qua cùng Mộ Vân ca ca cùng một chỗ mở party. Mộ Vân ca ca tại party bên trên chọc cho Kỷ tỷ tỷ tức giận thời gian thật dài, tức giận đến Kỷ tỷ tỷ một đêm đều không có ngủ ngon, cho nên mới để Kỷ tỷ tỷ biến thành như bây giờ, có đúng không? Kỷ Thiên Minh nhìn kỹ Kỷ Vân Y một chút, ánh mắt run lên. Cái kia Mộ Vân đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Lý Linh Linh ánh mắt trì trệ, đội vàng cái khó lo cái khôn vừa cười vừa nói, Mộ Vân ca ca à, hắn hôm qua nửa đêm về sáng có biệt lớp, đột nhiên đi Tân Gia Pha. Có thể muốn qua một hai cái tuần lễ mới có thể trở về sao? Có đúng không? Kỷ Thiên Minh ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi tựa vào trên gối đầu. Két. Phòng bệnh cửa lớn nhẹ nhàng đẩy ra. Âu Dương từ ngoài cửa thò vào thân đến. "Tiểu thư, Kỷ tiểu thư, các người đi ra một chút, chúng ta có tình huống mới nhất." "Có đúng không?" Kỷ Vân Y giơ tay run lên, "Cha, ngươi uống trước lấy, ta cùng Linh Linh cùng đi ra một chút. Có lẽ Âu Dương tiểu thư có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói." Kỷ Vân Y liền nói xong liền cùng Lý Linh Linh tiểu chạy trước đi ra khỏi phòng. Kỷ Thiên Minh nhìn thấy hai người cái kia hốt hoảng bộ dáng, ánh mắt trầm xuống, vô lực tựa vào trên gối đầu. Mộ Vân xảy ra chuyện, mà lại nhất định là đại sự. Vân Y Lìa nói láo trình độ mặc dù so trước kia tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều sơ hở. Nếu như uống một đêm rượu lời nói, trong mắt cơ máu sẽ nồng đậm quá nhiều, mà lại tóc sẽ mất đi quang trạch, thân hình cũng sẽ trì trệ rất nhiều. Khả Vân Y Lìa mặc dù tóc tiểu thụy, thân hình trì trệ, nhưng trong mắt không có một cây tơ máu. Trọng yếu nhất chính là Vân Y trong mắt không có tiêu máu, lại nhiều một vòng mắt còn thâm. Vậy đại biểu nàng một đêm không ngủ. Nữ nhi của mình chính mình rõ ràng nhất. Nữ nhi bảo bối của mình, trừ Mộ Vân bên ngoài, ngay cả khi ngủ trọng yếu nhất, có thể làm cho Vân Y Ly trắng đêm không ngủ người, chỉ có Mộ Vân. Mà vừa mới nâng lên Mộ Vân đằng sau, Vân Y Ly cùng Linh Linh lại biến thành dáng vẻ đó. Cái này nói rõ, tối hôm qua chuyện phát sinh nhất định cùng Mộ Vân có quan hệ, mà lại, nhất định là xảy ra đại sự gì, nhất định là cùng Mộ Vân sinh tử tương quan sự tình. Mà từ vừa rồi bị kêu Âu Dương tiểu thư vẻ mặt nghiêm túc kia đến xem, Mộ Vân nhất định giữ nhiều lành ít. Kỷ Thiên Minh vô lực nằm ở trên gối đầu, ánh mắt một mảnh hơi bại. Lão thiên gia, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Kỷ Thiên Minh, thê tử của ta bị người mưu hại một thi hai mệnh, ta cùng nữ nhi của ta, đồ đệ của ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta Kỷ Thiên Minh chỉ cầu nữ nhi của ta cùng đồ đệ có thể bình bình an an. Nhưng bây giờ, liền ngay cả điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không có biện pháp đạt thành sao? Mộ Vân, con của ta, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi còn sống không? Chương 830, Hoàng phủ gia chủ. Chương 830, Hoàng phủ gia chủ. Âu Dương tỷ tỷ, ngươi hỏi tham gia tin tức gì? Lý Linh Linh cao hứng bừng bừng mà nhìn xem Âu Dương. Kỷ Vân Ý Nhi cũng là một mặt chờ mong. Bất quá Âu Dương biểu lộ không có vẻ vui mừng, trong ánh mắt chỉ có chút thở dài. "Tiểu thư, chúng ta là nhận được một chút tin tức." "Cái gì? Cái gì?" Lý Linh Linh một mặt lo lắng, "Âu Dương tỷ tỷ, có phải hay không Mộ Vân ca ca tìm được?" "Không có." Âu Dương lắc đầu, nhìn xem ánh mắt dần dần hôi bại Kỷ Vân Ý Nhi cùng Lý Linh Linh thấp giọng nói ra, "Cảnh sát vừa mới tại bến cảng bên trong vớt ra một chút hài cốt thân phận là trước đó các ngươi nhìn thấy qua Hoàng phủ Vân Bình." "Hoàng phủ Vân Bình?" Kỷ Vân Ý ánh mắt lạnh lẽo, "Hắn chết?" Âu Dương bình tĩnh nói ra, chết liền thừa nửa viên đầu cùng nửa thân thể. A, nói đúng ra, không phải là nửa thân thể, mà là một nửa cánh tay. Quá tốt rồi. Lý Linh Linh một mặt tiêu hành. Người xấu này chết tốt lắm. Nếu như không phải hắn, Mộ Vân ca ca cũng sẽ không. Lý Linh Linh nói đến một nửa, nhìn thấy thất hồn lạc phách Kỷ Vân Ý Nhi, vội vàng rời đi chủ đề. Âu Dương tỷ tỷ, vậy liền không có cái gì Mộ Vân ca ca tin tức sao? Không có. Âu Dương lắc đầu, từ tối hôm qua bắt đầu liền không có bất cứ tin tức gì. Bất quá, phu nhân đã liên hệ trong nước. Bọn hắn sẽ vận dụng mạng lưới tình báo bắt đầu tìm kiếm Linh Mộ Vân. Chỉ cần hắn tại Đông Nam Á xuất hiện qua, liền nhất định sẽ có tin tức của hắn. Vậy là tốt rồi. Lý Linh Linh thở phào một cái, nhìn xem thất hồn lạc phách Kỷ Vân Y thấp giọng an ủi, "Kỷ tỷ tỷ, yên tâm đi, Mộ Vân ca ca sẽ không có chuyện gì." Kỷ Vân Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Âu Dương một chút, tràn đầy chờ đợi nói, "Âu Dương tiểu thư, xin ngươi nói cho Giang A Di, nhất định xin nhờ nàng hảo hảo tìm kiếm Mộ Vân. Ta thật không có khả năng mất đi hắn, thật không có khả năng. Âu Dương nhẹ gật đầu, Kỷ tiểu thư, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tìm hắn. Nhìn xem Kỷ Vân Y thì sung mãn mong đợi ánh mắt, Âu Dương tâm trong lặng lẽ thở dài. Lời tuy như vậy, nhưng tại chủng trong bạo tạc muốn sống sót. Ai, giữ nhiều lành ít ta mê quốc, ít châu, nơi nào đó trang viên. Xanh thẳm bầu trời vạn dặm không mây. Tại một mảnh chiếm diện tích bát ngát trong trang viên trên bãi cỏ, một chút quần áo không tầm thường nam nữ nữ ngay tại trang viên trước đại môn lặng lặng chờ đợi. Chói mắt ánh nắng xuyên thấu qua xanh thẳm bầu trời bắn thẳng đến xuống. Vốn nên là tâm thần thanh thản thời gian, nhưng trên bãi cỏ nam nữ nữ lại là một mặt nghiêm trọng. Nơi này là hoàng phủ gia cấp dưới một chỗ trang viên, mà đứng người ở chỗ này trừ mấy vị hoàng phủ gia bản gia bên ngoài, cái khác liền đều là hoàng phủ gia phụ thuộc gia tộc. Bọn hắn tại tối hôm qua liền nhận được mệnh lệnh, muốn bọn hắn ngày thứ hai ở chỗ này tập hợp. Nơi này mỗi một cái phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, bình thường tại riêng phần mình lĩnh vực đều là một phương cự phách. Bình thường nói một câu liền có thể để các phương chú mục, dậm chân một cái, càng là có thể làm cho đám người run ba run. Nhưng dù cho như thế, những người này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, giống như là người giữ cửa một dạng chờ đợi. Có thể làm cho bọn hắn như thế thuận theo nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một hồi muốn đi tới là hoàng phủ gia gia chủ. Mọi người tại đây vừa nghĩ tới sắp đến hoàng phủ gia chủ, một ít người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Buổi tối hôm qua quan Triệu Dương đánh tới video hội nghị, bọn hắn tất cả đều đã nhận được. Nếu như là tối hôm qua, nói ra những lời kia, bọn hắn cảm thấy không có vấn đề chút nào. Ngươi hoàng phủ Vân Khanh nếu bị lao gia chủ coi là người thừa kế kế tiếp, vậy ngươi liền có năng lực đến xử lý những chuyện này. Nếu như ngươi xử lý không được, cái kia hoàng phủ gia chủ vị trí, ngươi liền chính mình lui ra đến, cũng là hợp tình lý. Bọn hắn những này phụ thuộc gia tộc lại không thể tham dự chủ gia mâu thuẫn, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn á, nhưng đó là tại tối hôm qua. Lên làm quan Thiệu Dương thông chi từng cái phụ thuộc gia tộc tộc trưởng ngày mai tập hợp thời điểm. Tất cả mọi người cũng đã biết kết quả. Hoàng phủ Vân Khanh xác thực có chủ nhà họ hoàng phủ vốn có năng lực. Phản nghịch hoàng phủ Vân Bình đại bại. Cảm thán sau khi, đông đảo gia tộc lại bắt đầu lo lắng. Bọn hắn những lời kia tuy nói là đường hoàng, có thể chung quy là khoanh tay đứng nhìn. Hoàng phủ Vân Khanh có thể hay không bởi vậy sinh khí, nàng có thể hay không trả thù. Mặc dù hoàng phủ Vân Khanh từ tiếp trưởng hoàng phủ gia chủ vị trí đến nay cũng không có quá mức ngoan lệ, nhưng người nào cũng nói không chính xác tâm tư của nàng. Nhất là trải qua lần này sinh tử khảo nghiệm đằng sau, hoàng phủ Vân Khanh có thể hay không tính tình đại biến. Vị này tân gia chủ, mặc dù thủ đoạn không có tàn nhẫn như vậy, nhưng nó chí gần giống yêu quái. Loại người này có thể hay không giết người ở vô hình ở giữa. Nghĩ đến đây loại khả năng, đám người đã cảm thấy trái tim chỉ trệ. Nhất là tối hôm qua cùng thượng quan Thiệu Dương công khai rằng có mấy người, càng là như vậy. Gia chủ Lệ gia Lệ Tòng Cương, Phùng gia thủ lĩnh Phùng Văn Hạng, cùng những cái kia thờ ơ lạnh nhạt gia tộc, từng cái sắc mặt rất khó coi, thỉnh thoảng sát mồ hôi lạnh trên đầu. Về phần cùng thượng quan Thiệu Dương kiếm bạt nộ Trương Kim Cửu Phượng, căn bản không dám đến. Nghe được từ thượng quan Thiệu Dương trong miệng nói ra lệnh triệu tập đằng sau, Kim Cửu Phượng liền minh bạch hoàng phủ Vân Bình đã bại. Hoàng phủ Vân Khanh lần nữa trở thành hoàng phủ gia gia chủ. Mà nàng loại này tại hoàng phủ Vân Khanh gặp rủi ro lúc nhìn về phía hoàng phủ Vân Bình gia tộc sẽ phát sinh cái gì? Kim Cửu Phượng không dám nghĩ, chỉ có thể lặng lẽ trốn đi. Đám người liếc nhìn nhau, đều là một mặt nghiêm trọng. Chỉ có thể tâm thần bất định bất an chờ đợi hoàng phủ Vân Khanh đến. Giang giác. Trang viên cửa lớn từ từ mở ra. Một hàng đội xe chậm rãi lái vào trang viên, đám người xem xét, ánh mắt nghiêm một chút, đội vàng hướng phía đội xe bái. Gia chủ, ngài trở về. N cửa xe từ từ mở ra. Đông Phương Nguyệt từ trên xe đi xuống đằng sau, chống ra một thanh dù đen. Thanh thúy giày cao gót tiếng vang lên, đám người chậm rãi ngẩng đầu. Một thân váy đen hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh đứng dưới dù. Tất cả mọi người tới. Gia chủ. N đám người bỗng nhiên túi lầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nguy rồi, hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Chương 831, chờ đợi xử lý, 1, chương 831, chờ đợi xử lý, 1, bát ngát trong trang viên, trên bãi cỏ đang đứng một đám người. Tại hoàng phủ Vân Khanh cái kia bình tĩnh vấn đề trước mặt, giống như tất cả mọi người bị nhấn xuống yên lặng hóa. Mặc dù tất cả mọi người đứng tại trên bãi cỏ, nhưng không có một người phát ra tiếng vang. Bát ngát trang viên giống như cùng phụ cận rừng rậm hòa thành một thể, chỉ có chim bay tiếng kêu to thỉnh thoảng vang lên. Làm sao? Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem đám người, mọi người có hay không tới đủ, các ngươi cũng không biết sao? Bốn phía hay là hoàn toàn yên tĩnh, phụ thuộc gia tộc đám người cùng nhau cúi đầu xuống, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Chỉ có mồ hôi lạnh trên đầu biểu đạt ra trong lòng mọi người bối rối. Tiểu thư đang hỏi ngươi bọn họ nói. Trên một chiếc xe khác đi xuống thượng quan Thiệu Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, làm sao? Các ngươi hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói sao? Túi đầu đám người nghe được thượng quan Thiệu Dương lời này, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đồng dạng là hoàng phủ gia phụ thuộc gia tộc, ngươi thượng quan Thiệu Dương dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Đương nhiên, mặc dù tâm lý bất mãn, nhưng ở trước mắt này, không ai dám ra đây nói nhiều một câu, ngược lại đầu thấp đủ cho thấp hơn. Hiện trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, thượng quan Thiệu Dương xem ở trận đám người dáng vẻ, trong lòng càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Bọn gia hỏa này, tối hôm qua tại video hội nghị bên trong cỡ nào vênh váo tự đắc a? Từng cái đều nói chính mình chỉ là hoàng phủ gia phụ thuộc gia tộc, không có tư cách tham dự vào chủ nhà họ hoàng phủ tranh đoạt vị trí. Có thể vị trí gia chủ vốn chính là lao gia chủ chuyển cho tiểu thư. Tiểu thư mới là chuyện đương nhiên hoàng phủ gia người thừa kế. Có thể bọn gia hỏa này cứ như vậy đem lão gia chủ di chúc như không có gì, công nhiên coi thường tiểu thư gặp phải đủ loại khó khăn. Còn từng cái vô liêm sỉ trưởng quản lấy lao gia chủ giao cho bọn hắn từng cái sản nghiệp. hoàn toàn không để ý tiểu thư gặp phải các loại khó khăn. Hiện tại, tiểu thư đánh bại Hoàng phủ Vân Bình cái kia phản nghịch đằng sau, bọn gia hỏa này lại liếm láp mặt xuất hiện ở đây, giả trang ra một bộ trung thần dáng vẻ. Thượng quan Tiểu Dương nhìn thấy bọn gia hỏa này, trong lòng chính là lửa giận cuộn cuộn. Lệ Tông Cương, Phùng Vạn Hạ. Tiểu thư hỏi các ngươi nói đâu? Tất cả mọi người tới đông đủ không có. Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ nghe được Thượng quan Triệu Dương lời nói, trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt càng tái nhợt. Hai người đều biết Thượng quan Triệu Dương tại sao muốn tại nhất chúng gia chủ bên trong lấy ra hai người đến. Không phải liền là bởi vì bọn hắn hai nhà tối hôm qua nói một chút không xuôi thai lời nói sao? Mặc dù trong lòng hận đến Thượng quan Triệu Dương nghiến răng, nhưng hai người hay là đè xuống bất mãn trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt phiền toái lớn nhất còn không phải cố ý trêu chọc Thượng quan Triệu Dương, mà là nhìn không ra hỉ nộ Hoàng phủ gia chủ, Hoàng phủ Vân Khanh. Nếu như Hoàng phủ Vân Khanh rõ ràng tức giận nói, vậy nói rõ Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ còn có thể nghĩ ra một chút biện pháp, đánh đổi một số thứ, đến thay đổi Hoàng phủ Vân Khanh tâm ý, dù sao lấy giận lên mà làm việc, tất lấy nộ bình mà bại sự tình. Nhưng bây giờ Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt dị thường bình tĩnh, tựa như tại công viên tản bộ người qua đường bình thường. Bộ dạng này không có bất kỳ biểu lộ gì, Hoàng phủ Vân Khanh mới là trong lòng hai người sợ nhất. Điều này nói rõ, Hoàng phủ Vân Khanh đã quyết định nên xử trí như thế nào bọn hắn những này tối hôm qua quanh tay đứng nhìn gia tộc, mà lại tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hoàng phủ Vân Khanh, Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ không có dám nhìn đối phương, chỉ là câu nệ nói ra, "Tiểu thư, chúng ta gọi gia chủ." Thượng quan Tiểu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, một tiếng giận dữ mắng mỏ. "Tiểu thư cũng là các ngươi đều." Hai người bất mãn hết sức lườm Thượng quan Tiểu Dương một chút, nhưng ở Hoàng phủ Vân Khanh trước mặt, hay là vội vàng túi đầu nhận sai. "Nhà gia chủ, có lỗi với, là chúng ta thất lễ." "N không quan hệ." Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem hai người, "Các ngươi biết nơi này có ai không tới sao?" Hai người ánh mắt trì trệ, vội vàng túi đầu nói ra, "Gia chủ, phụ thuộc gia tộc các tộc trưởng đại đa số đều đã tới, chỉ có ba nhà không đến." Hoàng phủ Vân Khanh màu đỏ tươi con ngươi không có chút nào tình cảm, "Cái nào ba nhà?" Hai người tâm thần run lên, vội vàng túi lầu xuống, "Gia chủ, không đến ba nhà, theo thứ tự là Vương gia, Văn gia, còn có Kim gia. Có đúng không?" Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem hai người, "Bọn hắn ba nhà bể bộn nhiều việc sao?" "Không, không biết." Chương 831, chờ đợi xử lý, 2, chương 831, chờ đợi xử lý, 2, hai người vội vàng túi lầu xuống. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt quá mức có cảm giác áp bách, bọn hắn thực sự không dám cùng nó đối mặt. "Vậy các ngươi có thể liên hệ với bọn hắn sao?" Hai người tâm thần chấn động. Ba nhà này từ khi tối hôm qua nhận được tụ tập họp tin tức bắt đầu, liền đã không tiếp điện thoại. Hiện tại làm sao có thể liên hệ với bọn hắn? Bất quá Hoàng phủ Vân Khanh đang hỏi, hai người căn bản không dám thất lễ. "Gia chủ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực liên hệ bọn hắn, nhất định sẽ làm cho bọn hắn lập tức tới ngay." "Ân, đề nghị của các ngươi không sai." Trong lòng hai người buông lỏng. "Bất quá đã không cần." Trong lòng hai người lần nữa siết chặt. Hoàng phủ Vân Khanh nói lời này là có ý gì? "Ta sẽ liên hệ bọn hắn." Hai người nghe nói như thế, trong lòng giật mình, đội vàng túi đầu. Hoàng phủ Vân Khanh muốn đích thân liên hệ bọn hắn. Đây là ý gì? Còn muốn cùng các nàng đàm phán sao? Hai người ngay tại điên cuồng phỏng đoán Hoàng phủ Vân Khanh ý đồ. Bất quá Hoàng phủ Vân Khanh cũng không nói lời nào, mà là bay thẳng đến đi về trước đi. Đông Phương Nguyệt thì che dù, một đường đem Hoàng phủ Vân Khanh bao phủ dưới dù, vì đó che đậy lấy ánh nắng tổn thương. Thượng quan Thiệu Dương thì đi theo phía sau hai người, lạnh lùng quét đám người một chút, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đứng tại trên bãi cỏ mọi người thấy ba người tiến vào trang viên, liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau cùng đi theo tiến lên. Rơi vào cuối cùng Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ nghe được đám người động tĩnh rời đi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà lúc này hai người cái trán đã tràn đầy mồ hôi, ngay cả phía sau lưng đều mồ hôi ướt nhẹp. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ cùng may mắn. "Lệ lão, ngươi nói tiểu thư gia chủ nàng chuẩn bị làm thế nào?" Lệ Tòng Cương nhìn thoáng qua chậm rãi đi vào đại sảnh Hoàng phủ Vân Khanh, một thanh xóa đi mồ hôi lạnh. "Không biết, nhưng bọn hắn ba nhà nhất định là giữ nhiều lành ít." Phùng Vạn Hạ trong lòng mát lạnh, lao đi mồ hôi lạnh. "Lệ lão, chúng ta hay là nhanh đi vào đi, vạn nhất gia chủ muốn làm gì, chúng ta đến trước thời gian làm chuẩn bị mới là." "Ân." Lệ Tòng Cương một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút ăn mặc, cùng Phùng Vạn Hạ đi theo đám người đi hướng đại sảnh. Trang nhã trong đại sảnh rộng rãi, chỉ trưng bày một cái bàn tròn. Bàn tròn sau chỉ để đó một cái ghế. Hoàng phủ Vân Khanh đi vào đại sảnh sau, Đông Vương Nguyệt liền thu hồi trong tay rủ, trực tiếp đi hướng bàn tròn bên cạnh kéo ra cái ghế. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đi đến bàn tròn bên cạnh, ngồi xuống. Đông Phương Nguyệt cùng Thượng quan Triệu Dương tại một trái một phải đứng tại Hoàng phủ Vân Khanh hai bên, lạnh lùng nhìn xem nối đuôi nhau mà vào đám người. Đông đảo gia tộc chi chủ cũng không dám nói chuyện, đi vào đại sảnh đằng sau, liền ngoan ngoãn đứng ở đại sảnh một bên, chờ đợi Hoàng phủ Vân Khanh xử lý. Mà khi Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ cuối cùng đi vào đại sảnh sau, lại phát hiện Hoàng phủ Vân Khanh ngồi bàn tròn đối diện có ba tấm màn hình to lớn. Ba tấm màn hình to lớn tất cả đều là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Hai người không biết Hoàng phủ Vân Khanh đây là đang làm gì, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi Hoàng phủ Vân Khanh sau đó động tác. Lệ Tòng Cương, Phùng Vạn Hạ. Tại. Hai sắc mặt hai người biến đổi, đội vàng từ phía sau đi ra. "Gia chủ, hai các ngươi mới vừa nói là Vương gia, Văn gia cùng Kim gia không đến đúng không?" "Đúng vậy." "Gia chủ." "Ân." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lãnh đạm nhìn màn ảnh, "Toàn bộ các ngươi nhìn màn ảnh." Đám người nghe chút đội vàng nhìn về phía màn hình, có thể ba tấm màn hình đều là đen kịt một màu, tất cả mọi người không biết Hoàng phủ Vân Khanh là bán được cái gì cái nút. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, ba khối màn hình to lớn bên trong đột nhiên xuất hiện một chút hình ảnh. Ba khối trên màn hình đều có hai tên lão giả đứng tại đối diện. Gia chủ, chúng ta đã đến. Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ ánh mắt co rụt lại, lập tức giật nảy mình. Công Tôn Ngọc, Lãnh Vĩnh Sương, Long Ứng Hải, Hùng Quế Vũ, Đàm Tinh Vũ, Mộ Dung Kiệt. Cái này sáu cái giả sát tinh, hai hai thành đôi tập hợp một chỗ, đây là đang làm gì? Hoàng Phủ Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía màn hình, thanh âm đạm mạc không gì sánh được, không có một tia tình cảm. Các ngươi đã đến bọn hắn mấy nhà cửa sao? Gia chủ, chúng ta đã đến. Sáu Long Ứng Hải cùng Hùng Quế Vũ ở bên trái trên màn hình. Gia chủ, chúng ta đã đến Vương gia ngoài cửa. Đàm Tinh Vũ cùng Mộ Dung Kiệt thì tại bên phải trên màn hình. Gia chủ, chúng ta đã đến Văn gia ngoài cửa. Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Dương thì tại ở giữa nhất khối màn hình kia bên trên. Gia chủ, chúng ta đã đến Kim gia ngoài cửa. Rất tốt. Hoàng Phủ Vân Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng hồng trà. Các ngươi đi hỏi một chút bọn hắn mấy nhà, đến cùng là vì cái gì không có tới? Là. Gia chủ. Sáu mọi người thấy trong lòng giật mình. Gia chủ đây là muốn thanh lý môn hộ sao? Chương 832, đổ máu tới cùng chương 832, đổ máu tới cùng đám người chăm chú nhìn màn hình, thở mạnh cũng không dám. Mà Lệ Tòng Cương cùng Phùng Vạn Hạ hai người càng là trong lòng một mảnh lạnh bớt. Ba nhà này không có tới nguyên nhân bọn hắn là rõ ràng nhất bất quá. Bọn hắn ba nhà đều là tại Hoàng Phủ Vân Khanh mất tích thời điểm, chuyển đầu Hoàng Phủ Vân Bình người. Khi đó, Hoàng Phủ Vân Khanh sinh tử chưa biết, Hoàng Phủ Vân Bình tự lập chính mình là gia chủ. Bọn hắn những người này mặc dù đối với Hoàng Phủ Vân Khanh cũng không có bao nhiêu quan tâm, nhưng cũng không có chuyển đầu Hoàng Phủ Vân Bình môn hạ. Chỉ là ở ngoài mặt ứng phó Hoàng Phủ Vân Bình chỉ huy. Có thể ba nhà này là chân chính ném đến Hoàng Phủ Vân Bình ôm ấp. Chân chính làm được lấy Hoàng Phủ Vân Bình mã thủ là xem. Ba nhà kia khí diễm cũng tại đoạn thời gian kia khoa trương không ít. Rất nhiều gia tộc đều xem thường bọn hắn, nhưng trở ngại Hoàng Phủ Vân Bình cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu không, lấy Kim Cửu Phượng nữ nhân kia thực lực, Hoàng Phủ Vân Khanh ở thời điểm nàng dám đuổi theo Quan Thiệu Dương khiêu chiến sao? Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Vân Bình bại, Hoàng Phủ Vân Khanh lại bẩm ra chủ vị trí. Vậy cái này ba nhà kết cục chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại Hoàng Phủ Vân Khanh càng là đem cái kia sáu cái cùng thượng Quan Thiệu Dương một dạng hung tàn sát tinh cho phái đi qua. Hoàng Phủ Vân Khanh muốn làm gì, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Nếu quả như thật chỉ là còn muốn hỏi lời nói, tuy tiện gọi điện thoại liền có thể biết. Làm gì để cái kia sáu cái sát tinh đi qua đâu? Đây không phải thanh lý môn hộ là cái gì? Chờ chút. Hoàng Phủ Vân Khanh hôm nay gọi tất cả phụ thuộc gia tộc gia chủ đến nơi đây tập hợp, còn phái cái này lục đại sát tinh đi thanh lý môn hộ. Đây là đang giết gà dọa khỉ. Vương, Văn, Kim, ba nhà chính là ba con gà. Mà bọn hắn những này đứng ở chỗ này nhìn ra hỏa, chính là Hoàng Phủ Vân Khanh muốn cảnh những con khỉ kia. Đám người nghĩ tới chỗ này, cùng nhau trong lòng mát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp. Gia chủ đây là muốn công khai tử hình sao? Mọi người đều là sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem màn hình, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Mà Hoàng Phủ Vân Khanh hay là một mặt bình tĩnh nhìn màn ảnh, tựa như là một vị thưởng thức phim tiểu thư quý tộc. Phanh phanh, trong màn hình truyền đến tiếng vang, đám người liền tranh thủ tất cả lực chú ý bắn ra đến trên màn hình. Cái kia sáu cái sát tinh tạo thành ba tổ hợp đã bắt đầu đối với Vương, Văn, Kim Tam gia bắt đầu kéo tiện. Mọi người đều là tâm hoài thấp thỏm nhìn màn ảnh, trong lòng âm thầm lo lắng. Ba nhà này sẽ bình an vượt qua nan quan sao? Mọi người ở đây âm thầm suy tư lúc. Cách xa nhau mấy trăm cây số bên ngoài trong một chỗ trang viên. Kim Cửu Phượng nuốt ở trong một gian phòng, sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt màn hình, tay chân không tự chủ được run rẩy lên. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì quái vật kia còn sống? Vì cái gì? Vân Bình thiếu gia không phải đã giết quái vật kia sao? Vì cái gì nàng còn có thể xuất hiện? Vì cái gì? Nhà gia chủ. Ngoài cửa đột nhiên xâm nhập một nữ tử, sắc mặt lo lắng nói, gia chủ, bên ngoài tới hai cái tự xưng là Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Sương gia hỏa, bọn hắn mang theo thật nhiều người, đã đem chúng ta vây lại. Nói muốn hỏi gia chủ vì cái gì không có đi tham gia hội nghị. Kim Cửu Phượng nghe chút, sắc mặt bất đắc dĩ bên trong xen lẫn tuyệt vọng. Đáng chết, vì cái gì đối với chúng ta Kim gia ác như vậy? Chúng ta Kim gia phụng dưỡng Hoàng phủ gia bao nhiêu năm, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Nàng Hoàng phủ Vân Khanh sao có thể dạng này, phái hai tên khốn kiếp kia tới đối phó chúng ta? Chúng ta Kim gia không phục, ta nhất định phải tìm nàng lý luận cái thuyết pháp. Kim Cửu Phượng ngoài miệng mặc dù tại cạnh mạnh, nhưng trong lòng đã nhanh hoàng chết. Đối với Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Sương tới nói, không có người so với nàng không thể quen thuộc hơn được. Năm đó lão gia chủ còn tại lúc, Kim gia đã từng cùng hai nhà này cùng một chỗ chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Tại lần kia trong nhiệm vụ, lúc đó hay là Kim gia nhân tài mới nổi Kim Cửu Phượng cũng cùng một chỗ tham dự. Vào ngày hôm đó trong đêm, Kim Cửu Phượng tận mắt thấy Công Tôn Ngọc cái này nho nhã hiền hòa gia hỏa là thế nào đem đối phương lánh khớp vô tình diệt trừ. Cũng nhìn thấy Lãnh Vĩnh Sương tại sát tính đại phát trạng thái, là như thế nào đem địch nhân một nhà cả nhà hủy diệt. Mặc dù đã qua hơn 20 năm, nhưng này muộn sự tình tại Kim Cửu Phượng trong trí nhớ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính là đêm đó, Kim Cửu Phượng quyết định nhất định phải lớn mạnh Kim gia. Đồng thời vô luận như thế nào không thể phản bội Hoàng phủ gia. Bởi vì giống Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Sương dạng này sát tình, Hoàng phủ gia phụ thuộc trong gia tộc dòng dã có 10 vị. Kim gia nếu như lên lòng phản loạn lời nói, nhất định sẽ bị Hoàng phủ gia không chút do dự tiêu diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, tại trở thành gia chủ Kim gia đằng sau, Kim Cửu Phượng liều lĩnh muốn tăng cường Kim gia thực lực. Cho nên mới sẽ tại Hoàng phủ Vân Bình rồi đến cảnh ô lưu thời điểm, không chút do dự bắt lấy nó. Nhưng bây giờ, hết thể dự đoán đều thất bại. Hoàng phủ Vân Bình bại, hiện tại sinh tử chưa biết, không có tin tức gì. mà Hoàng phủ Vân Khanh đã trở lại chủ nhà họ Hoàng phủ vị trí. Hiện tại, Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Xương hai cái này sát tinh còn tại ngoài cửa. Kim Vũ Phượng từ khi ra đời đến nay, còn không có tao ngộ qua như thế làm người tuyệt vọng sự tình. Nhìn màn ảnh bên trong sắc mặt lãnh khốc Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Xương, Kim Vũ Phượng hàm răng khẽ cắn, ánh mắt hung lệ nói: "Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi muốn diệt vong ta Kim gia, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý." Hắn Công Tôn Ngọc Lãnh Vĩnh Xương có thể đánh, chúng ta Kim gia cũng không phải ăn chay. Kim Vũ Phượng ánh mắt hung ác, nhìn về phía một mặt kinh hoàng hậu bối, lạnh giọng nói ra: "Triệu tập tất cả nhân thủ. Chúng ta Kim gia thả làm ngọc vỡ không làm nói lành." "Là tộc trưởng." Nữ tử sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn là vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. "Ta lập tức liền đi liên hệ." Kim Vũ Phượng nhìn xem đi xa hậu bối, ánh mắt dần dần lâm vào điên cuồng. "Hoàng phủ Bất Khanh, ngươi tới đi. Chúng ta Kim gia tuyệt không thừa nhận ngươi là Hoàng phủ gia gia chủ. Chúng ta Kim gia muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng." "Hừ." Chuyện giống vậy còn phát sinh ở mặt khác hai nơi trong trang viên. Vương, Văn hai nhà, tại Hoàng phủ Vân Khanh phái đi người đến nhà đằng sau, toàn bộ lâm vào trong khủng hoảng. Cùng nhau khởi xướng cảnh giới, chuẩn bị cùng người tới quyết nhất tử chiến. Ba khối màn hình to lớn bên trong, ba đội sát tinh tổ hợp cùng nhau hướng về Hoàng phủ Vân Khanh báo cáo. "Gia chủ, chúng ta hỏi thăm bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không trả lời không nói, còn chuẩn bị phản kháng. Có đúng không?" Hoàng phủ Vân Khanh bưng lên hồng trà lặng lặng nhấp một miếng. "Nếu dạng này, vậy liền đem bọn hắn từ trong nhà toàn bộ mang ra, chính miệng hỏi bọn họ một chút đi." "Là gia chủ." 6 chương 833, hủy diệt chương 833, hủy diệt xanh thẳm dưới bầu trời, bốn phía lại là một vùng biển lửa bốc lên. Mà tại nửa giờ trước đó, nơi này hay là một mảnh phong cảnh tươi đẹp trang viên. Nhưng bây giờ, nó đã bị hỏa hải bao trùm, vô số thi hài lặng lặng nằm tại trang viên các nơi. Mà tại trong trang viên trong đại sảnh, Kim Vũ Phượng nhìn xem bốn phía một mảnh tử thương, hai tay đang không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tuyệt vọng cùng điên cuồng đủ để đem bất cứ người nào đè đổ. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi nửa giờ bên trong, Công Tôn Ngọc cùng Lãnh Vĩnh Xương vọt thẳng phá Kim gia cửa lớn, một đường giết tiến đến. Người Kim gia không phải là không có thử qua ngăn cản hai người, nhưng ở hai nhà cường đại thế công bên dưới, bất kỳ ngăn cản đều là châu chấu đá xe. Kim gia dám can đảm người phản kháng bị Công Tôn gia, người Lãnh gia liên thủ lại, đều giết chết. Lúc này Kim gia chỉ còn một chút người già trẻ em còn sống. Cái khác vừa mới tham dự người phản kháng đều đã chết, mà lại những người kia đều chết tại Kim Cửu Phượng trước mặt. Kim Cửu Phượng trơ mắt nhìn xem gia tộc của mình bị hai nhà triệt để hủy diệt. Kim Cửu Phượng hơn 20 năm gần đây dốc hết tâm huyết, là Kim gia tăng cường tất cả lực lượng, đều tại một trận bên trong tan thành mây khói. Hết thảy đều hủy. Kim gia hết thảy đều đã không tồn tại nữa, mà hết thảy này đều là bãi chính mình ban tặng, đều là chính mình, là lỗi của mình. Nếu như không phải mình lòng tham, muốn mau chóng tăng cường Kim gia thực lực, cũng sẽ không chuyển đầu đến Hoàng phủ Vân Bình môn hạ. Nếu như mình không có chuyển đầu Hoàng phủ Vân Bình môn hạ, Kim gia hôm nay cũng sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu. Đây hết thảy đều do chính mình. Chính mình là Kim gia tội nhân. Là Kim gia tội nhân a. Cảnh tượng giống nhau, còn phát sinh ở mặt khác hai tòa trong trang viên. Vương gia và Văn gia cũng cùng Kim gia một dạng, đối với Hoàng phủ Vân Khanh phái tới nhân thủ tiến hành chống cự. Kết quả, tự nhiên là cùng Kim gia giống nhau như lúc. Trong gia tộc tinh nhuệ lực lượng bị đều giết chết. Người sống sót chỉ có một ít người già trẻ em, cùng làm kẻ cầm đầu bị lưu lại riêng phần mình gia chủ. Ba vị gia chủ đều lâm vào to lớn tuyệt vọng cùng điên cuồng ở trong. Mà tại ngoài trăm dặm trang viên trong đại sảnh, đám người nhìn chằm chằm cái kia ba khối màn hình đại khí không dám lên tiếng. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, trong đại sảnh đám người trợn mắt nhìn xem Vương gia, Văn gia, cùng Kim gia tất cả mọi người tại mấy vị kia sát tinh dẫn đầu xuống bị đều hủy diệt. Lúc này nhìn màn ảnh bên trong tuyệt vọng điên cuồng ba vị gia chủ, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một luồng hơi lạnh. Bọn hắn những gia tộc này cùng ba nhà này thực lực chênh lệch không xa. Nói đến khó nghe hơn một chút, Vương gia, Văn gia cùng Kim gia ba nhà này so hiện trưởng phụ thuộc trong gia tộc 60 gia tộc đều mạnh. Chỉ có như vậy gia tộc, tại mấy vị kia thế công bên dưới, không đến nửa giờ liền triệt để hủy diệt. Nếu như Hoàng phủ Vân Khanh đem những này sát tinh phái đến gia tộc bọn họ đâu, bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu? Vừa nghĩ tới kết quả kia, mọi người tại đây đều là trong lòng mát lạnh, tựa như rơi vào trong hầm băng. Lại dùng cứng ngắc dư quang nhìn về phía một bên lặng lặng phẩm trà Hoàng phủ Vân Khanh. Trong lòng mọi người càng là tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là Hoàng phủ Vân Khanh thủ đoạn sao? Trước đó khoanh tay đứng nhìn thậm chí là phản bội cũng không phải là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, mà là lôi đình vạn quân đả kích. Vị gia chủ này đã cho thấy nàng một chút răng nanh. Nếu như nàng lộ ra tất cả răng nanh đằng sau, sẽ có kinh khủng bực nào. Ở đây tất cả mọi người không ai cảm tưởng tượng. Gia chủ, chúng ta đã đem Kim Cửu Phượng mang ra ngoài. Gia chủ, chúng ta cũng đem Vương Dị Nhân mang ra ngoài. Gia chủ, chúng ta cũng là. Văn Hiên ngay cả ngay ở chỗ này. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đặt chén trà xuống, bình tĩnh nhìn ba người một chút. "Tốt, hỏi bọn họ một chút vì cái gì không có tới nơi này hội nghị." "Là." Sáu người nhìn xem trước mắt mình mục tiêu cũng bắt đầu hỏi thăm. Kim Vũ Phượng nghe được Hoàng phủ Vân Khanh thanh âm, ánh mắt run lên, đáy mắt chỗ sâu cái kia cô tuyệt vọng đống nhiên phóng thích ra ngoài. "Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi cái gặp người, ngươi vì cái gì không chết đi? Ngươi căn bản không xứng làm Hoàng phủ gia gia chủ. Vân Bình thiếu gia mới là Hoàng phủ gia gia chủ. Ngươi quái vật này nên đi chết. Ngươi làm sao không nhanh chút đi chết?" "Im miệng." Lãnh Vĩnh Xương hung hăng rút Kim Cửu Phượng một bạt hai mạnh, đánh cho Kim Cửu Phượng răng cửa đều mất rồi hai biên. "Như ngươi loại này phản nghịch còn dám nguyền rủa gia chủ, thật sự là không biết sống chết." Công Tôn Ngọc cũng lạnh lùng nhìn Kim Cửu Phượng một chút, trong mắt tràn đầy hàn khí. Hiện trường đám người nghe được Kim Cựu Phượng câu nói kia cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ chọc giận Hoàng Phủ Vân Khanh đằng sau, bắt bọn hắn cho hà giận. Bất quá mọi người ngoài ý muốn chính là, Hoàng Phủ Vân Khanh cũng không có nổi giận, chỉ là vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn màn ảnh. Kim Cựu Phượng nói năng lô mãng, mạo phạm gia chủ, theo Hoàng Phủ gia gia quy nên làm cái gì? Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người ánh mắt một trận né tránh, không người nào dám nói nhiều một câu. Hoàng Phủ Vân Khanh nhìn đám người một chút, lạnh giọng nói ra, Lệ Tông Cương, Phùng Văn Hạ, hai người các ngươi nói một chút, Kim Cựu Phượng loại hành vi này, theo Hoàng Phủ gia gia quy nên xử trí như thế nào? Hai người ánh mắt run lên, chân đều kém chút mềm xuống tới. Gia chủ, dựa theo gia quy, dựa theo gia quy. Hai người chấp nhu nhất nhị, dĩ vãng nhớ kỹ 10 phần rõ ràng gia quy bây giờ lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nhìn xem Hoàng Phủ Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh kia, hai người lòng nóng như lửa đốt. Có thể càng nóng nổi, càng là cái gì cũng nhớ không nổi đến. Hai người chỉ có thể thật sâu túi lầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chính mình tồn tại. Sợ Hoàng Phủ Vân Khanh nổi trận lôi đình. Hoàng Phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn hai người một chút, lại lạnh giọng hỏi, Thượng quan Tiểu Dương, ngươi nói một câu Kim Cựu Phượng loại tình huống này nên xử lý như thế nào đi? Là. Thượng quan Tiểu Dương lạnh lùng quét đám người một chút, cao giọng nói ra. Phụ thuộc gia tộc dám can đảm vũ nhục Hoàng Phủ gia chủ người, nên bà miệng. Có đúng không? Hoàng Phủ Vân Khanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt điên cuồng Kim Cựu Phượng, ánh mắt không có một tia ba động. Vậy liên trưởng đi. Là. Gia chủ. Chương 834, tiên hình chỗ kia chương 834, tiên hình chỗ kia đùng. 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 Tiếng tắt hai vang dội xuyên thấu qua rộng lớn màn hình truyền vào trong đại sảnh. Cái này vài máy màn hình đều là nổi danh thế giới công ty chuyên môn vì Hoàng Phủ gia định chế nghe nhìn màn hình. Tại không tiếc giá thành chế tác bên dưới, cái này vài máy màn hình chất lượng ảnh, âm hưởng hiệu quả đều là thế giới đỉnh tiêm. Tại lúc trước xuất xưởng khảo thí lúc, thậm chí tại khảo thí phim mâu ở trong phát hình ra phi thường hiếm thấy lông vũ bay xuống thanh âm. Khảo thí nhân viên thậm chí có thể ở trên màn ảnh nhìn ra ong mật mắt kép bên trong khẽ nhúc đích. Mà như vậy tính năng siêu tuyệt nghe nhìn màn hình đặt ở bên trong tòa đại sảnh này, tự nhiên đối với tất cả người quan sát đều là một trận nghe nhìn hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như biểu hiện nội dung tương đối đen tối lúc, cũng sẽ để người áp lực tăng gấp bội. Thật giống như hiện tại, mọi người tại đây thậm chí có thể nhìn thấy trên màn hình Kim Cựu Phượng bị một bàn tay quất vào trên mặt đằng sau, trên mặt nếp nhăn run rẩy bộ dáng. Cái kia lòng da thịt tại bàn tay vung vẩy phía dưới, rung động đến phi thường có tiết tấu. Từ xa nhìn lại, Kim Cựu Phượng khuôn mặt phảng phất tại theo bàn tay khiêu vũ. Mà tại loại này kinh dị thị giác hưởng thụ đằng sau, cái kia thê lương tính giác hưởng thụ cũng là trong lòng mọi người ác ngộng. Đùng, đùng. Cái tát vang dội âm thanh từ màn hình phía sau loa bên trong lan truyền mà ra. Cái kia va chạm lúc tiếng vang từ âm hưởng truyền ra, lại truyền vào trong trái tim tất cả mọi người, để bọn hắn cảm giác mình phảng phất chính là trong màn hình Kim Cựu Phượng. Mà một cái tát kia lại một bàn tay liền phảng phất phiến tại trên mặt của bọn hắn một dạng. Rộng lớn trong đại sảnh, cái tát vang dội âm thanh thỉnh thoảng vang lên, đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm màn hình, không ai dám phát ra tiếng vang. Đông Vương Nguyệt nhìn xem sắc mặt tái nhợt đám người, trong mắt lạnh nhạt không gì sánh được. Mà một bên Thượng quan Thiệu Dương thì tràn đầy khoái ý. Nên đánh. Liền nên đánh chết Kim Cựu Phượng cái này không biết sống chết ngu xuẩn đồ vật. Kim gia năm đó nếu không phải lão gia chủ thương hại bọn hắn, đoán chừng đã bị diệt. Là lão gia chủ để bọn hắn Kim gia phồn diễn sinh sống. Có thể nàng Kim Cựu Phượng vậy mà không biết tốt xấu, công nhiên phản bội tiểu thư vị này, lão gia chủ chỉ định bổ nhiệm đời tiếp theo gia chủ. Đạt được loại kết quả này là nàng đáng đời. Đánh thật hay. Lãnh Bính Dương lão giả kia đánh cho một chút khí lực cũng không có. Liền nên để lão phu đi, không phải đem nàng giang toàn đánh dụng không thể. Tiếng bạt tai vẫn tại trong màn hình thỉnh thoảng vang lên. Có thể Kim Cựu Phượng tiếng kêu thảm thiết đã dần dần đê mê. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống đằng sau, Kim Cựu Phượng đã vô lực quỳ gối nơi đó. Cả người đã nhìn không ra nhân dạng, chỉ có cái kia tím xanh giao nhau gương mặt lờ mờ có thể nhận ra một người. Gia chủ, Kim Cựu Phượng đã vào miệng. Ân. Rộng rãi đại sảnh yên tĩnh ý mắng. Đốt, trà môi nhẹ nhàng đập vào trên chén trà. Hoàng Phủ Vân Khanh nhìn cũng không nhìn nút ở một góc đám người một chút, chỉ là bình tĩnh nhìn xem ánh mắt toán độc Kim Cựu Phượng. Kim Cựu Phượng, trước đó ta nghe ngươi nói, Hoàng Phủ Vân Bình đã đáp ứng ngươi một ít gì đó. Hoàng Phủ Vân Khanh thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn đã đáp ứng ngươi cái gì? Kim Cựu Phượng nhìn màn ảnh đối sắc mặt bình tĩnh Hoàng Phủ Vân Khanh, trong lòng đã là sợ hãi, lại là oán hận. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi không cần thần khí. Ngươi cho rằng ngươi xứng làm Hoàng Phủ gia gia chủ sao? Nói cho ngươi, Vân Bình thiếu gia đã đáp ứng ta, sẽ đem Thượng quan Tiểu Dương sản nghiệp toàn bộ giao cho ta. Mà lại ta tin tưởng Vân Bình thiếu gia chỉ là nhất thời rút lui, hắn nhất định có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, Hoàng Phủ Vân Khanh, như ngươi loại này quái vật, hay là đến bị đuổi xuống vị trí gia chủ, ngươi căn bản không phải Vân Bình thiếu gia đối thủ. Kim Cựu Phượng tiếng giống giận dữ tại trong màn hình vang lên, trong đại sảnh trong lòng mọi người mát lạnh, cùng nhau đông kết tại nguyên chỗ. Đáng chết Kim Cựu Phượng, nàng đây là muốn cố ý chọc giận Hoàng Phủ Vân Khanh, để cho nàng đại khai sát giới sao? Đáng chết Kim Cựu Phượng, bọn hắn Kim gia chết thì chết, tại sao muốn kéo lên chúng ta những người này? Tên đáng chết! Trong lòng mọi người toàn bộ thấp thỏm, hoảng sợ vờn quanh toàn thân, sợ Hoàng Phủ Vân Khanh đại khai sát giới. Mà đám người ngay tại lo lắng Hoàng Phủ Vân Khanh chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bàn tròn bên cạnh, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Kim Cựu Phượng, đây chính là Hoàng Phủ Vân Bình đáp ứng đưa cho ngươi đồ vật. Không sai. Kim Cựu Phượng căm tức nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi coi gia chủ đằng sau, chỗ tốt gì đều không có cho chúng ta. Mà Vân Bình thiếu gia chấp trưởng gia tộc bất quá một tháng, liền đem nhiều đồ như vậy đều cho chúng ta. Ngươi xứng làm cái gì gia chủ? Im miệng. Đùng. Lãnh Vĩnh Xương đùng một chút, đánh gãy Kim Cựu Phượng giận dữ mắng mỏ. Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh như trước, phản phất hoàn toàn không có nghe được Kim Cựu Phượng cương vừa mới nói một dạng. Thượng quan Thiệu Dương.
Tại.
Thượng quan Thiệu Dương nhẹ nhàng xoay người, "Tiểu thư, có cái gì phân phó?" Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Kim Cựu Phượng, "Thượng quan Thiệu Dương, không có trải qua gia chủ cho phép, một mình chiếm cứ gia tộc sản nghiệp, nên xử lý như thế nào?" Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt run lên, nên tước đoạt gia sản, cũng chỗ lấy thiên hình. Lệ Tòng Cương.
Tại.
Lệ Tòng Cương run run rẩy rẩy từ trong đội ngũ đi ra. "Gia chủ, có cái gì phân phó?" Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn về phía Lệ Tòng Cương, phụ thuộc gia tộc nghe lệnh gia chủ bên ngoài ngắn, là hành động gì? Lệ Tòng Cương mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "Gia chủ, loại hành vi này tại hoàng phủ gia tộc quy bên trong gọi phản nghịch." Phùng Văn Hạ.
"Tại tại."
Phùng Văn Hạ cũng từ trong đội ngũ nhảy ra ngoài. "Gia chủ, ngài có cái gì phân phó?" Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt ung dung nhất chuyển, "Phản nghịch, theo hoàng phủ gia tộc quy, nên xử trí như thế nào?" Phùng Văn Hạ trái tim mắt lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, run rẩy thanh âm nói ra. "Gia chủ, phản nghịch theo hoàng phủ gia tộc quy tới nói, nên xử tử."
"Ân."
Hoàng phủ Vân Khanh thu hồi ánh mắt, chậm rãi quấy lên trong tay trà môi. "Tiên hình, xử tử." "Lãnh Vĩnh Xương."
"Tại."
Màn hình lão giả đối diện một mặt nghiêm túc, "Gia chủ, ngài có gì phân phó?" Hoàng phủ Vân Khanh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. "Lãnh Vĩnh Xương, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Kim Cựu Phượng phạm vào hai đầu tộc quy, hẳn là chỗ lấy tiên hình cùng xử tử. Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào?" Lãnh Vĩnh Xương ánh mắt chỉ trệ, "Cái này, trước quất nàng một trận, lại xử tử nàng." Một bên Công Tôn Ngọc ghét bỏ nhìn thoáng qua Lãnh Vĩnh Xương, hướng phía màn hình cung kính nói ra, "Gia chủ, ta có một cái đề nghị."
"Ân, ngươi nói."
Công Tôn Ngọc lãng vừa nói, "Gia chủ, nếu Kim Cựu Phượng cần tiếp nhận tiên hình cùng tử hình, nếu nàng cuối cùng đều phải chết, không bằng hai hình cũng là một hình, trực tiếp lấy tiên hình xử tử."
"Ân, không sai."
Hoàng phủ Vân Khanh nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một miếng.
"Cứ làm như thế đi."
"Là."
"Gia chủ."
Hai Công Tôn Ngọc Lãnh Vĩnh Xương một tiếng xác nhận, Kim Cựu Phượng còn chưa kịp dãy rủa liền bị người phụ cận cho cột vào hai cây đại thụ ở trong. Một bên một tên người áo đen là Lãnh Vĩnh Xương đưa lên roi. Lãnh Vĩnh Xương ánh mắt run lên, cầm lấy roi liền hướng phía Kim Cựu Phượng trên thân vùng vậy mà đi.
"Hô."
"Đùng."
"A."
Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa vang vọng đại sảnh. Mọi người tại đây nghe được tiếng kêu thảm kia toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy.
"Lệ Tòng Cương."
"Tại tại."
"Phùng Văn Hạ."
"Tại tại."
Lệ Tòng Cương cùng Phùng Văn Hạ nghe được Hoàng phủ Vân Khanh thanh âm, sắc mặt trắng nhợt, dọa đến chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đến.
"Gia chủ, ngài gọi chúng ta có chuyện gì không?" Hoàng phủ Vân Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn hai người các ngươi đem các ngươi trong tay sản nghiệp toàn bộ giao cho thượng quan Triệu Dương.
"A."
Hai chương 835, Hoàng phủ tộc hội chương 835, Hoàng phủ tộc hội hai người ánh mắt chỉ trệ, căn bản không thể tin vào tai của mình. Muốn hai nhà đem bàn tay mình quản sản nghiệp giao ra, giao cho thượng quan Thiệu Dương, đây không phải muốn chính mình hai nhà mệnh sao? Nhưng bây giờ, chính mình hai nhà này dám không giao sao? Vừa rồi tại đối diện phát sinh một màn đã rất rõ ràng. Kim Cựu Phượng bởi vì chuyển đầu Hoàng phủ Vân Bình môn hạ đã bị đả kích chí mạng, mà chính mình hai nhà này tuy nói không có chuyển đầu Hoàng phủ Vân Bình môn hạ, nhưng tại tối hôm qua cũng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không nhìn thượng quan Thiệu Dương triệu tập. Chỉ bằng điểm này, Hoàng phủ Vân Khanh liền có đầy đủ lý do san bằng chính mình hai nhà. Để cho mình hai nhà này giao ra sản nghiệp, có lẽ đã là thoải mái nhất trừng phạt đi. Nếu như mình vẫn lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Kim gia hiện tại chính là mình hai nhà tương lai. Nghĩ đến cái kia kinh khủng hậu quả, hai người ánh mắt tối sầm lại, vô lực túi thấp đầu xuống. "Gia chủ, chúng ta ngay lập tức sẽ đem tất cả sản nghiệp toàn bộ giao cho thượng quan Triệu Dương."
"Ân."
Trong màn hình, roi tiếng rít còn tại vang lên. Kim Cựu Phượng tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng nhỏ. Ngay tại roi tiếng rít bên dưới, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt vượt qua ánh mắt hôi bại hai người, nhìn về hướng nút ở trong góc tụ tập cùng một chỗ, như là dọa sợ giống như chim cút đông đảo phụ thuộc gia tộc chi chủ. Mà đám người chú ý tới Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nhìn qua đằng sau, trong lòng càng là giật mình. Sợ hãi trong lòng càng là không thể nói phục, đội vàng túi đầu xuống sợ Hoàng phủ Vân Khanh chú ý tới mình.
"Tề Bằng."
"Tại."
"Trễ Giao Lực."
"Tại."
"Đường Thứ Quảng."
"Tại."
"Âm Viễn Như."
"Tại."
"Vi Thiền Nghĩa."
"Tại."
Theo Hoàng phủ Vân Khanh đọc lên từng cái danh tự, bị điểm đến tên những người kia tất cả đều ánh mắt chấn động, thân thể không thể ức chế run rẩy lên, mà không có bị Hoàng phủ Vân Khanh niệm đến người, trong lòng áp lực hoàn toàn không thể so với bị điểm đến còn nhỏ. Loại này chờ đợi tử hình tuyên án cảm giác mới là nhất làm cho người dày vò. Ngay tại Hoàng phủ Vân Khanh liên tiếp điểm danh, đã có một chút mọi người tại đây 1/3 đằng sau mới ngừng lại được. Còn không có bị điểm đến tên người, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, mà bị điểm đến tên người, không dám thở mạnh, toàn bộ thấp thỏm chờ đợi Hoàng phủ Vân Khanh xử lý. Nhìn xem bị điểm đến tên những người kia, Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý, các ngươi những người này đem các ngươi trong tay nắm giữ sản nghiệp toàn bộ giao cho thượng quan Thiệu Dương trong tay. Bị điểm đến đám người tâm thần chấn động, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng ở nghe được trong màn hình roi tiếng rít sau, vệt kia bất mãn lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại vô tận khiêm tốn.
"Là
gia chủ."
N không có bị có một chút những người kia nhìn thấy bị điểm đến những người kia trong lòng lạnh lẽo, trong lòng đều là may mắn không thôi. May mắn bọn hắn không có bị Hoàng phủ Vân Khanh để mắt tới, bằng không mấy chục năm tâm huyết lại sẽ một khi thành không. "Còn tốt, vượt qua sau lần kiếp nạn này, là nên đem những vật kia thu liễm một chút, miễn cho lại bị Hoàng phủ Vân Khanh để mắt tới." Ngay tại không có bị có một chút đám người đắc chí lúc, Hoàng phủ Vân Khanh lời kế tiếp lại để cho đám người lâm vào trong hầm băng. Vừa mới không có một chút người, ta đã phái người đi các ngươi nơi đó thẩm tra xử lý sản nghiệp đi. Có chuyện gì, các loại thẩm tra xử lý kết quả sau khi đi ra, chúng ta bàn lại. Đám người tâm thần giật mình, lập tức cảm giác lâm vào trong hầm băng. Thẩm tra xử lý. Vạn nhất những người kia thẩm lý thời điểm nhìn thấy một chút thứ không nên thấy làm sao bây giờ? Mọi người mặc dù mặt ngoài rất cung kính, có thể vụng trộm chống nhỏ phía dưới đều không sạch sẽ. Vạn nhất bị những người kia điều tra ra cái gì, lại dẫn đến họa sát thân làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới kết quả kia, không có bị có một chút những người kia sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cả đám đều hận không thể hiện tại liền xông về trong nhà, nhanh che giấu những cái kia không thể gặp người đổ vỡ. Hoàng phủ Vân Khanh quét thần thái khác nhau đám người một chút, trong mắt bình tĩnh như nước. Tốt, các ngươi tất cả đều đi xuống đi. Bị điểm đến những người kia, ngoài cửa thượng quan gia người sẽ cùng theo các ngươi kiểm kê trong tay các ngươi sản nghiệp. Về phần vừa mới không có bị có một chút người, đi trước khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chờ bọn hắn thẩm tra xử lý kết thúc về sau, các ngươi lại trở lại cái này đến. Mọi người thấy sắc mặt bình tĩnh Hoàng phủ Vân Khanh, rõ ràng cảm giác được vị này lão gia chủ chế định gia chủ khủng bố. Cùng nhau lên tiếng, thất hồn lạc phách lui ra ngoài. Đợi đám người rời khỏi đằng sau, trong màn hình Kim Cựu Phượng đã nằm ở không một tiếng động, đoạn tuyệt khí tức. Cái kia trong con mắt thít chặt tựa như còn đắm chìm tại trước khi chết tuyệt vọng cùng hoảng sợ ở trong. Gia chủ, Kim Cựu Phượng đã lấy tiên hình xử tử. Ân. Hoàng phủ Vân Khanh nhẹ nhàng quét Kim Cựu Phượng một chút, nhìn về hướng mặt khác hai khối màn hình. Nếu hai người bọn họ cùng Kim Cựu Phượng phạm vào một dạng sai lầm, vậy liền lấy một dạng phương pháp rồi xử tử đi. Là gia chủ. Bốn màn hình đối diện hai người xác nhận, trong đại sảnh lập tức vang lên lần nữa một trận tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy hai người tiếng kêu thảm thiết, Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng thưởng thức hồng trà, tựa như không có cái gì nghe được một dạng. Phanh phanh. Đại sảnh cửa lớn nhẹ nhàng vang lên, ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy ra đi vào một tên người hầu. Gia chủ, hoàng phủ gia các vị thiếu gia cùng tiểu thư đều đã đến. Ân. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đứng dậy, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, thời gian dài như vậy không gặp, chúng ta cũng đi gặp nàng một chút bọn họ đi. Là, tiểu thư. Ba người đi ra đại sảnh. Đông Vương Nguyệt đánh lấy cái dù đi theo Hoàng phủ Vân Khanh sau lưng, vì đó che đậy lấy ánh nắng. Thượng quan Thiệu Dương thì đi theo phía sau hai người, hướng phía trang viên chỗ sâu một tòa trang trí trang nhã kiến trúc chậm rãi tiến lên. Trang nhã một mạc kiến trúc ở trong, một tấm to lớn bàn tròn đặt ở giữa. Vây quanh to lớn bên cạnh bàn, từng cái ghế bày ra tại vị. Trên mặt ghế ngồi từng cái thần thái khác nhau nam nam nữ nữ. Mà tại bàn tròn chính giữa vị trí cái ghế lại như cũ ở nơi đó trống không, tất cả mọi người biết cái ghế kia chủ nhân hiện tại ngay tại tới. Nhìn xem tấm kia trống trải cái ghế, đám người ánh mắt đều có khác biệt. Có mắt người thần tràn ngập chờ mong, có mắt người thần tràn đầy kiêng kỵ, có mắt người thần tràn ngập thương tiếc, có mắt người thần tràn đầy cứu hận. Đám người thần sắc khác nhau ngồi tại bàn tròn bên cạnh, chờ đợi Hoàng phủ Vân Khanh đến. Giang giác, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay tại dưới dù Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem đám người, ánh mắt không có một tia ba động. Tất cả mọi người tới. Hoàng phủ Vân Khanh. Không đợi Hoàng phủ Vân Khanh nói xong, một tên nam tử trẻ tuổi từ trên chỗ ngồi lập tức đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Khanh. Vân Tuyền đâu? Ngươi đem Vân Tuyền thế nào? Mau đưa Vân Tuyền. Đúng. Người kia lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bay ra ngoài. Đợi đám người lấy lại tinh thần, người kia đã đâm vào trên giá sách, đau đến sắc mặt tái xanh. Đông Phương Nguyệt, ngươi bất quá là cái bảo tiêu, lại dám đánh ta. Đông Phương Nguyệt ánh mắt phát lạnh, ngựa khí vô cùng băng lãnh. Đánh ngươi thì như thế nào? Đánh cho chính là ngươi. Chương 836, Hoàng phủ tộc quy chương 836, Hoàng phủ tộc quy Hoàng phủ Vân Khanh. Nam tử trẻ tuổi từ dưới đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, căm tức nhìn cách đó không xa một mặt bình tĩnh Hoàng phủ Vân Khanh. Ngươi chính là như thế dạy dỗ ngươi hạ nhân. Tùy ý nàng khi nhục chủ nhân. Chủ nhân. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nhất chuyển, Hoàng phủ Vân Hải, ngươi cũng xứng làm chủ nhân. Hoàng phủ gia chủ nhân đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết? Hoàng phủ Vân Hải ánh mắt chỉ trệ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh cái kia bình tĩnh ánh mắt lại không dám nói thêm cái gì. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao ngươi hạ nhân đánh ta chính là nàng không đối. Hừ. Thượng quan Tiểu Dương hừ lạnh một tiếng, Hoàng phủ Vân Hải, ngươi không để ý lễ pháp, công nhiên chất vấn gia chủ đây chính là ngươi không đối. Dựa theo tộc quy, nên bị phạt. Nơi này có ngươi chuyện gì? Hoàng phủ Vân Hải chăm chú nhìn thượng quan Triệu Dương, chúng ta hoàng phủ ra sự tình đến phiên ngươi tên hạ nhân này xem bảo. Hạ nhân? Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Hải, thượng quan Triệu Dương sau đó đem phụ trợ ta trọng chỉnh hoàng phủ ra tất cả sản nghiệp. Ngươi hoàng phủ Vân Hải trưởng quản bộ phận đồng dạng chịu lấy hắn thẩm tra xử lý. Ngươi nói hắn có hay không tư cách nói chuyện? Ngươi? Hoàng phủ Vân Hải chăm chú nhìn Hoàng phủ Vân Khanh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đừng nói cái khác. Hoàng phủ Vân Khanh chăm chú nhìn Hoàng phủ Vân Hải, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn không trả lời. Hoàng phủ gia gia chủ đến cùng là ai? Hoàng phủ Vân Hải ánh mắt chấn động, nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo kia, trong lòng run lên, chậm rãi cúi đầu xuống, không cam lòng nói ra. Hoàng phủ gia gia chủ là Hoàng phủ Vân Khanh. Nếu như ta là gia chủ, vậy ngươi nhìn thấy gia chủ đằng sau phải nên làm như thế nào? Hoàng phủ Vân Khanh hời hợt lời nói, Hoàng phủ Vân Hải sắc mặt chỉ trệ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sắc mặt xích hồng đứng ở nơi đó. Làm sao? Ngươi không nghe ta nói lời? Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Hải, thượng quan Tiểu Dương, Hoàng phủ tộc nhân nhìn thấy gia chủ đằng sau phải nên làm như thế nào? Thượng quan Thiệu Dương lạnh lùng lườm Hoàng phủ Vân Hải một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, Hoàng phủ tộc nhân nhìn thấy gia chủ đằng sau, hẳn là không mình hành lễ. Nếu như vi phạm lễ này, lại nhận cái gì trừng phạt? Thượng quan Thiệu Dương cao giọng nói, nói nên quỳ xuống diện bích, hướng gia chủ bồi tội. Vừa mới nói xong, trong căn phòng bầu không khí một trận ngưng trệ. Hoàng phủ Vân Hải sắc mặt càng là thiết thành một trận. Hoàng phủ Vân Khanh đây là cố ý nhục ta. Hoàng phủ Vân Hải, hiện tại ngươi phải nên làm như thế nào? Hoàng phủ Vân Khanh bình tĩnh ánh mắt nhìn lại, Hoàng phủ Vân Hải chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, cảm nhận được áp lực vô tận. Làm sao, ngươi thả rằng nguyện quỳ xuống cũng muốn trái với tộc quy sao? Hoàng phủ Vân Khanh vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng phủ Vân Hải ánh mắt tối sầm lại, trong lòng tràn đầy sỉ nhục mà cúi thấp đầu đến, hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh nhẹ nhàng bái. Gia chủ. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng phủ Vân Hải một chút, trực tiếp đi hướng cái ghế của mình. Hoàng phủ Vân Hải gặp Hoàng phủ Vân Khanh căn bản không có để ý chính mình, trong lòng sỉ nhục càng là tột đỉnh, ngũ tạng câu phần. Trải qua Hoàng phủ Vân Hải một lần này đằng sau, đông đảo Hoàng phủ gia tử đệ, mặc kệ là thần thái như thế nào, tối thiểu là toàn bộ đứng lên hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh cùng nhau không mình hành lễ. Gia chủ, Nhân, ngồi đi. Đông Vương Nguyệt nhẹ nhàng kéo ra cái ghế, Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi ngồi xuống. Không mình hành lễ Hoàng phủ tộc nhân cũng tùy hành ngồi xuống, chỉ có Hoàng phủ Vân Hải một người đứng ngay tại chỗ, sát mặt thiết thanh. Nhìn xem đã ngồi xuống đám người, Hoàng phủ Vân Hải hừ lạnh một tiếng, liền muốn ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Chờ chút. Hoàng phủ Vân Hải đang muốn ngồi xuống, nghe được Hoàng phủ Vân Khanh lời nói sắc mặt chỉ trệ, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt hung lệ nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh. Gia chủ, còn có chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa hỏi ta đem Hoàng phủ Vân Tuyển thế nào sao? Hoàng phủ Vân Hải ánh mắt giật mình, ngươi đem Vân Tuyển thế nào? Hoàng phủ Vân Hải. Thượng quan Thiệu Dương lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi vậy mà như thế thất lễ, ngay cả gia chủ đều không gọi. Ngươi. Tốt. Hoàng phủ Vân Khanh khẽ buông tay, Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt biến đổi, đội vàng túi đầu hành lễ. Hắn dù sao cũng coi là ta đường huynh, xưng hô cái gì, tùy ý một chút cũng là không sao. Là. Tiểu thư. Thử. Hoàng phủ Vân Hải trừng Thượng quan Thiệu Dương một chút, lại thẳng tắp nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đến cùng đem Vân Tuyển thế nào? Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng phủ Vân Hải, ngươi rất muốn nhìn đến Hoàng phủ Vân Tuyển. Không sai. Hoàng phủ Vân Hải một mặt đương nhiên, nàng tối hôm qua rời đi mẹ quốc đằng sau, liền đi Ma Đô, cùng Hoàng phủ Vân Bình cùng một chỗ đối phó ngươi. Vừa dứt lời, đám người ánh mắt chỉ trệ, chăm chú nhìn Hoàng phủ Vân Hải. Đang ngồi trong đám người chỉ có một bộ phận người biết Hoàng phủ Vân Tuyển rời đi mẹ quốc đằng sau, đi nơi nào. Nàng cùng Hoàng phủ Vân Liêu cùng một chỗ cùng Hoàng phủ Vân Bình tụ hợp, muốn tiêu diệt Hoàng phủ Vân Khanh. Chuyện này tại hiện tại điểm mấu chốt này vốn là lớn nhất cấm kỵ. Hoàng phủ Vân Hải còn dám công nhiên đưa ra chuyện này đến, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Khụ khụ. Kinh giác thực luôn Hoàng phủ Vân Hải vội vàng dừng lại miệng đến, ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Dù sao, Vân Tuyển rời đi Mễ Quốc đằng sau liền đi Ma Đô, ngươi hẳn là gặp qua nàng, nên biết nàng thế nào. Nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Đám người lặng lẽ nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh, phát hiện sắc mặt nàng bình tĩnh như trước, ánh mắt không có chút nào ba động. Trong lòng không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi nhìn về phía Hoàng phủ Vân Hải, ngươi rất muốn gặp nàng. Đương nhiên. Hoàng phủ Vân Hải ánh mắt nghiêm một chút, Vân Tuyển nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Thượng quan Triệu Dương. Là. Tiểu thư. Thượng quan Triệu Dương lạnh lùng quét Hoàng phủ Vân Hải một chút, nhẹ nhàng vòng lên trưởng. Đùng đùng. Cửa gian phòng nô ra nhưng vang lên một trận tiếng vang. Ngay tại quy luật tiếng vang ở trong, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hai tên người hầu đẩy một cái lồng sắt lớn chậm rãi đi đến. Hoàng phủ tộc nhân hướng về lồng sắt nhìn kỹ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này đây là? Rộng lớn trong lồng sắt, rụt lại một cái khổng lồ biến thịt. Cái kia mặt sưng trên má hai cái đờ đẫn con mắt tô điểm trong đó. Viên thịt đỉnh đầu tóc đã chóc ra hơn phân nửa, một sợi tô điểm trong đó. Ánh mắt hướng phía dưới chuyển di, viên thịt tứ chi giống như là bị cái gì đã kích, đã sủi lơ thành một đoàn. Mà tứ chi phía trên còn ẩn ẩn hiện lên một chút điểm lấm tấm, phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài tia bóng ánh chi điểm. Đó là vết thương thối giữa đặc thù. Nếu như cẩn thận vừa nghe lời nói, còn có thể nghe ra một cỗ mùi thơm cùng hư thối bị hỗn hợp lại cùng nhau kỳ quái hương vị. Thứ mùi đó so đơn thuần mùi thối càng thêm buồn nôn, để cho người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Hoàng phủ Vân Hải nhìn xem trong lồng sắt đoàn kia viên thịt, sắc mặt có chút cổ quái. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đây là ý gì? Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn về phía Hoàng phủ Vân Hải. Ngươi không phải muốn gặp đến Hoàng phủ Vân Tuyển sao? Nó chính là Hoàng phủ Vân Tuyển. Cái gì? Chương 837, Hoàng phủ Vân Bình không có liên hệ các ngươi. Chương 837, Hoàng phủ Vân Bình không có liên hệ các ngươi. Cái gì? Nó chính là Vân Tuyển. Hoàng phủ Vân Hải chăm chú nhìn Hoàng phủ Vân Khanh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng phủ Vân Hải một chút, chỉ là lặng lặng thưởng thức trà. Mà trong phòng Hoàng phủ tộc nhân nhìn thấy chiếc lồng kia bên trong viên thịt đằng sau, đều bị sợ ngây người. Hoàng phủ Vân Tuyển là ai? Bọn hắn những này cùng thế hệ là rõ ràng nhất bất quá. Một câu. Hoàng phủ gia trong đời này so Hoàng phủ Vân Tuyển mỹ đích nữ hải có là, nhưng so với nàng sẽ còn ăn mặc nữ hải nhưng căn bản không tồn tại. Tại đông đảo cùng thế hệ trong mắt, Hoàng phủ Vân Tuyển mỗi ngày không phải đang thử mặc quần áo, chính là đang nghiên cứu trang điểm. Giống Hoàng phủ Vân Tuyển như thế thích trưng diện yêu đến cực hạn người, bọn hắn còn không có tại những khác địa phương nhìn thấy qua. Nhưng chính là như thế thích trưng diện Hoàng phủ Vân Tuyển vậy mà biến thành hiện tại quỷ bộ dáng này. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Hoàng phủ Vân Tuyển hôm qua không cũng còn tốt tốt sao? Chỉ qua một đêm liền biến thành cái bộ dáng này. Trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang ngồi một số người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng một số người khác lại đối với nó lòng dạ biết rõ. Hoàng phủ Vân Tuyển tối hôm qua là cùng Hoàng phủ Vân Liêu cùng đi Ma Đô, giúp đỡ Hoàng phủ Vân Bình đối phó Hoàng phủ Vân Khanh đi. Bọn hắn hôm qua còn đang suy nghĩ, Hoàng phủ Vân Tuyển ba người này kết hợp lại, Hoàng phủ Vân Khanh nhất định giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ không nghĩ tới chính là, Hoàng phủ Vân Khanh sống được thật tốt, mà Hoàng phủ Vân Tuyền lại trở thành cái bộ dáng này. Phải biết, Hoàng phủ Vân Tuyền thế nhưng là hoàng phủ gia đời này người ở trong nhất biết dùng độc. Nhưng bây giờ nàng lại trở thành cái bộ dáng này, mà gặp công kích Hoàng phủ Vân Khanh bây giờ lại đang yên đang lành ngồi ở chỗ này. Cái kia tối hôm qua xảy ra chuyện gì đã rất rõ ràng. Vân Tuyền, Hoàng phủ Vân Hải vội vàng bổ nhào vào chiếc lồng bên cạnh, hốc mắt hồng hồng mà nhìn xem trong lồng sắt viên thịt. Vân Tuyền, Hoàng phủ Vân Hải nắm thật chặt chiếc lồng, không ngừng lung lay chiếc lồng, ánh mắt tràn đầy bi thương, con ánh nước mắt tại khóe mắt dần dần hiện hiện. Vân Tuyền, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện nha. Vân Tuyền, viên thịt nút ở lồng sắt một góc không có phản ứng chút nào. Hoàng phủ Vân Hải nhìn xem trong lồng sắt khuôn mặt vặn vẹo Hoàng phủ Vân Tuyền, đi qua cái kia mỹ hảo ký ức hiện lên ở trước mắt. Tại quá khứ những cái kia mỹ hảo ký ức phía dưới, Hoàng phủ Vân Hải trong lòng bi thương dần dần biến thành phẫn nộ cùng oán hận. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đến cùng đối với Vân Tuyền làm cái gì? Đừng. Hoàng phủ Vân Hải lời còn chưa dứt, một cái tát xử xuất, quất đến Hoàng phủ Vân Hải bay ngược ra ngoài. Đám người kinh ngạc ở giữa, lúc này mới phát hiện vừa mới còn tại Hoàng phủ Vân Khanh bên người hầu hạ Đông Phương Nguyệt không biết từ lúc nào đã vọt tới Hoàng phủ Vân Hải vừa mới đứng yên địa phương. Cái kia thật nhanh tốc độ để trong lòng mọi người đều là giật mình. Mà gặp phải Đông Phương Nguyệt một bàn tay Hoàng phủ Vân Hải càng là bay lên đâm vào trên giá sách, thống khổ ngã xuống. Đốt. Cái thìa nhẹ nhàng vừa gõ chén trà, tiếng vang lanh lảnh trong phòng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Hoàng phủ Vân Khanh một mặt bình tĩnh nhìn xem Hoàng phủ Vân Hải, trong mắt ý chí không thể chất vấn. Hoàng phủ Vân Hải, người ta làm cùng thế hệ, bình thường ở chung là có thể tùy ý một chút. Nhưng ta để cho ngươi tùy ý, cũng không có để cho ngươi vô lễ. Ngươi nói năng lô mãng, mạo phạm gia chủ, dựa theo tộc quy nên vào miệng. Đông Phương Nguyệt đã vừa mới đối với ngươi thi hành trừng phạt, ngươi hướng Phương Đông tháng túi đầu thi lễ, chuyện này cũng liền như thế đi qua. Hoàng phủ Vân Khanh, bị đánh bay đi ra Hoàng phủ Vân Hải đã nhanh bị tức điên rồi. Ngươi cũng dám để Đông Phương Nguyệt tên hạ nhân này đánh ta. Hô Hoàng phủ Vân Khanh nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một miếng. Đông Phương Nguyệt thấy cảnh này, lập tức ngầm hiểu, hướng phía Hoàng phủ Vân Hải liền vọt tới. Đông Phương Nguyệt, ngươi dám? Đừng. Đông Phương Nguyệt bàn tay so Hoàng phủ Vân Hải tiếng quát mắng tới càng nhanh. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi. Đừng. Đông Phương Nguyệt, ngươi không cần đụng. Đừng. Đừng. Hoàng phủ Vân Hải tại Đông Phương Nguyệt và miệng bên trong không ngừng giận dữ mắng mỏ. Mà Đông Phương Nguyệt bàn tay thì một mực không ngừng. Trong phòng đám người nhìn soi mói, Hoàng phủ Vân Hải gương mặt từ từ sưng. Hình dạng tại cùng trong lồng Hoàng phủ Vân Tuyền nhanh chóng tiếp cận. Đừng. Đến lúc cuối cùng một bàn tay tiếng vang lên, Hoàng phủ Vân Hải đã biến thành một con heo đầu. Miệng bị đánh đến rốt cuộc nói không ra lời, bờ môi chỉ có thể có chút mở ra, nỉ non không có khả năng phân rõ âm tiết. Đối với Hoàng phủ Vân Hải biến hóa, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt không có chút nào ba động. Nhìn về phía trong phòng ánh mắt kiêng kỵ đám người, Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn về phía đám người. Tối hôm qua, Hoàng phủ Vân Tuyền, Hoàng phủ Vân Liêu, Hoàng phủ Vân Bình ba người thu về tay đến muốn diệt trừ ta cái này hoàng phủ gia chủ. Vừa dứt lời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Có mắt người thần âm trầm, có thì là bị giật nảy mình. Hoàng phủ Vân Tuyền biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ cũng là bởi vì vây công Hoàng phủ Vân Khanh nguyên nhân? Hoàng phủ Vân Khanh trừng phạt cũng quá hung ác một chút. Hoàng phủ Vân Khanh đem mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, liếc mắt liền hiểu trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Ba người bọn họ vây công gia chủ, phạm vào trong tộc tối kỵ. Hoàng phủ Vân Liêu tại tối hôm qua tự vẫn bỏ mình, Hoàng phủ Vân Tuyền dựa theo tộc quy nhận trừng phạt. Về phần Hoàng phủ Vân Bình, Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt hàn quang lóe lên, trong mắt khắc cốt cừu hận không thể nói rõ, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thoáng qua tức thì. Đêm qua đã táng thân biển lửa, hải cốt không còn. Thoại âm rơi xuống, trong căn phòng khí tức cũng biến thành một mảnh yên lặng. Mặc dù tại Hoàng phủ Vân Khanh xuất hiện đằng sau, có ít người đã đoán được Hoàng phủ Vân Bình hạ tràng sẽ không rất tốt, nhưng hạ tràng thảm liệt như vậy hay là vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trên bàn tròn Hoàng phủ tộc nhân thần sắc khác nhau. Bọn hắn trong những người này có ít người tại lúc trước Hoàng phủ Vân Khanh xảy ra chuyện thời điểm cũng tham dự một chút ám muội sự tình. Hiện tại Hoàng phủ Vân Bình đã chết, vậy bọn hắn còn sẽ có kết quả gì tốt sao? Ngay tại một số người âm thầm phỏng đoán Hoàng phủ Vân Khanh sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn lúc, Hoàng phủ Vân Khanh đột nhiên nổi lên. Hoàng phủ Vân Vĩ, Hoàng phủ Vân Vọng, Hoàng phủ Vân Thăng. Bị điểm đến tên ba người biến sắc, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ khụ khụ. Khi thấy Đông Phương Nguyệt cái kia bất thiện ánh mắt lúc, ba người vội vàng sửa lời nói. Gia chủ, ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? Hoàng phủ Vân Khanh nhìn về phía ba người, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Hoàng phủ Vân Bình tối hôm qua không có liên hệ các ngươi sao? Ba người sắc mặt chỉ trệ, một người trong đó cười lớn nói gia chủ ngươi đang nói cái gì? Hoàng phủ Vân Bình làm sao lại liên hệ chúng ta? Đúng vậy a, gia chủ. Một người khác cũng là đáp lời nói gia chủ, ngươi cũng biết, chúng ta cùng Hoàng phủ Vân Bình cho tới bây giờ đều không có cái gì liên hệ. Hắn làm sao lại liên hệ chúng ta đây? Còn lại một người cũng liền nói gấp, đúng vậy a. Gia chủ không? Vân Khanh, chúng ta đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn người nhà. Chúng ta làm sao có thể cùng Hoàng phủ Vân Bình bọn hắn cùng một chỗ hại ngươi đây? Hoàng phủ Vân Bình hắn cũng không có khả năng liên hệ chúng ta a. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt băng hàn không gì sánh được. Có đúng không? Các ngươi không phải cùng hắn cùng một chỗ xây một cái kim cố sao? Hắn tối hôm qua thời điểm chạy trốn, không có liên hệ các ngươi, để cho các ngươi đem vàng cho hắn đưa qua. Ba người ánh mắt cùng nhau biến đổi, không thể tin nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh. Nàng là thế nào biết kim cố chuyện? Chương 838, không biết sống chết chương 838, không biết sống chết trong căn phòng bầu không khí vì đó trì trệ, trên bàn tròn đám người cùng nhau nhìn chằm chằm ba người, trong mắt tràn ngập chất vấn. Tại mọi người trong tầm mắt ba người cũng bị Hoàng Phủ Vân Khanh lời nói cho kinh đến. Tòa kia kim cố là bọn hắn cùng Hoàng Phủ Vân Bình tại Hoàng Phủ Vân Khanh xảy ra chuyện trước một mình thành lập tiểu kim cố. Thành lập cái kia kim cố mục đích đúng là vì cùng Hoàng Phủ Vân Khanh đối kháng, lấy từ Hoàng Phủ Vân Khanh trong tay cướp được vị trí gia chủ. Tòa kia kim cố sự tình hẳn là chỉ có bốn người bọn họ biết mới đối. Hoàng Phủ Vân Khanh làm sao có thể biết? Kim cố. Ba người liếc nhau, một người trong đó cười lấy lòng hai tiếng, thấp giọng nói ra, gia chủ, ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta làm sao lại có tư nhân kim cố? Đúng vậy à? Gia chủ. Một người khác cũng liền giúp đỡ khăng đạo, chúng ta cùng Hoàng Phủ Vân Bình luôn luôn cuối cùng, làm sao lại cùng hắn cùng một chỗ thành lập kim cố đâu? Người cuối cùng cũng liền nói theo. Vân Khanh. Ngươi cũng không thể tin tưởng những cái kia giả dối không có thật sẵn luôn. Chúng ta làm sao lại cùng Hoàng Phủ Vân Bình thành lập kim cố đâu? Nhìn xem ba người rào biện, Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt không có chút nào ba động, giống như là trước kia liền biết ba người sẽ nói lời gì một dạng. Thượng quan Thiệu Dương. Là. Thượng quan Thiệu Dương lên tiếng, hai tay nhẹ nhàng gõ. Trên hành lang vang lên lần nữa xa luân chuyển động thanh âm. Đám người hướng về cửa phòng xem xét, chỉ gặp một tên người hầu đẩy bao phủ chống đuổi bảy xe đẩy chậm rãi đi đến. Ba người nhìn thấy tiến lên tới xe nhỏ trong lòng có chút chẳng lành. Đang muốn nói chuyện, người hầu đem che đậy tại trên xe nhỏ màn vải một bóc. Trên xe đẩy gạch vàng chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trên xe nhỏ, tản ra ánh sáng màu vàng nóng, lóa mắt không gì sánh được. Thấy mọi người đều là giật mình, mà ba người nhìn thấy cái kia trên xe nhỏ gạch vàng đã minh bạch việc lớn không tốt. Nhất là một người trong đó, ánh mắt càng là biến đổi. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi đây là từ chỗ nào mang tới gạch vàng? Hoàng Phủ Vân Khanh không để ý đến, Thượng quan Thiệu Dương một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Những này gạch vàng chính là từ các ngươi cùng Hoàng Phủ Vân Bình cùng một chỗ thành lập kim khố mang tới. Nguy rồi. Ba người biến sắc, một người trong đó trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi không có khả năng biết tòa kia kim khố. Mà lại cái này cũng không thể nào là tòa kia trong kim khố vàng. Ta hôm nay trước khi ra cửa còn xem ra lấy. Không phải. Đây tuyệt đối không phải. Hừ. Thượng quan Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, đầy mắt khinh thường nói, Hoàng Phủ Bất Vĩ, tại ngươi rời nhà đằng sau, chúng ta liền phái người đi nhà ngươi. Những này gạch vàng chính là từ các ngươi thành lập trong kim khố lấy ra. Cái này. Cái này. Hai người khác ánh mắt trì trệ, cùng nhau nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Hoàng Phủ Bất Vĩ. Mà Hoàng Phủ Vân Vĩ tại ngắn ngủi chần chờ đằng sau, lập tức gầm lên giận dữ. Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi đối ta người nhà làm cái gì? Hoàng Phủ Vân Khanh nhẹ nhàng nhấp một miếng, hơi hợt nói ra, không có gì, chỉ là mời bọn họ đi một cái địa phương an toàn. Ngươi dù sao cũng là Hoàng Phủ Vân Bình Minh Hiếu, để cho các ngươi mấy nhà người đợi cùng một chỗ, cũng có thể tăng tiến một chút tình cảm. Vừa dứt lời, vừa mới còn một mặt lo lắng hai người, sắc mặt cũng là biến đổi. Ngay cả người nhà của bọn hắn cũng bị mang đi sao? Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi đem bọn hắn đưa đến đi nơi nào? Hai Hoàng Phủ Vân Khanh lặng lặng thưởng thức trà. Ánh mắt không có chút nào ba động. Tại tối hôm qua thiên lôi quần cuộn đằng sau, Hoàng Phủ Vân Khanh trong đầu cũng xuất hiện một chút xa lạ ký ức. Khi Hoàng Phủ Vân Khanh từ trong hôn mê thức tỉnh đằng sau, những cái kia xa lạ ký ức đã toàn bộ tiêu hóa. Hoàng Phủ Vân Khanh cũng minh bạch đó là chính mình trí nhớ của kiếp trước. Ở kiếp trước thời gian bên trong, Hoàng Phủ Vân Bình bọn hắn bày kế một loạt gian kế đều không có đạt được. Tại Hoàng Phủ Vân Khanh chấp trưởng phía dưới, mấy người gian kế cuối cùng bại lộ. Hoàng Phủ Vân Tuyển, Hoàng Phủ Vân Liêu, Hoàng Phủ Vân Bình bị đều xử tử. Mà cùng Hoàng Phủ Vân Bình âm thầm cấu kết ba người cũng bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Tại đằng sau đối với Hoàng Phủ Vân Bình xử lý ở trong, ba người cũng cùng Hoàng Phủ Vân Bình một dạng tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà tại đằng sau xét nhặt ở trong, ba người giấu ở Hoàng Phủ Vân Vĩ nhà kim khố mới bị bại lộ đi ra. Hoàng Phủ Vân Khanh tại lần kia phong ba đằng sau, triệt để thanh tẩy toàn cả gia tộc. Mặc dù gia tộc thực lực tạm thời có nhỏ lại một chút, nhưng một lần nữa chỉnh hợp sau gia tộc bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ. Lấy so mất đi tốc độ nhanh hơn đoạt lại nguyên bản thuộc về Hoàng Phủ gia hết thảy. Đối với đạt được trí nhớ kiếp trước chi Hoàng Phủ Vân Khanh tới nói, thanh lý trong gia tộc những sâu mọt này cùng con sâu làm dầu nổi canh quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên mới có thể cấp tốc như vậy tìm ra tiềm ẩn tại Hoàng Phủ Vân Vĩ nhà kim cố. Hoàng Phủ Vân Khanh tâm tình cũng sai, có thể ba người tâm tình cũng rất kém. Như vậy tình huống là bọn hắn chưa bao giờ dự kiến. Vừa nghĩ tới người nhà bị Hoàng Phủ Vân Khanh nắm trong lòng bàn tay, trong lòng ba người sợ hãi liền khó nói nên lời. Hoàng Phủ Vân Vĩ căm tức nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh, chỉ về phía nàng hỏi. Hoàng Phủ Vân Khanh, người nhà của ta đến cùng ở nơi nào? Nhanh lên trả lời ta. Giang giác. Một tiếng thanh thúy cắt chém tiếng vang lên. Hoàng Phủ Vân Vĩ tay phải ngay tại thanh thúy tiếng vang phía dưới, từ trên cổ tay chỉnh tề rất xuống. Vậy ra chất lỏng nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng một chỗ vang lên. A, tay của ta a. Hai người nhìn thấy Hoàng Phủ Vân Vĩ hình dạng cũng bị giật nảy mình. Hoàng Phủ Vân Vĩ nói chỉ là một câu, liền bị chặt xuống tay phải. Hoàng Phủ Vân Khanh vậy mà như thế hung tàn. Mà một bên cầm đao Đông Phương Nguyệt con mắt nháy đều không nháy mắt, trường đao hướng xuống hất lên. Một chuỗi tuyết dấu vết lập tức xuất hiện quý báu trên mặt thảm. Hoàng Phủ Vân Khanh. Hoàng Phủ Vân Vĩ đau đến khuôn mặt bặm mẻo. Ngươi cũng dám để Đông Phương Nguyệt chặt xuống tay của ta? Nàng đây là phạm thượng. Hoàng Phủ Vân Khanh chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Vĩ. Vậy ngươi có thừa nhận hay không ngươi cùng Hoàng Phủ Vân Bình có liên hệ? Thừa nhận thì thế nào? Hoàng Phủ Vân Vĩ bưng bít lấy tay gãy, khàn cả giọng giận dữ hét, ngươi Hoàng Phủ Vân Khanh căn bản không xứng làm Hoàng Phủ gia gia chủ. Gia gia lúc trước liền không nên đem gia chủ vị trí chuyển cho ngươi. Ta mới hẳn là Hoàng Phủ gia gia chủ. Giang giác. Vừa dứt lời, lại một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên lần nữa.
A. Hoàng phủ Vân Vĩ bưng bít lấy tay gãy cánh tay từ trên bờ vai vô tình chọc ra xuống dưới. Loại đau đớn kịch liệt kia để hắn vô lực quỳ xuống, quỳ gối trước mặt tất cả mọi người. Đông Phương Nguyệt Trường đau hất lên, thon dài vết máu từ thảm kéo dài đến nơi xa. Ánh mắt lánh khóc không gì sánh được. Như ngươi loại này phản địch, như hại tiểu thư đã là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại còn dám nói năng lỗ mãng, không biết sống chết. Chương 839, đã quá muộn. Chương 839, đã quá muộn. A. Hoàng phủ Vân Vĩ run rẩy tay trái muốn che trên bờ vai đứt gãy vết thương. Thế nhưng là chỉ cần thoáng tới gần, cố đau nhức kịch liệt kia liền để Hoàng phủ Vân Vĩ không thể chịu được, căn bản không có khả năng tiếp cận. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi khinh người quá đáng. Vung lóe ra hàn quang lưới đao trong nháy mắt so tại Hoàng phủ Vân Vĩ trên cổ. Thuận lưới đao sắc bén nhìn lên, Đông Vương Nguyệt cái kia lanh khốc thần sắc cho dù ở ánh nắng ấm áp chiếu dọi xuống, vẫn như cũ giống như là ác quỷ. Hoàng phủ Vân Vĩ, ngươi còn dám mạo phạm tiểu thư một câu, liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Trong căn phòng khí tức nhất thời ngưng trệ, đám người chăm chú nhìn Hoàng phủ Vân Vĩ cái kia không ngừng trôi qua máu tươi vết thương, vừa nhìn về phía một bên sắc mặt lãnh khốc Đông Phương Nguyệt. Yên tĩnh trong phòng, phản phất chỉ có vết máu rơi xuống thanh âm vang lên. Hoàng phủ Vân Khanh chỉ là lặng lặng thưởng thức trà, tựa như trước mắt cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cùng Hoàng phủ Vân Vĩ đồng dạng bị điểm danh Hoàng phủ Vân Vọng cùng Hoàng phủ Vân Thăng nhìn xem quỳ một chân trên đất mạng sống như treo trên sợi tóc Hoàng phủ Vân Vọng, bị tinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhà gia chủ, đây hết thể nhất định là hiểu lầm. Hoàng phủ Vân Vọng cái khó lo cái khôn, vội vàng nói, gia chủ, cái này nhất định là hiểu lầm. Ta làm sao lại cùng Hoàng phủ Vân Bình gia hỏa kia là cùng một bọn đâu? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Là, đúng vậy a. Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Thăng nghe được Hoàng phủ Vân Vọng lời này, cũng là phản ứng lại. Vội vàng giải thích, Vân Khanh à, chúng ta đều là cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tỷ muội. Chúng ta đều rất ủng hộ ngươi làm đời tiếp theo gia chủ, làm sao lại cùng Hoàng phủ Vân Bình gia hỏa kia quấy cùng một chỗ đâu? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hoàng phủ Vân Khanh đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng phủ Vân Thăng, nói như vậy, Hoàng phủ Vân Vọng cùng Hoàng phủ Vân Bình sự tình, ngươi nhất định đều không biết. Con. Đương nhiên. Hoàng phủ Vân Thăng đập khái ba ba nói, ta đương nhiên không biết. Có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh tay phải hướng về sau duỗi ra, thượng quan Tiệu Dương lập tức đem một phần văn kiện bỏ vào Hoàng phủ Vân Khanh trong tay. Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi nhìn một chút phần văn kiện này đằng sau, lặp lại lần nữa. Đúng. Văn kiện bị trực tiếp ném tới Hoàng phủ Vân Thăng trước người. Nhìn xem nằm dưới đất văn kiện, Hoàng phủ Vân Thăng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận chẳng lành. Làm sao? Ngươi không nhìn xem xét sao? Hoàng phủ Vân Khanh thanh âm thanh thúy vang lên, Hoàng phủ Vân Thăng trên trán đột nhiên xuất hiện từng viên mồ hôi. Ha ha. Tốt, tốt, vậy ta liền nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Hoàng phủ Vân Thăng đè xuống trong lòng chẳng lành, tay run run đem văn kiện từ dưới đất nhặt lên. Khi thấy trên văn kiện đồ vật lúc, trái tim dừng lại, kém chút không có đem văn kiện đến rơi xuống. Làm sao? Thấy rõ ràng là cái gì sao? Hoàng phủ Vân Thăng cường đè xuống sợ hãi trong lòng, cười lớn nói Vân Khanh, văn kiện này ngươi từ chỗ nào lấy ra đó à? Loại vật này hoàn toàn là giả dối không có thật sao? Cái này nhất định là có người cố ý tại giả tạo chứng cứ hãm hại ta. Nhất định là. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi lắc đầu, hướng phía thượng quan Tiệu Dương khoát tay áo. Là. Tiểu thư. Thượng quan Tiệu Dương nhìn thoáng qua Hoàng phủ Vân Thăng, trong mắt vậy mà xuất hiện một chút thương hại. Đùng đùng. Trong phòng đột nhiên rủ xuống một khối màn hình. Mọi người ở đây nghi hoặc đây là muốn làm gì thời điểm? Màn hình đột nhiên mở ra. Sáng lên trong màn hình đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Khi Hoàng phủ Vân Thăng nhìn thấy trong màn hình bóng người đằng sau, văn kiện trong tay vô lực rớt xuống. Lão bà. Trên màn hình một bóng hình xinh đẹp ôm một đứa bé con chính một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Trong lồng ngực hài đồng phi thường sợ sệt ôm bóng hình xinh đẹp, hiển nhiên hai người chỗ hoàn cảnh bên trong có một ít làm cho người khủng hoảng đồ vật. Lão bà, nhi tử. Hoàng phủ Vân Thăng nhìn màn ảnh bên trong hai người, cảm giác trời cũng sắp sụp. Vân Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng phủ Vân Khanh không để ý đến, thượng quan Tiệu Dương ánh mắt thương hại nhìn Hoàng phủ Vân Thăng một chút, thấp giọng nói ra. Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi cùng Hoàng phủ Vân Bình thông đồng đứng lên, hại chết tiểu thư phụ thân sự tình đã bại lộ. Nếu như ngươi bây giờ thừa nhận nói, tiểu thư còn có thể khoan hồng độ lượng bỏ qua ngươi người nhà. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ. Ai? Thượng quan Thiệu Dương chậm rãi lắc đầu, ý vị của nó không nói cũng hiểu. Hoàng phủ Vân Thăng chưa bao giờ như hôm nay một dạng sợ hãi qua. Chuyện kia là hắn chôn giấu dưới đáy lòng bí mật lớn nhất, cũng là hắn từ Hoàng phủ Vân Bình lấy được tín nhiệm thẻ đánh bạc. Nếu như Hoàng phủ Vân Bình còn sống, chuyện kia chính là Hoàng phủ Vân Thăng lớn nhất ỷ vào. Hắn có thể tại Hoàng phủ Vân Bình chiếu cô bên dưới, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng bây giờ Hoàng phủ Vân Bình đã thua, không chỉ có bại, còn đã táng thân biệt lửa, hài cốt không còn. Tại thực tế như vậy bên dưới, chuyện kia đã thành Hoàng phủ Vân Thăng đùa đòi mạng. Khi nhìn đến Hoàng phủ Vân Khanh một khắc này, Hoàng phủ Vân Thăng đã quyết định đời này đều sẽ không còn có bất luận cái gì phản kháng Hoàng phủ Vân Khanh tâm tư. Bất luận Hoàng phủ Vân Khanh muốn hắn làm gì, hắn đều sẽ làm. Chỉ cầu Hoàng phủ Vân Khanh không cần hoài nghi trên đầu hắn. Nhưng bây giờ, sự tình đã bại lộ. Vợ con của hắn cũng đã rơi vào Hoàng phủ Vân Khanh trên tay. Loại này hoảng sợ cảm giác để Hoàng phủ Vân Thăng tiếp cận sụp đổ. Vân Khanh, không, gia chủ, cái này nhất định là có người đang hãm hại ta. Ta không có cùng Hoàng phủ Vân Bình làm qua những chuyện kia. Bá phụ sự tình ta cũng rất thương tâm. Lúc trước xử lý hậu sự lúc, ta là ra rất lớn một phần lực. Ta không có hãm hại bá phụ. Ta thật không có thương hại bá phụ. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt dần dần băng lãnh, sát khí lần thứ nhất tại xuất hiện tại trong mắt. Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi vẫn là có ý định tiếp tục cẩn giấu đi sao? Hoàng phủ Vân Thăng trong lòng càng cảm thấy chẳng lành, nhưng nghĩ đến Hoàng phủ Vân Khanh trả thù, vẫn là không dám thừa nhận. Gia chủ, ta thật không có dấu giếm. Ta thật không có cùng Hoàng phủ Vân Bình Hùn vốn làm qua những chuyện kia. Bá phụ xử lý hậu sự thời điểm, ta thật toàn bộ hành trình đều tại xuất lực. Thật, nếu như ngươi không tin, ngươi liền hỏi Vân Linh, Vân Nhã, còn có Mây Mục, Vân Trần bọn hắn. Thật, ngươi hỏi a. Trên bàn tròn mấy người nghe được Hoàng phủ Vân Thăng nâng lên tên của mình, đều là câu nệ nhẹ gật đầu. Vân Khanh, Vân Thăng là nói thật. Bá phụ lúc trước xử lý hậu sự lúc, Vân Thăng toàn bộ hành trình đều đang bận rộn trước bận điệu sau. Chúng ta đều thấy được. Đúng vậy a. Vân Khanh, Vân Thăng hắn tại ngươi mất tích thời điểm là xuất đại lực. Chúng ta tất cả đều thấy được. Ha ha. Hoàng phủ Vân Khanh hôm nay lần thứ nhất cười. Tiếng cười để trong lòng mọi người sợ hãi. Thượng quan Tiểu Dương, bắt đầu đi. Hoàng phủ Vân Thăng ánh mắt co rụt lại. Vân Khanh. Không. Gia chủ. Ngươi muốn lên quan Tiểu Dương bắt đầu cái gì? Ngươi muốn hắn bắt đầu cái gì? Là. Tiểu thư. Thượng quan Tiểu Dương thương hại nhìn thoáng qua Hoàng phủ Vân Thăng, đối với màn hình lạnh giọng nói ra. Bắt đầu hành hình. Là. Vừa dứt lời, giọng lớn trên màn hình đột nhiên xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang trường đao. Lão công. Cứu mạng. Hoàng phủ Vân Thăng nhìn thấy vợ con trước mắt xuất hiện trường đao, cảm xúc trong nháy mắt hỏng mất. Không cần. Không cần. Vân Khanh, gia chủ. Ta van cầu ngươi không nên thương tổn bọn hắn. Mặc kệ phát sinh cái gì đều là lỗi của ta. Ngươi muốn làm gì một mực hướng ta đến. Không nên thương tổn bọn hắn. Van cầu ngươi. Không nên thương tổn bọn hắn. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Hoàng phủ Vân Thăng trực tiếp quỳ xuống. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hoàng phủ Vân Thăng, trong mắt không có một chút thương hại. Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi không cảm thấy nói đến nói có chút đã quá muộn sao? Ta. Hoàng phủ Vân Thăng ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh, không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo. Từ phụ thân ta chết đi một khắc này bắt đầu, ngươi muốn nói bất luận cái gì nói liền đã quá muộn. Hoàng phủ Vân Thăng ánh mắt co rụt lại, trong đó tràn đầy tuyệt vọng. Hành hình. Không cần. Giang giác. Chương 840, xong, cái gì đều xong. Chương 840, xong, cái gì đều xong. Không cần. Khang cả giọng tiếng kêu thảm thiết tại gian phòng vang lên, trong màn hình hình ảnh đã là một mảnh màu đỏ tươi. Cái kia chậm rãi chạy xuôi giọt nước phảng phất một thanh đao nhọn vô tình đâm vào Hoàng phủ Vân Thăng tâm lý. Để hắn vô lực quỳ xuống, ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt màu đỏ tươi màn hình. Lão bà. Nhi tử lão bà. Nhi tử. Trong phòng bầu không khí một trận ngưng trệ. Rõ ràng chỉ là màn hình trở nên màu đỏ tươi một mảnh, có thể tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xuất hiện tại trong gian phòng. Tất cả mọi người bị chuyện phát sinh trước mắt sợ ngây người. Hoàng phủ Vân Thăng vợ con cứ thế mà chết đi sao? Đây chính là Hoàng phủ Vân Khanh trả thù. Vương Bít lấy tay cụt quỳ trên mặt đất Hoàng phủ Vân Vĩ cũng bị giật nảy mình. Hoàng phủ Vân Khanh vậy mà liền dễ dàng như vậy giết Hoàng phủ Vân Thăng vợ con. Vậy mình người nhà làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Hoàng phủ Vân Khanh cũng muốn cùng nhau xử tử? Nghĩ đến kết quả kia, Hoàng phủ Vân Vĩ một trận sợ hãi, lửa giận trong lòng cũng tạm thời ép xuống. Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng ra sao cả. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là dựa theo tộc quy làm việc mà thôi. Hãm hại đồng tộc, tại tộc quy bên trong là cái gì trừng phạt, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Vừa mới nói xong, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Hoàng phủ gia có thể lưu truyền xa xưa, nghiêm khắc tộc quy chính là nhất trọng bảo hộ. Hoàng phủ gia tiên tổ tại trước kia liền dự liệu được hậu thế tử tôn ở trong có thể sẽ có một ít có nhiều tài năng lẫn nhau tranh đấu. Vì phòng ngừa tổn thất gia tộc chân quý huyết dịch, Hoàng phủ tiên tổ trước kia liền quy định Hoàng phủ gia đồng tộc không cho phép lẫn nhau hãm hại quy củ. Một khi trái với đầu này tộc quy, như vậy trái với điều này tộc quy người, cùng hắn trực hệ đều sẽ lọt vào gia tộc tiêu diệt. Đây là chuyện không có biện pháp. Nếu như chỉ là diệt trừ hãm hại đồng tộc người trong cuộc, khó đảm bảo hắn trực hệ sẽ không lên báo thù tâm tư. Dạng này sẽ để cho gia tộc lâm vào càng lớn nội loạn bên trong. Vì bảo trì gia tộc thực lực, cũng vì gia tộc có thể kéo dài lâu dài, Hoàng phủ tiên tổ chỉ có thể dùng loại này gần như tàn khốc tộc quy đến hạn chế trong gia tộc khả năng xuất hiện nội đấu. Đây là Hoàng phủ tộc nhân mỗi một người đều biết đến cấm kỵ. Hoàng phủ gia qua nhiều năm như vậy, trái với đầu quy củ này người, hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Cũng chính bởi vì chủng tộc này quy, mới khiến cho Hoàng phủ gia những người còn lại có thể càng thêm đoàn kết, mới có thể để cho Hoàng phủ gia càng khá lắm hơn truyền thừa tiếp. Cho nên, cứ việc Hoàng phủ Vân Khanh vừa rồi làm sự tình lộ ra tàn khốc một chút, có thể nàng thật đúng là dựa theo tộc quy đến làm việc. Đảm nhiệm bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu của nàng. Từ một phương diện khác tới nói, Hoàng phủ Vân Bình bọn hắn ngay từ đầu chuẩn bị từ Hoàng phủ Vân Khanh trong tay cướp đi chủ nhà họ Hoàng phủ vị trí lúc, nên nghĩ đến một ngày này. Dù sao Hoàng phủ Vân Khanh là lão gia chủ vượt qua con cái, trực tiếp từ tôn bối ở trong bổ nhiệm gia chủ. Hoàng phủ Vân Bình bọn hắn làm như vậy, vốn chính là trái với đầu kia cấm kỵ tộc uy. Hoàng phủ Vân Vĩ cũng nghĩ đến điểm này. Mồ hôi lạnh trên đầu không thể ức chế rớt xuống. Hoàng phủ Vân Khanh. Không. Gia chủ. Hoàng phủ Vân Bình là liên lạc qua ta muốn cướp đi vị trí gia chủ của ngươi. Nhưng ta trừ cùng Hoàng phủ Vân Bình xây một tòa kim khố bên ngoài, thật không có làm khác. Mẫu thân ngươi sở dĩ chúng độc, là Hoàng phủ Vân Tuyển cùng Hoàng phủ Vân Hải thông đồng đứng lên cùng một chỗ bên dưới làm. Phụ thân ngươi lúc trước bỏ mình, là Hoàng phủ Vân Thăng tìm người cố ý mai phục tại trên đường đụng. Liền ngay cả mẫu thân ngươi đằng sau nghị quần tự sát cũng là bởi vì Hoàng phủ Vân Vọng thông đồng bác sĩ cho bá mẫu mở chú nào anh quốc. Hoàng phủ Vân Vĩ. Một bên khác sợ mất mặt Hoàng phủ Vân Vọng nghe được Hoàng phủ Vân Vĩ không chút do dự bán rẻ chính mình, trong lòng lập tức giận mình. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?
ta lúc nào thông đồng bác sĩ mưu hại gia chủ mẫu thân? Ngươi không nên ngậm máu phun người.
Hừ. Hoàng phủ Vân Vĩ khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoàng phủ Vân Vọng. Hoàng phủ Vân Vọng, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, dám làm không dám chịu. Ngươi khi đó phái người cho bác sĩ kia lấp tiền để hắn cố ý cho bá mẫu mở chú nào anh thuốc. Ngươi cho rằng không có ai biết sao? Ngươi có tin ta hay không lập tức đem bác sĩ kia mang tới?
Ngươi.
Hoàng phủ Vân Vọng sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt. Hắn làm sao có thể biết? Chính mình rõ ràng làm một chút tay chân đều không có. Hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện a.
Không đối.
Bác sĩ kia đã chạy đường đến Nam Mỹ Châu. Bây giờ nói không chừng ngay tại cái nào Nam Mỹ quốc gia lý chính tiêu giao khoái hoạt. Hoàng phủ Vân Vĩ lấy cái gì tìm đến? Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Vân Vọng trong lòng lại an định rất nhiều, cưỡng chế trong lòng bối rối nói ra, ngươi gọi à?
Ta Hoàng phủ Vân Vọng thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi nếu có thể kêu lên bác sĩ kia đến, chứng minh ta xác thực ám hại gia chủ mẫu thân, vậy ta tự sát.
Có bản lĩnh ngươi đi gọi a.
Hoàng phủ Vân Vĩ bưng bít lấy tay cụt căm tức nhìn Hoàng phủ Vân Vĩ.
Gia hỏa vô sỉ này.
Hoàng phủ Vân Khanh mẫu thân chết về sau, gia hỏa này liền lập tức để bác sĩ kia chạy trốn đi Nam Mỹ Châu. Người của mình một mực tại phía sau đi theo bác sĩ kia. Đáng tiếc tối hôm qua tại Ba Tây một cái trong hộp đêm mất dấu. Hiện tại lại không tin tức. Nếu như có thể tìm ra lời nói, chính mình nhất định phải hảo hảo cho gia hỏa này đến lập tức. Nhưng bây giờ, thật đúng là có hơi phiền toái. Gặp Hoàng phủ Vân Vĩ không nói lời nào, Hoàng phủ Vân Vĩ trong lòng càng chắc chắn, sắc mặt cũng biến thành tự tin.
Thử.
Hoàng phủ Vân Vĩ, ngươi nói không ra lời đi. Ta liền biết ngươi tại ngậm máu phun người. Đem những cái kia bị ổi sự tình gắn ở trên đầu của ta. Có bản lĩnh, ngươi liền đem kia cái gì bác sĩ kêu đi ra a.
Ngươi gọi a.
Ta nhìn ngươi có thể thế nào?
Hoàng phủ Vân Vọng.
Hoàng phủ Vân Vọng chăm chú nhìn đối phương, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Ngươi không phải để cho ta gọi.
Ta hiện tại liền dạy cho ngươi xem. Nhân mã của ta bên trên liền có thể tìm tới bác sĩ kia.
Hoàng phủ Vân Vọng tâm lại nhấc lên.
Chẳng lẽ gia hỏa này thật phái người đi theo bác sĩ kia?
Không cần.
Hoàng phủ Vân Khanh đột nhiên một câu, để Hoàng phủ Vân Vọng tâm triệt để rơi xuống.
Gia chủ, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng Hoàng phủ Vân Vĩ gia hỏa này.
Hắn là tại ngậm máu phun người. Ta chỗ nào đối với bá mẫu làm qua loại sự tình này?
Hoàng phủ Vân Vĩ thì bất mãn nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh.
Chẳng lẽ gia hỏa này thật phải tin tưởng Hoàng phủ Vân Vọng?
Hoàng phủ Vân Khanh không để ý đến hai người, chỉ là hơi hợt nhấp một miếng trà.
Ta chỉ nói là Hoàng phủ Vân Vọng không cần liên hệ,
lại không có nói bác sĩ kia không dùng để.
Hoàng phủ Vân Vọng tâm lại nhấc lên.
Gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì?
Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn Hoàng phủ Vân Vọng một chút, lạnh giọng nói ra, Hoàng phủ Vân Vọng, ngươi không phải mới vừa nói nếu như có thể chứng thực Hoàng phủ Vân Vĩ lời mới vừa nói, ngươi liền sẽ tự sát sao? Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của mình.
Nói đi Hoàng phủ Vân Khanh liền không tiếp tục để ý tới ánh mắt kinh hoàng Hoàng phủ Vân Vọng, hướng về sau có chút cong lên.
Thượng quan Tiểu Dương, đem bác sĩ kia mang vào đi.
Là.
Tiểu thư.
Nặng nghề xa luân âm thanh vang lên lần nữa.
Hoàng phủ Vân Vọng thân hình run rẩy nhìn xem dần dần tới gần xe đẩy, chân cũng nhịn không được run rẩy lên.
Không có khả năng a. Bác sĩ kia không phải sáng sớm hôm nay còn cùng chính mình đòi tiền tới sao? Làm sao chỉ qua nửa ngày liền bị Hoàng phủ Vân Khanh bắt lấy?
Không có khả năng.
Đây tuyệt đối không có khả năng.
Hoàng phủ Vân Khanh nhất định tìm không thấy.
Hoàng phủ Vân Vọng cực kỳ mong đợi mong mỏi. Nhưng khi người hầu đẩy xe nhỏ đi vào gian phòng lúc, Hoàng phủ Vân Vọng nguyện vọng hay là tan nữa. Trên xe đẩy cái kia loại người hình vật thể mặc dù đã mất đi người bình thường dạng, nhưng hắn gương mặt kia hay là Hoàng phủ Vân Vọng quen thuộc gương mặt kia. Sáng sớm hôm nay cũng chính là gương mặt này đang hướng về mình đòi tiền.
Hoàng phủ Vân Khanh thật tìm tới hắn.
Xong,
hết thảy đều xong.
Chương 841, ngươi đâm ta làm gì?
Chương 841, ngươi đâm ta làm gì?
Cách. Xe đẩy chậm rãi dừng ở trong phòng, Hoàng phủ Vân Vọng nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt bác sĩ, hai đùi lắc lắc, kém chút không có mềm xuống tới.
Hoàng phủ Vân Vĩ nhìn thấy trên xe đẩy bác sĩ cũng là cả kinh.
Người của mình tối hôm qua còn tại Ba Tây trong hộp đêm thấy qua hắn, hôm nay đã đến cái này, còn biến thành bộ dáng này. Đây chính là Hoàng phủ Vân Khanh thực lực sao? Nàng đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ đây chính là gia gia không tiếc vượt qua con cái trực tiếp từ đời chúng ta tuyển ra nàng là gia chủ nguyên nhân?
Trong căn phòng bầu không khí vì đó chấn động. Tất cả mọi người thấy được Hoàng phủ Vân Vọng hai đùi đứng đứng, còn kém quỳ trên mặt đất.
Xem xét hắn bộ kia bộ dáng, đám người liền biết Hoàng phủ Vân Vĩ mới vừa nói đạo đều là thật.
Hoàng phủ Vân Khanh đặt chén trà xuống, thanh lãnh ánh mắt nhìn thẳng Hoàng phủ Vân Vọng, nhưng mệnh lệnh lại tại hướng về Thượng quan Tiểu Dương.
Thượng quan Tiểu Dương, hỏi một chút bác sĩ này, Hoàng phủ Vân Vĩ mới vừa nói đến sự tình có phải thật vậy hay không?
Là.
Tiểu thư.
Thượng quan Tiểu Dương lạnh lùng quét Hoàng phủ Vân Vọng một chút, ánh mắt lạnh như băng kia để Hoàng phủ Vân Vọng trong lòng lạnh lẽo, kém chút đông kết tại nguyên chỗ. Nằm tại trên xe đẩy bác sĩ tứ chi đã không được đầy đủ. Cái kia đờ đẫn ánh mắt tựa như một kẻ ngu ngốc một dạng, hoàn toàn không có phản ứng chút nào.
Thượng quan Tiểu Dương ánh mắt vẩy một cái, người hầu nhẹ gật đầu, cầm lấy một cây ngân châm đâm vào bác sĩ sau đầu một huyệt đạo.
A
a.
Tại người hầu thao tác bên dưới, bác sĩ ánh mắt cuối cùng là khôi phục một chút thần thái.
Liền ngay cả bờ môi cũng vẫn là run nhẹ nhẹ.
Thượng quan Tiểu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bác sĩ, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ngươi nghe một chút đến lời nói của ta sao?
A a, có thể.
Có thể liền tốt.
Thượng quan Tiểu Dương nhìn lướt qua Hoàng phủ Vân Vọng, cao giọng hỏi, ta hỏi ngươi, hai tháng trước, ngươi có phải hay không tiếp xem bệnh qua một vị quý phụ nhân?
Không có, không sai.
Bác sĩ suy yếu nói ra, vị phu nhân kia là Hoàng phủ quốc tế tổng giám đốc phu nhân.
Ân.
Cái kia lúc đó vị phu nhân kia phát sinh bệnh tình thế nào?
Bác sĩ nói chuyện rất nói đến rất mệt mỏi. Vị phu nhân kia trúng độc, nhưng lúc đó cứu giúp kịp lúc, đã giải hơn phân nửa, chỉ cần an dưỡng một trận thời gian liền có thể xuất viện. Nói như vậy, phu nhân lúc đó rất nhanh liền có thể xuất viện đi.
Là, đúng thế.
Thượng quan Thiệu Dương liếc mắt thần hoàng sợ hoàng phủ Vân Vọng một chút, tiếp tục hỏi, về sau là có người hay không thu mua ngươi, để cho ngươi cho vị phu nhân kia âm thầm phục dụng một chút chú nào anh thuốc.
Là, đúng thế. Bác sĩ bờ môi run rẩy, hai tháng lúc trước trời, đột nhiên có người đến phòng làm việc tới tìm ta, để cho ta cho vị phu nhân kia âm thầm phục dụng chú nào anh thuốc.
Vị phu nhân kia là hoàng phủ quốc tế tổng tài phu nhân, ta không dám làm như vậy. Kết quả hắn liền dùng tiền thu mua ta.
Vậy hắn dùng bao nhiêu tiền?
Người kia nói sẽ cho hai ta ước đô la. Sau khi chuyện thành công, sẽ còn đưa ta đi Ba Tây. Ta muốn cái kia 200 triệu đáp ứng hắn. Kết quả hắn hiện tại cũng không có đem tiền thanh toán.
Hoàng phủ Vân Vọng một mặt thương bạch địa nhìn chằm chằm bác sĩ. Chính mình lúc trước liền không nên cho ra hỏa này tiền.
Hẳn là trực tiếp xử lý hắn.
Nếu như xử lý hắn, có lẽ hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình.
Càng sẽ không bị Hoàng phủ Vân Khanh bức đến góc tường.
Hoàng phủ Vân Vọng ngay tại suy nghĩ phương pháp thoát thân, thừa quan Triệu Dương lại ép hỏi càng thấu triệt.
Phu nhân dùng thuốc đằng sau, chuyện gì xảy ra?
Bác sĩ giống như là nhớ tới một chút thống khổ ký ức, đờ đẫn sắc mặt cũng biến thành sợ hãi.
Vị phu nhân kia dùng thuốc đằng sau, giống như thấy được một chút ảo giác, không ngừng xé rách lấy tóc của mình.
Ta lúc đầu chỉ là coi là như thế có thể cho nàng sinh ra ảo giác, không nghĩ tới như thế sẽ đem nàng hại chết.
Vị phu nhân kia lâm vào điên cuồng đằng sau, không bao lâu liền nhảy lầu tự vẫn ta bị dọa phát sợ đội vàng từ bệnh viện chạy ra ngoài đằng sau đi Ba Tây.
Ta thật không phải là cố ý.
Ta cho là nàng chỉ sẽ xuất hiện một chút ảo giác, không nghĩ tới nàng sẽ chết ta.
Thật xin lỗi.
Thật xin lỗi, ta không nên vậy cái kia bút tiền.
Ta thật rất hối hận.
Đây hết thảy đều là lỗi của ta.
Van cầu các ngươi buông tha người nhà của ta, không nên thương tổn các nàng.
Hừ. Thượng quan Thiệu Dương ánh mắt đống nhiên lạnh xuống.
Ngươi khi đó cầm khoản tiền kia thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới hôm nay một bước này đâu?
Ta còn có một vấn đề cuối cùng.
Nếu như ngươi thức thời, ta có thể cho ngươi đi không có thống khổ.
Bác sĩ ánh mắt tối sầm lại, mí mắt từ từ rũ xuống.
Chuyện gì?
Sai sử ngươi cho phu nhân người hạ độc là ai?
Ngươi có thể xác nhận ra hắn sao?
Bác sĩ khó khăn ngẩng đầu, thấy được sắc mặt đờ đẫn hoàng phủ Vân Vọng, còn sót lại ngón tay run rẩy giơ lên, chỉ hướng một mặt hoảng sợ hoàng phủ Vân Vọng.
Chính là hắn.
Khi xác nhận hoàng phủ Vân Vọng sau, bác sĩ liền vô lực thong xuống tay, triệt để rời đi nhân thế.
Nhìn xem dần dần lạnh buốt thực thể, thượng quan Thiệu Dương chậm rãi đứng lên, đi vào hoàng phủ Vân Khanh sau lưng.
Tiểu thư, hắn đã chết.
Bất quá hắn tại trước khi chết, đã xác nhận hoàng phủ Vân Vọng chính là sai sử hắn đối với phu nhân hạ dược thủ phạm thật phía sau màn.
Ân.
Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi ngẩng đầu, lặng lặng nhìn về phía hoàng phủ Vân Vọng.
Hoàng phủ Vân Vọng, ngươi vừa rồi cũng nghe đến bác sĩ kia lời nói,
ngươi vừa rồi chính mình cũng đã nói,
ta cũng không làm có ngươi.
Thượng quan Thiệu Dương,
là
tiểu thư.
Thượng quan Thiệu Dương lạnh lùng nhìn hoàng phủ Vân Vọng một chút, liền từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ ném tới hoàng phủ Vân Vọng trước người,
lóe ra hàn quang chủy thủ ngay tại hoàng phủ Vân Vọng trước người.
Hoàng phủ Vân Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn hoàng phủ Vân Vọng một chút, lạnh giọng nói ra,
hoàng phủ Vân Vọng, dựa theo chính ngươi thuyết pháp,
ngươi tự sát đi.
Nhìn xem dưới mặt đất chủy thủ, hoàng phủ Vân Vọng chân mềm nhũn, vô lực quỳ xuống.
Vân Khanh, không.
Gia chủ,
ta sai rồi.
Ta không nên tin vào hoàng phủ Vân Bình lời nói.
Ta không nên hại bà mẫu.
Là ta mỡ heo khó chịu tâm.
Là ta không đối.
Van cầu ngươi thả cho ta đi.
Ta cũng không dám nữa.
Ta thật cũng không dám nữa.
Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn xem hoàng phủ Vân Vọng, làm sao, ngươi không tự sát là muốn ta giúp ngươi tự sát sao?
Hoàng phủ Vân Vọng trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng, vừa nghĩ tới tiếp xuống hạ tràng, hắn viên kia yếu ớt tâm linh trực tiếp hỏng mất.
Trực tiếp nhặt lên trên đất chủy thủ liền hướng phía hoàng phủ Vân Khanh vọt tới.
Hoàng phủ Vân Khanh, ngươi đi chết đi.
A.
A,
Hoàng phủ Vân Vọng vừa mới hướng về phía trước xông lên, sớm có cảnh giới Đông Phương Nguyệt lập tức vọt tới trước người hắn,
một cước đem hắn đạp trở về.
Hoàng phủ Vân Vọng chống giống bên trong xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, nắm chặt ở trong tay chủy thủ cũng theo đó hướng về sau vừa bay.
Giang giác.
Hoàng phủ Vân Vọng trong tay nắm chặt chủy thủ ngay tại lao vùn một cuối cùng, thẳng tắp đâm vào Hoàng phủ Vân Thăng lồng ngực.
Tinh hồng nhuộm đỏ lưỡi đao.
Thần sắc đờ đẫn Hoàng phủ Vân Thăng cảm giác được trước ngực đâm nhói, ánh mắt dần dần thanh minh tới. Túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực tinh hồng lưỡi đao sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu đến.
Hoàng phủ Vân Vọng, ngươi cầm đao không đâm Hoàng phủ Vân Khanh.
Ngươi đâm ta làm gì?
Chương 842, thiết huyết chương 842, thiết huyết màu đỏ tươi chất lỏng thuận lưỡi đao giọt giọt rơi tại trên mặt thảm. Trong căn phòng mọi người thấy hai người dáng vẻ trong lòng chính là giật mình.
Hoàng phủ Vân Vọng nhìn xem cắm ở Hoàng phủ Vân Thăng trước ngực cái kia màu đỏ tươi lưỡi đao ánh mắt trì trệ.
Hai tay không thể ức chế run rẩy lên.
Ta không phải cố ý.
Ta không phải cố ý.
Là Đông Phương Nguyệt đạp ta một ước, ta mới ha 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 ha. Hoàng phủ Vân Thăng cúi đầu xuống, đột nhiên bật cười.
Ha ha.
Ha 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 ha.
Ha 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 ha. Hoàng phủ Vân Vọng nhìn xem Hoàng phủ Vân Thăng điên cuồng tiếng cười bị dọa phát sợ.
Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi cười cái gì?
Có gì đáng cười?
Chẳng lẽ ngươi ngu rồi?
Ha 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 ha, ngốc.
Choáng váng thế nào?
Không ngốc thì thế nào?
Hiện tại ta, ngốc cùng không ngốc có cái gì khác nhau?
Hoàng phủ Vân Thăng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng không gì sánh được.
Lão bà của ta chết rồi,
con của ta cũng đã chết,
nhà của ta không có.
Hoàng phủ Vân Bình bọn hắn cũng bại,
ta không còn có cái gì nữa.
Hoàng phủ Vân Thăng trong lời nói tuyệt vọng làm cho người kinh hãi.
Hoàng phủ Vân Vọng lạnh cả tim,
cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi không sao chứ?"
"Ha ha ha,
không có việc gì." Hoàng phủ Vân Thăng điên cuồng ánh mắt dần dần nhìn về phía Hoàng phủ Vân Vọng, "Ta không sao a, ta chỉ là cái gì cũng không có mà thôi, ta có thể có chuyện gì?" Hoàng phủ Vân Thăng dáng vẻ đó để Hoàng phủ Vân Vọng càng sợ hãi, "Hoàng phủ Vân Thăng, ngươi đến cùng thế nào? Đừng dọa ta nha." "Hoàng phủ Vân Vọng, chúng ta nói thế nào cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn biểu huynh đệ, mặc kệ có chuyện tốt gì, ta từ đầu đến cuối đều muốn lấy ngươi. Hiện tại, ngươi đã bị buộc đến tuyệt lộ. Hoàng phủ Vân Khanh là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Cùng để cho ngươi rơi vào trên tay bọn họ, nhận hết tra tấn, không bằng." "Không bằng?" Hoàng phủ Vân Vọng thanh âm run lên, "Không bằng cái gì?" Hoàng phủ Vân Thăng đột nhiên hướng phía Hoàng phủ Vân Vọng ủy dị cười một tiếng, "Không bằng ta trước tiễn ngươi một đoạn đường." Vừa dứt lời, Hoàng phủ Vân Thăng từ trước ngực đống nhiên rút ra màu đỏ tươi truy thủ, trở tay hướng phía Hoàng phủ Vân Vọng trước ngực đống nhiên đâm đi vào. Giang giác, lưỡi đao sắc bén đống nhiên chui vào Hoàng phủ Vân Vọng lồng ngực. Trước ngực truyền đến đau nhức kịch liệt để Hoàng phủ Vân Vọng một mặt ngây ngốc nhìn xem Hoàng phủ Vân Thăng. "Mây Thăng, ngươi vậy mà giết ta?" "Ha ha ha." Hoàng phủ Vân Thăng quỷ dị cười một tiếng, "Mây nhìn, ta đây là giúp ngươi giải thoát ta. Nếu như ngươi rơi vào Hoàng phủ Vân Khanh trên tay, nàng sẽ làm như thế nào tra tấn ngươi, ngươi nghĩ tới một điểm kia sao?" "Ta..." Hoàng phủ Vân Vọng vừa định nói chuyện, Hoàng phủ Vân Thăng nắm chủy thủ trở tay bốn éo. Két. Hoàng phủ Vân Vọng ánh mắt chỉ trệ, vô lực ngã xuống. Nhìn xem phát sinh ở một màn trước mắt, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng một trận lạnh bớt. Hoàng phủ Vân Vọng vậy mà liền chết như vậy tại tất cả mọi người trước mắt, hay là Hoàng phủ Vân Thăng gì hắn? Hoàng phủ Vân Thăng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Hoàng phủ Vân Vọng, cười quỷ dị ra tiếng. "Hoàng phủ Vân Khanh, Hoàng phủ Vân Vọng hiện tại chết, ngươi hài lòng sao?" Tầm mắt của mọi người chuyển hướng Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, "Hắn chết, vậy còn ngươi?" "Ta..." Hoàng phủ Vân Thăng cười quỷ dị cười, "Ngươi muốn ta thế nào? Dựa theo tộc quy tới nói, hẳn là đưa ngươi xử tử. Bất quá ta tương đối nhân từ một chút, ngươi cùng Hoàng phủ Vân Vọng một dạng tự sát đi." Hoàng phủ Vân Khanh hời hợt lời nói, để Hoàng phủ Vân Thăng ánh mắt sáng lên. "Có đúng không? Vậy ta hiện tại liền đi tìm ta lão bà cùng hải tử." Nói đi, Hoàng phủ Vân Thăng từ Hoàng phủ Vân Vọng trên thân rút ra truy thủ, hướng phía chính mình lồng ngực hung hăng đâm đi vào. Giang giác. Hoàng phủ Vân Thăng khỏe miệng lưu lại hai hàng máu tươi, ánh mắt hôi bại không gì sánh được. "Hoàng phủ Vân Khanh, thật xin lỗi. Hy vọng chúng ta kiếp sau có thể..." Ách. Hoàng phủ Vân Thăng thân thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Trang nhà yên tĩnh trong phòng, đột nhiên xuất hiện ba bộ thực thể. Hiện trường mùi máu tanh xông thẳng lên trời. Vương Bít lấy tay của Hoàng phủ Vân Vĩ nhìn xem đột nhiên chết đi Hoàng phủ Vân Vọng cùng Hoàng phủ Vân Thăng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Ánh mắt cũng dần dần hôi bại xuống dưới. "Hoàng phủ Vân Khanh, ta thua. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi đi." Hoàng phủ Vân Khanh thản nhiên nhìn hai người một chút, lạnh lùng nói ra. "Thượng quan Tiểu Dương, đem Hoàng phủ Vân Vĩ, Hoàng phủ Vân Hải, Hoàng phủ Vân Tuyển toàn bộ dẫn đi. Tùy ý triệu tập Hoàng phủ tộc nhân, công khai chấp hành tộc quy." "Là..." "Tiểu thư." Thượng quan Tiểu Dương vẫy tay một cái, mấy tên người hầu tử trong hành lang đi ra, mang theo mấy người rời khỏi phòng. Mặt khác một chút người hầu thì đem cái kia mấy cỗ thực thể mang theo xuống dưới, đem những cái kia tuyết dấu vết cũng dọn dẹp một lần. Gian phòng rất nhanh khôi phục chỉnh tề, nhưng vẫn là có một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong đó. Trên bàn tròn còn lại Hoàng phủ gia đám người nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt đều mang tới một tia e ngại. Hoàng phủ Vân Khanh từ khi tiếp nhận vị trí gia chủ sau, còn không có như hôm nay một dạng đại khai sát giới. Cho tới nay đều là lấy hoài nhu thủ đoạn xử lý gia tộc này hết thảy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, có chút tộc nhân xem thường nàng, cảm thấy nàng không có năng lực đảm đương vị trí gia chủ, cho nên mới đã dẫn phát những người kia đối với Hoàng phủ Vân Khanh ám hại. Nhưng hôm nay, Hoàng phủ Vân Khanh phất tay trực tiếp mang đi mấy cái tính mệnh. Làm việc ở giữa thiết huyết phong cách hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây có phải hay không là đại biểu cho Hoàng phủ Vân Khanh từ đó về sau đem dùng thiết huyết tới quản lý toàn cả gia tộc? Những ngày an nhàn của bọn hắn có phải hay không chấm dứt? Đông Phương Nguyệt thu hồi trường đao đứng ở Hoàng phủ Vân Khanh bên cạnh. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. "Từ gia gia đem Hoàng phủ gia tộc vị trí gia chủ giao cho ta đằng sau, các ngươi trong đó một mực có một ít người không phục ta. Ta biết, nhưng ta không thèm để ý. Mặc kệ các ngươi có phục hay không ta, chúng ta chung quy là một cái gia tộc. Hoàng phủ gia là do chúng ta những này Hoàng phủ tộc nhân cộng đồng tạo thành tập thể. Chỉ cần Hoàng phủ gia có thể lớn mạnh, các ngươi có phục hay không cũng không quan trọng. Có thể các ngươi ngàn vạn lần không nên trái với tộc vì đến mưu hại đồng tộc. Lại càng không nên vì bản thân tư lợi đến tổn hại Hoàng phủ gia lợi ích." Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, trong mắt lệ khí chọc tan bầu trời. "Từ hôm nay trở đi, tất cả trái với tộc quy người, ta đều sẽ từng bước tìm ra, công khai chấp hành tộc quy. Các ngươi nếu như cảm thấy các ngươi có thể tiếp nhận lên đại giới kia, các ngươi liền cứ việc làm. Ta Hoàng phủ Vân Khanh sẽ một mực nhìn chằm chằm các ngươi, thẳng đến thanh trừ tất cả con sâu làm dầu nổi canh. Rõ chưa?" Trong lòng mọi người run lên, hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh có chút túi đầu, "Là gia chủ." "Nn." Hoàng phủ Vân Khanh nâng chung trà lên nhẹ nhàng bĩu một cái, "Các ngươi có thể lui xuống." Mọi người sắc mặt chỉ trệ, hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh có chút túi đầu, sau đó im ắng lui đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng trở nên không có mưa ai. Đông Phương Nguyệt nhìn xem đám người rời đi phương hướng, thu hồi trong mắt lệ khí. "Tiểu thư, những cái kia phản nghịch người nhà làm sao bây giờ?" Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt phát lạnh. "Dựa theo tộc quy, toàn bộ xử tử." "Là..." "Tiểu thư." Hoàng phủ Vân Khanh đặt chén trà xuống, hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa ánh mặt trời sáng rỡ, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt càng rét lạnh. Hoàng phủ ra sự tình xong, Mộ Vân, những cái kia tổn thương qua người của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn.